Chương 500, tiếp tục bạo lưới chương 500, tiếp tục bạo lưới. Phùng Gia Lăng nghe được đuôi thuyền truyền đến tiếng vang, tranh thủ thời gian lại quay đầu nhìn thoáng qua. Đợi nhìn thấy bong tàu bên trên tiểu hoàng ngư trồng chất như núi, kim hoàng sắc vảy cá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng cũng là trận kích động không thôi. Một cái băng lãnh lạnh số lượng nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Các ngươi đừng chỉ cố lấy cao hứng, nắm chặt thời gian đem lưới chỉnh lý tốt buông xuống đi. Nhìn thấy hai người mừng rỡ như cái đồ đần, Phùng Gia Lăng tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở một câu. Tốt tốt tốt. Hai người lập tức lấy lại tinh thần, cấp tốc đem lưới kéo một lần nữa chỉnh lý tốt, dọc theo đôi khe trượt buông xuống. Đương lưới tấm vào nước, Phùng Diệp liền lớn tiếng đối tại điều khiển trong phòng Phùng Gia Lăng nói ra, "Lăng thúc, lưới kéo đã buông xuống đi." "Biết." Phùng Gia Lăng không còn liên tiếp quay đầu nhìn, một lần nữa đem lực chú ý quay lại đến điều khiển bên trên, bảo đảm húc Nhật Hào tại ngư trường bên trong an toàn đi thuyền. Phùng Diệp cùng A Sán hai người cũng hưng phấn bắt đầu thanh lý đống cá, đem tiểu hoàng ngư phân lấy ra, chuẩn bị giả dò. Mặc dù vào mắt cơ hồ đều là tiểu hoàng ngư, nhưng không phải nói cái này một lưới liền thuần một sắc đều là tiểu hoàng ngư, vẫn là có cái khác hàng hải sản xen lẫn trong trong đó. Cá sạo, điêu ngư cùng tôm cua vẫn còn tương đối phân chia, một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng trong đó còn có không ít vẻ ngoài bên trên cùng tiểu hoàng ngư tương đối tương tự, cùng là cá hoa vàng bảy minh đệ cá ướp đầu to, vậy thì phải cẩn thận phân biệt. Cái gọi là cá hoa vàng bảy minh đệ chỉ là cá đỏ dạng, tiểu hoàng ngư, hoàng thần ngư, lông thường cá, hoàng quốc cá ướp đầu to. Sở dĩ đem cái này bảy loại cá xưng là cá hoa vàng bảy minh đệ là vì bọn chúng hoặc là thể sắc kim hoàng, hay là tục xưng có hoàng chữ, hoặc là dáng dấp rất tương tự, lại đều thuộc về cứng rắn xương cá cương thạch thủ khoa. Thạch thủ khoa loại cá lớn nhất đặc điểm chính là đầu của bọn nó bên trong đều một cặp thật to thai thạch. Ở trong đó danh khí lớn nhất thuộc về bởi vì toàn thân kim hoàng mà gọi tên cá đỏ dạ. Tại thế kỷ 21, hoang dại cá đỏ dạ là một cá khó cầu, được vinh dự biển cả thứ nhất cá. Nhưng liền giá trị tới nói, cá đỏ dạ lại là không có chỗ xếp hạng. Liền xem như tại cá hoa vàng bảy huynh đệ bên trong, cũng bèn bèn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Hoàng thần ngư cùng lông thường cá đều muốn so cá đỏ dạ quý hơn. Mà xếp ở vị trí thứ 4 chính là cá ướp đầu to. Cá ướp đầu to lại gọi đầu sư tử cá, biệt danh rất nhiều, như là tử mai cá, đầu to bảo, nát đầu cá, chu mai cá trở thượng bộ sáng hạt, phần dưới bụng bên cạnh diễm màu vàng, vây lưng cước bộ biên giới cùng vây bôi cuối cùng màu đen. Cái đầu nhỏ bé, thuộc về vĩnh viễn chưa trưởng thành cá loại. Chiều dài cơ bản đều tại 10cm trong vòng, cực ít có dài đến 20cm. Tiểu hoàng ngư cũng là chưa trưởng thành cá loại, nhưng so sánh cá ướp đầu to phải lớn hơn không ít, thân dài bình thường tại 10cm trở lên, dài nhất có thể đạt tới 40cm tả hữu, trừ lớn nhỏ bên ngoài, cá ướp đầu to cùng tiểu hoàng ngư ở giữa bên ngoài quan thượng cũng tồn tại khác biệt. Cá ướp đầu to đầu đặc biệt lớn lại viên cùn, đầu hẹn chiếm toàn thân 1/3, đuôi trôi dài nhỏ, vây bôi hiện lên hình cây đinh, mà tiểu hoàng ngư đầu mặc dù cũng lớn, nhưng hình dạng không phải hình tròn, thân thể hiện lên dài nhỏ hình, đầu so nhỏ bé, đuôi trôi thì hơi ngắn, vây bôi hiện lên song đoạn hình. Khó làm a. A Sán thở dài, không cẩn thận liền tính sai, nếu là ở trong đó không có cá ướp đầu to tốt bao nhiêu. Nói, hắn đem vừa mới không cẩn thận ném sai cá ướp đầu to từ nhỏ cá hoa vàng sọt bên trong nhặt ra, ném tới một cái khác sọt bên trong. Phùng Diệp cười cười, đừng nóng nổi, chậm một chút không sao, ngàn bạn không thể tính sai, chúng ta có nhiều thời gian. Phân lấy công việc cần kiên nhẫn cùng cẩn thận, nhất là những cái kia ngoại hình tương tự hàng, hơi không chú ý liền dễ dàng lẫn lộn. Cá ướp đầu to nhưng so sánh tiểu hoàng ngư đắt, có thể bán được một khối nhiều một chút, lẫn lộn cùng một chỗ thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Mà đem tiện nghi cá trộn lẫn tại quý ở trong cũng là không thể được. Bán thời điểm nếu như không có phát hiện, là bán được tiền nhiều hơn, nhưng là bại nhân phẩm, lần sau người ta liền không thu. Nếu như tại chỗ bị phát hiện, vậy liền chậm rãi chọn đi, tất cả hàng đều muốn một lần nữa chọn một lượng, lãng phí thời gian. A Sán lắc đầu, nhiều như vậy số lượng, muốn từng đầu phân, có bận rồi. Vừa mới lưới kéo thu đi lên thường có cao hứng bao nhiêu, hiện tại liền có bao nhiêu sầu muộn. Từ từ sẽ đến, luôn có thể phân rõ ràng. Đối mặt cái này một đống lớn cá, Phùng Diệp cũng có chút khó khăn. Mấu chốt là những này cá đều tương đối nhỏ, đại bộ phận tiểu hoàng ngư đều tại 232 tả hữu. Cũng không ít 1-2 tả hữu, cùng cá ướp đầu to không chênh lệch nhiều, đây chính là khó phân chia nguyên nhân. Nhưng là lại khó cũng muốn cán, cái này đều là tiền a tại hai người bận rộn bên trong, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Mặt trời dần dần lên cao, mang đến một chút ấm áp. Nhưng mà, bong tàu bên trên còn có gần 100 cân không có phân lấy xong, liền từ trong phòng điều khiển chuyển ra Phùng Gia Lăng thanh âm. Các ngươi làm sao còn chưa khô xong? Khái nhận lấy một lưới. A Sán kinh hãi, a, nhanh như vậy. Phùng Diệp nhìn một chút thời gian, nhanh như vậy liền muốn thu lưới sao? 2 giờ cũng còn không có. Khả năng các ngươi không có chú ý, thứ nhất lưới cũng chỉ kéo không đến 2 giờ liền được lưới. Thật sao? Phùng Diệp thật đúng là không có chú ý điểm này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chính là. Hắn nhớ kỹ hắn rời giường thời điểm là chừng 6 giờ, sau đó mở đuổi đến 1 giờ đường, tại khoảng 7 giờ đến ngư trường. Mà bây giờ là 10 giờ rưỡi, kéo 2 lưới, bình quân 1 lưới tại 1 giờ 45 phút tả hữu. Lăng thúc, chúng ta cái này thu thập một chút, lập tức bắt đầu thu lưới. Hai người cũng không tiếp tục phân lấy, đem phân lấy tốt một giỏ giỏ cá chuyển vào trong khoang thuyền, đem bong tàu để trống, thuận tiện đợi chút nữa thu lưới. Tiếp lấy lại dọn dẹp một chút bong tàu, đem lưới kéo kéo lên bùn cắt tảng đá loại hình xèn về trong biển. Sau đó mới khởi động được lưới cơ, bắt đầu chậm rãi thu lưới. Theo giác cương một chút xíu thu hồi, lưới túi cũng dần dần kéo đến đuôi thuyền, lộ ra mặt nước. Lại là căng phòng một bao lớn vàng óng ánh hàng, cùng trước đó kia một lưới không kém là bao nhiêu. Lại bạo lưới. A Sáng ngạc nhiên kêu to. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Phùng Diệp cũng là cao hứng không kềm chế được. Quá ra sức. Nếu là mỗi một lưới đều có thể có nhiều như vậy hàng, ngày kế không nói nhiều, làm cái 5-6 lưới, liền có 4-5 ngàn cân cá lấy được. Dù là hiện tại là kỳ nước lên, tiểu hoàng ngư giá cả không cao, nhưng số lượng tại kia, tiền cũng không ít. Một cái kia rơi ánh trăng đến có bao nhiêu tiền a? Phát tài, mà lại là phát đại tài. May mắn hắn đột nhiên nhớ tới trong biển châu ngư trường tiểu hoàng ngư kỳ nước lên, đặc địa ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chương 501, chuẩn bị tiếp cận bờ bán cá. Chương 501, chuẩn bị tiếp cận bờ bán cá. Phùng Gia Lăng nghe được bọn hắn cao hứng thanh âm, cũng là vui mừng nhướng mày. Đợi nghe được cá chuốt xuống thanh âm lúc, hắn cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh vào hắn tầm mắt chính là bong tàu bên trên lần nữa chồng chất như núi tiểu hoàng ngư. Xem ra hôm nay có hành cổ, muốn hay không đổi lấy các ngươi ai tới lái thuyền. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, đều lắc đầu. Không cần, Lăng thúc, chúng ta còn có thể kiên trì. Muốn đổi, liền nói một tiếng, chúng ta thay phiên tới. Biết. Phùng Diệp lên tiếng, cùng A Sán cùng một chỗ một lần nữa đem lưới kéo lại buông xuống, sau đó vùi đầu vào khẩn trương phân lấy trong công việc. Trong lòng hai người đều rõ ràng, cứ theo đà này, tiếp xuống phân lấy công việc sẽ càng thêm gian khổ. Vong đầu không còn kịp nữa phân lấy ngư lấy được, sẽ theo thu lưới số lần mà càng ngày càng nhiều. Nhưng không có cách, bọn hắn người quá ít. Phùng Gia Lăng lại không thể đặt vào thuyền không ra, cố ý dừng lại phân lấy. Thời gian là vàng bạc, bọn hắn chỉ có thể tận lực tăng thêm tốc độ, lần tiếp theo thu lưới trước đó đa phần lấy một chút. Ai, không nghĩ tới bên này cá tùy tiện kéo một lưới cứ như vậy nhiều, tính sai. Nếu tới thời điểm mang nhiều một người liền tốt, dạng này liền có thể bận điệu tới. A Sán bên cạnh phân lấy bên cạnh cảm thán nói. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới nơi này ngư nghiệp tài nguyên sẽ tốt như thế. Phùng Diệp cũng tràn đầy đồng cảm. Hắn là thật đoán sai niên đại này tiểu hoàng ngư kỳ nước lên uy lực. Nguyên lai tưởng rằng thêm một cái Phùng Gia Lăng liền có thể bận điệu tới, không nghĩ tới vẫn là giật gấu ba bay. Tính sai. Thật to tính sai. Xem ra buổi chiều cập bờ về sau, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm một cái người chèo thuyền mới được. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta ba cái, quá cực khổ. A Sán vừa nói, một bên nhanh chóng đem từng đầu cá ném vào chính xác giỏ bên trong. Phùng Diệp lắc đầu, bây giờ nói những thứ vô dụng này, đi nơi nào cập bờ bán cá cũng không biết. Cũng thế, nước xa không cứu được lửa gần, chờ cập bờ bán xong cá lại nói. Mấu chốt là chúng ta có thể hay không tìm tới người đều là cái vấn đề, chưa quen cuộc sống nơi đây, ai sẽ tin tưởng chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? A Sán lập tức trợn tròn mắt. Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại ta cũng không biết. Phùng Diệp cũng có chút đau đầu. Đấy lòng của hắn ngược lại là có một cái biện pháp. Chỉ bất quá vẫn là nước xa không cứu được lửa gần, chờ người đến vậy cũng là hai ngày sau đó chuyện. Có lẽ, ở sau đó hai ngày, bọn hắn còn phải tiếp tục vất vả một chút. Thứ ba lưới thu được thời điểm, bong tàu không còn kịp nữa phân lấy cá càng nhiều. Cái này một lưới hàng cũng rất nhiều, đổ ra sau lại chồng chất thành núi. Phùng Diệp cùng A Sán nhìn nhau cười khổ, đều có chút không chống nổi. Mặc dù là ngồi tại ghế đầu bên trên phân lấy, nhưng một mực không lời, cũng là rất mệt mọi người. Không được, đến đổi một chút, để cho ta cha đến phân lấy một hồi, ta đi mở thuyền, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Vừa đem lưới kéo chỉnh lý tốt buông xuống đi, A Sán nhìn xem đầy bong tàu cá, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói. Cá phần lớn là chuyện tốt, chính là quá mệt mỏi. Ừ, vậy ta kiên trì một chút nữa, chờ nhận lấy một lưới đổi lại ta lái thuyền. Phùng Diệp cũng nghĩ nghỉ ngơi. Nhưng A Sán nói ra trước, hắn đành phải đợi thêm một chút. Được. A Sán nắm quyền đấm đấm đau nhức eo, xoay người đi phòng điều khiển. Phùng Diệp thì tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, cứ việc mệt nhọc, nhưng sống nhất định phải làm, một khắc cũng không thể bị dở dang. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại thu hai lưới. Thu hoạch cũng còn không tệ, mỗi một lưới đều không sai biệt lắm. Thời gian cũng tới đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn, trên mặt biển làm việc cái khác thuyền đánh cá có đã bắt đầu kết thúc công việc trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp tại điều khiển trong phòng chú ý tới những cái kia thuyền đánh cá động thái, cũng cảm thấy là thời điểm cân nhắc cập bờ. Hắn bay đầu lớn tiếng hướng A Sán phụ tử hô, "Lăng thúc, A Sán, hôm nay chỉ tới đây thôi, đừng thả lưới, nên tìm địa phương cập bờ bán cá." Ngay tại chỉnh lý lưới đánh cá, Phùng Gia Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời, gật đầu nói, "Vậy cứ như vậy đi. Lăng thúc, ngươi cũng mệt mỏi hơn 3 giờ, nếu không đổi lấy ngươi tới lái thuyền đi." "Cũng tốt, người đã giả, ta cái này đeo thật đúng là có chút chịu không được." Phùng Gia Lăng cũng không có chối từ, đi vào phòng điều khiển tiếp thủ điều khiển việc. "Lăng thúc, chúng ta đi nơi nào cập bờ?" Phùng Diệp đi đến phòng điều khiển cổng, lại trở lại hỏi. Phùng Gia Lăng trầm tư một lát, hồi đáp, "Chúng ta trước kia đội tàu đi chính là Trường Cổ đảo, đại khái là tại tây nam phương hướng, nhưng có thể hay không tìm tới cũng không biết. Trong biển rộng tìm một cái hải đảo quá khó khăn, không thực tế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Phùng Diệp cau mày nghĩ nghĩ, "Bằng không đi theo trở về địa điểm xuất phát tuyển đi, xem bọn hắn đi nơi nào." "Như thế cái biện pháp tốt." Phùng Gia Lăng gật đầu, "Dạng này, ta đem thuyền dựa vào đi hỏi một chút. Tốt nhất là đi lớn một chút địa phương bán cá, mà không phải loại kia chỉ có một hai cái thôn đảo nhỏ. Giống Trường Cổ đảo liền rất lớn, là một cái trấn cấp hải đảo, có chuyên môn bến tàu." Phùng Diệp cũng gật đầu nói, "Xác thực lớn một chút địa phương tốt, làng trai nhỏ có thể sẽ bài ngoại, hoặc là cố ý đè thấp giá thu mua, cũng không tiện chúng ta bổ sung vật tư." "Chính là nói như vậy." Trên mặt biển đã kết thúc công việc thuyền đánh cá không ít, ngoại trừ phía đông, hướng cái khác bất luận cái gì phương hướng đều có. Phùng Gia Lăng cố ý chọn lựa một chiếc chính hướng tây nam phương hướng hành sự thuyền đánh cá tới gần. Phùng Diệp đi đầu thuyền, đợi Húc Nhật Hảo tới gần kia chiếc thuyền đánh cá, liền thấy đối diện thuyền bong tàu bên trên chất đầy một giỏ giỏ tiểu hoàng ngư, mà lại bong tàu bên trên còn có một đống lớn không có phân lấy, ba cái giả ngư dân tại không người bận rộn. Hiển nhiên, cũng là cuối cùng một lưới thu được. Hắn hướng đối diện thuyền đánh cá bên trên người phất phất tay, sau đó dùng tiếng phổ thông lớn tiếng gọi hỏi thăm. Chỉ bất quá hắn tiếng phổ thông cũng không chính tông, mang theo nồng đậm mân nam giọng điệu, có chút sứt sẹo. Mà ba cái kia giả ngư dân giống như cũng sẽ không giảng tiếng phổ thông, dùng đến bọn hắn nơi đó phương luôn hồi phục, vô bố nói một tràng. Nhưng mà, Phùng Diệp lại một chữ đều không có nghe hiểu. Cũng không biết bọn hắn nói là nơi nào phương luôn, duy nhất có thể xác định là khẳng định không phải trong Biển Châu bản địa tiếng địa phương. Bởi vì hắn đời trước nghe trong Biển Châu người địa phương nói qua, cũng học được vài câu đơn giản thường dùng ngữ. Hắn là không có biện pháp, nước đổ đầu vịt, căn bản là không có cách nào câu thông. Đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu nói với Phùng Gia Lăng đổi một đầu thuyền lúc, trong đó một cái ngư dân lại nói vài câu hắn nghe không hiểu, cùng chỉ phòng điều khiển phương hướng, sau đó liền xoay người đi phòng điều khiển. Phùng Diệp bị khiến cho không hiểu ra sao, không có minh bạch đối phương ý tứ, nhưng không trở ngại hắn quyết định chờ một chút. Một lát sau, trong phòng điều khiển ra một người trẻ tuổi, nhìn xem gần giống như hắn niên kỷ. Lúc này, Phùng Diệp rốt cục xem như minh bạch, nguyên lai là đi thay người. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia sẽ tiếng phổ thông, mặc dù cũng giống như hắn, không thế nào tiêu chuẩn, mang theo nồng đậm cầu âm, nhưng tối thiểu nhất có thể hiểu, lẫn nhau có thể cầu thông trao đổi. Người trẻ tuổi vừa đi ra, liền lớn tiếng hỏi, có chuyện gì không? Phùng Diệp cũng không dài dòng, nói thẳng mà hỏi thăm, có thể hỏi các ngươi một chút đi nơi nào cập bờ bán cá sao? Trường Cổ Đảo. Người trẻ tuổi chỉ phía trước thuyền đánh cá, còn nói thêm, hướng cái phương hướng này đi thuyền đánh cá phần lớn đều là đi Trường Cổ Đảo. Phùng Diệp nghe xong, vui vẻ. Thật đúng là đúng dịp, Phùng Gia Lăng vừa mới đề cập qua Trường Cổ Đảo, lại đụng phải đi Trường Cổ Đảo thuyền đánh cá. Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng là nghĩ đi Trường Cổ Đảo, có thể hay không đi theo các ngươi đi? Không có vấn đề, theo chúng ta đằng sau là được. Tạ ơn, quá cảm tạ. Không cần khách khí, đi ra ngoài bên ngoài kiếm ăn cũng không dễ dàng, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Chương 502, ngoài ý liệu hành tình chương 502, ngoài ý liệu hành tình bởi vì hai chiếc thuyền đều tại tiến lên bên trong, tốc độ còn không chậm, không tiện giao lưu quá nhiều. Phùng Diệp lần nữa biểu thị cảm tạ về sau, liền trở về phòng điều khiển. Lăng thúc, bọn hắn vừa lúc là đi Trường Cổ Đảo, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi là được. Ta nghe được Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu, điều chỉnh một chút thuyền nhanh, rơi xuống phía sau đối phương, duy trì thích hợp khoảng cách hướng đi. Phùng Diệp không nhiều lời, quay người liền đi làm việc. Bong tàu bên trên còn có gần ngàn cân hàng không có phân lấy đâu. Hoa a hơn 2 giờ, bọn hắn rốt cục đem tất cả hàng đều phân loại cất vào sọt bên trong. Mà lúc này, mặt trời đều đã ngã về tây, chuẩn bị xuống núi. Nhưng bọn hắn vẫn không có tới mục đích, ngay cả Trường Cổ Đảo cái bóng cũng không thấy. Thẳng đến lại qua 1 giờ, mới nhìn đến xa xa trên mặt biển phân bố to to nhỏ nhỏ liên tiếp hòn đảo. Về phần cái nào tòa đảo là Trường Cổ Đảo, Phùng Diệp cũng không biết. Hắn đời trước chưa có tới, nhưng có thể khẳng định là một cái trong đó. Theo thuyền đi thuyền, khoảng cách càng ngày càng gần, những cái kia hòn đảo tình huống dần dần đập vào mi mắt. Có chút là không người đảo, có chút thì có người ở lại, có thể nhìn thấy phòng ốc cùng bờ biển đỗ thuyền. Húc Nhật Hào đi theo phía trước thuyền đánh cá trực tiếp chạy về phía cái này một mảnh quần đảo ở giữa lớn nhất hòn đảo mà đi. Hơn 3 giờ đi qua, rốt cục cần nhờ bờ. Đối với ngư trường khoảng cách Trường Cổ Đảo như thế xa, Phùng Diệp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, bọn hắn còn bèn bèn chỉ là tại ngư trường biên giới làm việc. Nếu là xâm nhập ngư trường trung tâm, khoảng cách sẽ còn càng xa, cần thiết thời gian còn muốn càng nhiều, mười mấy tiếng cũng có thể. Húc Nhật Hào dần dần hướng về Trường Cổ Đảo bến tàu tới gần. Phùng Diệp bọn hắn rõ ràng xem đến trên bến tàu lít nha lít nhít, đều là lui tới người. Trên bến tàu cũng ngừng lại to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá, trong đó có rất nhiều đều còn tại đem một giỏ giỏ cá hướng trên bờ chuyển. Tốt một bức bận rộn mà náo nhiệt cảnh tượng. Ta ai ra, thuyền này cũng quá là nhiều, có gần 100 chiếc đi. A Sán miết to miệng, đều có thể nhét kế tiếp chứng vịt. Đừng nói đầu đông thôn, chính là toàn bộ đá trắng đảo, trên trấn bến tàu, thậm chí huyện bến tàu, cũng không có náo nhiệt như vậy chẳng diện. Lúc này mới cái nào đến đâu, nhìn xem phía sau chúng ta, còn có thật nhiều thuyền tại chạy về đằng này. Phùng Diệp cười chỉ sau lưng. A Sán quay đầu nhìn một chút, chậc chậc, hẳn là rất nhiều đều là giống chúng ta dạng này người bên ngoài a. Khẳng định a, bản địa mới nhiều ít người, mà lại người ta cũng không nhất định sẽ đến Trường Cổ Đảo bán cá, về mình làng trải không tốt sao? Ta liền kỳ quái, nơi này tiểu hoàng ngư nhiều như vậy, chúng ta bên này làm sao lại không có thuyền tới đây chứ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, ngay từ đầu ngươi không phải cũng không tin, không nguyện ý tới sao? Ta là không biết, nếu là ta biết là loại tình huống này, không cần ngươi nói ta đều muốn tới. Đón lấy, hắn lại lẩm bẩm nói, cha ta cũng thật là, biết rất rõ ràng tình huống bên này, lại là không cùng ta giảng. Ngươi a? Phùng Diệp không khỏi nhịn không được cười lên, trước kia chúng ta không có thuyền, biết thì phải làm thế nào đây? Vậy chúng ta có thuyền, còn không cùng ta giảng? A Sán phàn nàn nói, nếu không phải Diệp ca ngươi biết, chúng ta liền bỏ lỡ cái này cơ hội phát tài. Cha ta không phải cũng biết, hắn cũng không cùng ta giảng a, bọn hắn thế hệ trước tự có lo nghĩ của bọn hắn. Không phải liền là không yên lòng chúng ta chạy xa như vậy sao? Biết liền tốt. Đi đường đều 2 ngày 2 đêm, xa như vậy ai có thể yên tâm? Lên núi kiếm ăn, dựa vào hải cận hải. Đầu năm nay, phần lớn người cũng không dám ra bên ngoài chạy, đều là ở nhà phụ cận kiếm ăn. Không phải ai đều có dũng khí chạy xa như vậy, đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ kiếm ăn. Phùng Diệp vô vô A Sán bà bay, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta đã đến, tiếp xuống chính là nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Diệp ca, ngươi nói đúng. A Sán nhuyễn miệng cười, lập tức lại nói, cũng không biết bên này tiểu hoàng ngư cái gì hành tình, nếu là cũng có 7 lông giá cả liền tốt. Chờ thuyền ngưng tốt, ta đi tìm hiểu một chút. Phùng Diệp chuẩn bị cùng trước đó người trẻ tuổi tìm cách thân mật, phiếm vài câu nhìn xem, thuận tiện hỏi hỏi tiểu hoàng ngư hành tình. Tìm hiểu hành tình, tốt nhất là tìm đồng hành, mà không thể lung tung kéo một người hỏi thăm. Mà căn cứ đời trước kinh nghiệm, hắn có dự cảm, bên này tiểu hoàng ngư giá cả sẽ không quá tốt, rất có thể không đến được 7 lông đơn giá. Cụ thể nhiều ít, còn phải hỏi qua mới biết được. Húc Nhật Hào chậm rãi lái về phía bến tàu. Phùng Gia Lăng thuần thục thao túng thuyền, vững vàng dừng sát ở một đường đi theo chiếc thuyền kia bên cạnh. Thuyền dừng lại tốt, Phùng Diệp liền nhảy đến bên cạnh trên thuyền, cười đi tới. Hắn xuất ra trong túi khói, cho ba cái kia già ngư dân cùng người trẻ tuổi các phát một chi. Sau đó dùng nó kia có chút sứt sẹo tiếng phổ thông nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Phùng Diệp, lần đầu tiên tới bên này bắt cá, còn tốt đụng phải các ngươi, bằng không cũng không tìm tới địa phương cập bờ. Người tuổi trẻ kia hút thuốc, hít một hơi, mặt mỉm cười, ngươi tốt, ta gọi Tô Vĩnh Lượng, cũng vừa đến không có mấy ngày, trong đó một cái lao ngư dân cũng là cười nói vài câu, nghe được Phùng Diệp một mặt một bước. Tô Vĩnh Lượng thấy thế, bận điệu giải thích nói, cha ta sẽ không giảng tiếng phổ thông, hắn nói ngươi khẩu âm cùng một cái lộ đảo hàng cá tử nói chuyện rất giống, hỏi các ngươi từ lâu tới, có phải hay không cũng là lộ đảo tới. Chúng ta không phải lộ đảo, bất quá cũng là mân nam bên kia. Phùng Diệp phủ nhận, cho một cái mơ hồ địa vực, sau đó hỏi, bên này tiểu hoàng ngư hành tình thế nào? Chúng ta vừa tới thời điểm còn có thể bán được 7 lông, đến hôm qua liền rớt xuống 6 lông, hôm nay giá cả còn không rõ ràng lắm. Tô Vĩnh Lượng lắc đầu, tiếp tục nói, bên này tiểu hoàng ngư hành tình biến hóa quá nhanh, nói là một ngày một cái giá đều không đủ. Tăng thêm 2 ngày này tới thuyền nhiều lắm, lên bờ tiểu hoàng ngư càng ngày càng nhiều, giá cả thế tất còn muốn rơi xuống. Phùng Diệp nhíu mày, dự cảm quả nhiên thành sự thật. Kỳ thật, 6 lông giá cả cũng xem là không tệ, dù sao số lượng bày ở kia. Bọn hắn trên thuyền tiểu hoàng ngư đoán chừng có 4000 cân tả hữu, cũng có thể bán hơn 2000. Cũng không biết hôm nay còn có thể hay không bán được 6 lông, hy vọng đừng lập tức ngã quá thảm. Vậy ngươi đoán chừng sẽ ngã thành hình dáng gì? Căn cứ năm ngoái hành tình đoán chừng, có thể sẽ rất phá 4 lông, dừng bước tại 3 lông 5 phân tả hữu. Cái này có chút vượt quá Phùng Diệp dự liệu. Hắn có dự cảm bên này tiểu hoàng ngư sẽ càng tiện nghi, nhưng không nghĩ tới sẽ tiện nghi nhiều như vậy. Bọn hắn nơi đó tiểu hoàng ngư, cho dù là ký nước lên, cũng sẽ không rất phá 5 lông, mà bên này, lại ngay cả 4 lông đều bán không đến. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán một cái, nếu như dựa theo mỗi ngày bắt được 4000 cân tính toán, cũng có hơn 1000 khối. Nếu là sản lượng ổn định, so sánh với trong nhà bắt cá, vẫn là phải tốt quá nhiều. Chính là đi, tương đối mệt mỏi. Chương 503, một ngày một cái giá, hành tình biến hóa quá nhanh. Chương 503, một ngày một cái giá, hành tình biến hóa quá nhanh. Phùng Diệp lại hỏi thăm một chút cái khác tôm cá cua giá cả, sau đó cảm tạ một phen mới trở lại Húc Nhật Hào bên trên. Giá cả thế nào? Có thể bán được 7 lông sao? A Sán có chút không thể chờ đợi. Phùng Diệp lắc đầu, suy nghĩ nhiều, hôm qua liền ngã xuống 6 kinh, hôm nay có thể hay không bán được cái giá này vẫn là ẩn số. Thấp như vậy, A Sán trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Bên này tiểu hoàng ngư nhiều, khẳng định không so được trong nhà, không có khả năng có tốt như vậy giá cả. Một bên Phùng Gia Lăng chen miệng nói, có thể bán 6 lông cũng không tính quá kém, chúng ta trên thuyền có 4000 cân tả hữu, cũng có thể bán cái 2000-4000. A Sán nghe xong, tâm tình tốt một chút, vậy cũng được, so ở nhà bên kia mạnh. Phùng Diệp khỏe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không có đem giá cả có thể sẽ rất phá 4 lông dự đoán nói ra. Hắn chỉ là nói, A Sán, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, giá cả rất có thể sẽ còn hướng xuống ngã. A, còn muốn ngã a? Ký nước lên vừa mới bắt đầu không lâu, tiểu hoàng ngư đánh bắt lượng còn không tính quá lớn, đợi đến vượng tấn lúc, đánh bắt lượng tiến một bước tăng lớn, giá cả tự nhiên muốn ngã xuống. Ừm, A Diệp lời này không sai. Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói, ta nhớ được trước kia giá cả thấp nhất thời điểm xuất hiện tại bắt đầu đánh bắt nửa tháng sau. Vậy sẽ ngã xuống trình độ gì? Cái này không biết, hàng năm tình huống cũng không giống nhau. Lại nói, vậy cũng là mười mấy năm trước sự tình, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước. Phùng Diệp cười nói, nếu như giá cả ngã đến thực sự quá thảm, vẫn còn so sánh không lên chúng ta trong nhà dãy tiền đà, chúng ta trở về chính là cây chuyển chết, người chuyển sống. Chúng ta cũng không phải nhất định phải lưu tại nơi này không thể, chúng ta có thuyền, chỗ nào không thể đi. Diệp ca, ngươi nói đúng. A Sán nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái khác cá giá cả như thế nào? Mai 9 đồng lông, cá sạm 1 khối 5, hoàng cô cá 6 lông. Phùng Diệp đem thăm dò được giá cả nói một lần, còn nói thêm, bên này thuyền nhiều, đánh bắt số lượng nhiều, cho nên so với chúng ta kia đều muốn thấp một chút. Có tiểu hoàng ngư đặt cơ sở, A Sán đối cái khác loại cá giá cả có chuẩn bị tâm lý, thật không có lộ ra quá thất vọng. Hàng của bọn ta bán cho ai, muốn đi trên bờ tìm lão bản đến thu sao? Không nổi, trước chờ một chút, nhìn sát vách thuyền bán cho ai, chúng ta liền bán cho ai. Nếu như chúng ta tùy tiện đi tìm lão bản, có khả năng bị hố. Đúng, trước quan sát một chút, chớ nóng đội xuất thủ. Phùng Gia Lăng đồng ý nói, các ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi bến tàu đi dạo, ta lưu tại trên thuyền trông coi. Phùng Diệp cùng A Sán liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý động. Vậy chúng ta đi bến tàu nhìn xem, thuận tiện giải một chút tình huống. Hai người hạ thuyền, dọc theo bến tàu vừa đi vừa nhìn, quan sát đến lui tới đám người. Trên bến tàu tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng đều là ngư dân, hay là thu hàng môi giới cùng hàng cá tử. Trên mặt đất lướt sũng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi cá canh. Trên đất trống khắp nơi đều là một giỏ tôm cá cua, trong đó tiểu hoàng ngư chiếm cực lớn bộ phận. Người trên người, giỏ sát bên giỏ, đi đều không tốt đi. Diệp ca, ngươi nhìn bên kia, cái kia mặc đồ đỏ phục hẳn là lão bản, tựa như là tại thu cá. A Sán chỉ vào cách đó không xa một đầu thuyền nói. Phùng Diệp thuận nhìn sang, quả nhiên một chiếc thuyền bên cạnh, một cái quần áo đỏ nam nhân đang cùng một cái niên kỷ tương đối lớn ngư dân thương lượng cái gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người vừa đi gần, lại nhìn thấy kia quần áo đỏ nam nhân lắc đầu rời đi. Phùng Diệp mau tới trước, xuất ra khói, đưa một cây cho kia ngư dân, đại thúc, có thể hỏi một chút, vừa mới cái kia quần áo đỏ chính là lao bản sao? Không nghĩ tới, kia ngư dân lại là hướng phía quần áo đỏ nam tử rời đi phương hướng gắt một cái, sau đó dùng tiếng phổ thông nói ra, cái dám lao bản, chính là cái hố người đồ chơi. Đem đưa tới khói điểm, hắn tiếp tục nói ra, gia hỏa này là cái giới, nói là giúp ta tìm lão bản đến thu hàng, để cho ta cho hắn 5 cái điểm trúng giới phí. Mẹ nó, ta đều đến bến tàu, còn cần đến hắn tìm lão bản, chính ta sẽ không đi tìm sao? Cùng lắm thì tốn nhiều chút thời gian, ta tạm thời lại không đội mà ra biển. Nói xong, tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, lại hướng người kia bóng lưng gắt một cái. Nghe ngư dân kiểu nói này, Phùng Diệp hoàn toàn minh bạch. Hắn đời trước lần đầu tiên tới bên này bắt cá lúc, cũng đã gặp qua loại tình huống này, còn kém chút bị mắc lừa. Trong biển châu kỳ nước lên lúc, bởi vì đến bên này bắt cá thuyền đánh cá quá nhiều, dẫn đến các địa phương ngư nghiệp bến tàu đều là thuyền đầy là mối họa. Mà thu hàng lão bản so với bán cá ngư dân quả thực là ít đến tương cảm. Điều này sẽ đưa đến muốn chờ thời gian tương đối dài, ngư dân mới có thể đem ngư lấy được bán đi. Dù sao mỗi chiếc trở về thuyền, chỗ đánh bắt các loại hàng hải sản ít thì mấy ngàn cân, nhiều thì mấy vạn cân, mười mấy vạn cân. Cứ như vậy, giao dịch một chiếc thuyền đánh cá hàng hải sản cần thiết thời gian liền không khả năng ngắn. Những cái kia thu hoạch lão bản bận không qua nổi. Cái này cũng liền thúc đẩy sinh trưởng ra môi giới cái nghề nghiệp này. Mà cái này môi giới còn chia làm hai loại. Trong đó một loại chuẩn xác điểm tới nói là hai đạo con buôn thích hợp hơn. Bọn hắn cần nỗ lực vàng dòng bạc trắng đến thu ngư dân hàng, lại chuyển tay bán cho lão bản, từ đó kiếm lấy 5-10 trên giá. Một chút tương đối gấp lần nữa ra biển, không muốn lãng phí thời gian ngư dân chọn đem hàng bán cho bọn hắn. Một loại khác thì là đường đường chính chính môi giới. Bọn hắn không trực tiếp mua sắm ngư dân ngư lấy được, mà là hứa hẹn trợ giúp ngư dân tìm tới người mua, sau đó thu lấy nhất định tỷ lệ tiền hoa hồng. Đặt ở hậu thế, đây là chuyện lại không quá bình thường, nhưng ở cái niên đại này lại bị coi là hố người tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian không thể khống. Người mua nhất định có thể giúp đỡ tìm đến, nhưng muốn chờ bao lâu chính là ẩn số, không chừng còn không có mình đi tìm đến nhanh. Mà lại, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người trên dưới há miệng, liền kiếm đi mấy chục mấy trăm khối. Phùng Diệp đời trước liền đụng phải một cái dạng này người, cũng may không có đáp ứng. Đằng sau chính hắn đi tìm lão bản, không đến một giờ đã tìm được, tiết kiệm được hơn 1.000 khối. Đại thúc, vậy ngài hiện tại định làm như thế nào? Nhi tử ta đã đi tìm lão bản, mặc dù còn không biết muốn chờ bao lâu, nhưng dù sao cũng so bị hố mạnh, dù sao ta có nhiều thời gian. Đại thúc, ngài nói đúng, mình tìm lão bản mặc dù chậm một chút, nhưng ít ra sẽ không bị hố. Đúng vậy a, tiểu hòa tử, các ngươi cũng là ngư dân, đến đây bán cá. Ngư dân tò mò đánh giá Phùng Diệp cùng A Sán. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta vừa tới bên này, còn không rõ ràng lắm hành tình, liền nghĩ lên trước vợ nhìn xem. A Sán lại là có chút thực sự hỏi, đại thúc, ngươi biết hôm nay tiểu hoàng ngư là giá bao nhiêu sao? Hôm nay giống như lại ngã điểm, nghe nói là 5 lông 8 phân. 5 lông 8 phân. A Sán lặp lại một lần, cau mày, so với hôm qua lại thấp 2 điểm tiền. Đúng vậy à, giá cả một ngày một cái dạng, nghề này tình biến hóa quá nhanh, kia ngư dân thở dài. Phùng Diệp lại là âm thầm may mắn ngã không phải rất nhiều. Bọn hắn cũng liền ít dây 80 khối tiền tả hưu, còn có thể tiếp nhận. Lại hỏi một chút cái khác cá giá cả, hai người cảm tạ một phen sau liền tiếp tục tại trên bến tàu tùy ý loạn đi dạo. Chương 504, nhập chướng gần 3000 khối chương 504, nhập chướng gần 3000 khối chờ bọn hắn trở lại Húc Nhật Hào bên trên, đã là hơn nửa giờ chuyện sau này. Lúc này trời đã tối đen, trên bến tàu đèn đường phát sáng lên, đem hắc ám xua tan. Mà trên bến tàu người cùng thuyền nhưng không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Xa xa trên mặt biển lóe lên điểm điểm đèn trên thuyền trại, có chính hướng bến tàu chạy tới thuyền đánh cá, cũng có bán xong cá hướng ngư trường mà đi thuyền. Sát bách trên thuyền hàng cũng còn xếp trên bong thuyền, tạm thời không có lao bản đến thu. Bất quá, gọi là Tô Vĩnh Lượng người trẻ tuổi phụ thân không trên thuyền, có thể là đi trên bờ tìm lao bản. Phùng Diệp cùng A Sán đem trên bến tàu do thăm tình huống nói với Phùng Gia Lăng một chút, liền an tâm đợi. Dù sao bọn hắn cũng không nóng nảy lần nữa đi ngư trường, ngủ trước một giấc, đến rạng sáng lại đi ra cũng không muộn. Mặc dù giá cả so từ trên thân Tô Vĩnh Lượng do thăm còn thấp hơn một chút, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Bọn hắn ngư dân nhưng không có định giá quyền, cũng không phải loại kia hiếm có hàng tốt, còn có thể để cho người ta tranh nhau ra giá. Lại là hơn nửa giờ quá khứ, mới nhìn đến Tô Vĩnh Lượng mang theo một người thượng sắt vách thuyền. Ba người đều đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem, A Sán kích động hỏi, đằng sau đi theo hẳn là lao bản à? Ta đi hỏi một chút. Để A Sán cùng Phùng Gia Lăng trên thuyền chờ lấy, Phùng Diệp đi đến Tô Vĩnh Lượng bên người, đưa một điếu thuốc quá khứ, nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, cha ngươi mang tới chính là thu cá lao bản. Tô Vĩnh Lượng nhẹ gật đầu, đúng vậy, vị này chính là thu cá lao bản, họ rằng chúng ta mấy ngày nay cá đều là bán cho hắn. Phùng Diệp thử thăm dò nói, có thể hay không mời huynh đệ giúp một chút, để vị này Giang lão bản đem ta trên thuyền hàng cũng thu. Thật xin lỗi, cái này bận bịu ta không giúp được. Tô Vĩnh Lượng lắc đầu nói, ngươi nếu là nghĩ bán cho Giang lão bản, đến chính ngươi đến hỏi. Không sao, chính ta đi nói. Phùng Diệp cười cười, quay người đi tới, theo thường lệ tản một vòng khói. Những người khác tiếp, chỉ có Giang lão bản khoát tay áo, dùng một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra, ta không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá tốt. Phùng Diệp lễ phép cười cười, thuốc lá thu hồi hộp thuốc lá. Giang lão bản trên dưới quan sát một chút Phùng Diệp, đột nhiên dùng Mân Nam thoại nói ra, ngươi là Mân Tỉnh. Phùng Diệp nhãn tỉnh sáng lên, đổi thành Mân Nam thoại, ta là Mân Nam bên kia Diên Nam huyện người, Giang lão bản cũng là Mân Tỉnh người. Mặc dù hai người nói đều là Mân Nam lời nói, nhưng âm điệu có chút không giống. Bất quá, cũng không ảnh hưởng bọn hắn giao lưu, lẫn nhau đều có thể nghe hiểu được. Ừ, ta là Mi Châu đảo. Giang lão bản ngữ khí thân thiết rất nhiều. Nguyên lai Giang lão bản là mẹ tổ cố hương, năm ngoái chúng ta ở trên đảo xây dựng thêm mẹ tổ miếu, còn đặc địa đi tổ miếu tham quan bái phỏng qua. Vừa nhắc tới mẹ tổ nương nương, hai người lập tức liền có cộng đồng chủ đề. Chỉ là, Phùng Diệp đấy lòng lại có nỗi nghi hoặc, Mi Châu đảo giảng không phải phủ tiên vương nói sao? Cái này Giang lão bản làm sao Mân Nam lời nói như thế có thứ tự? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi truy nguyên. Thao thao bất tuyệt hàn huyên một hồi lâu, Phùng Diệp mới đem chủ đề kéo lại. Giang lão bản, chúng ta trên thuyền hàng, ngươi nhìn có thể hay không cũng thu một chút? Ngươi cũng là ngư dân. Đúng vậy, nghe nói bên này kỳ nước lên tiểu hoàng ngư nhiều, liền đến bên này thử thời vận. Vậy các ngươi thu hoạch thế nào? Còn có thể, có 4000 cân tải hữu tiểu hoàng ngư, còn có cái khác một chút tôm cá cua. Giang lão bản vung tay lên, được, xem ở cùng là đồng hương phân thượng, hàng của ngươi ta muốn. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, kia đa tạ Giang lão bản. Đi ra ngoài bên ngoài, đừng quản khoảng cách bao xa, chỉ cần đồng tỉnh đều là đồng hương. Bất quá, ta chỉ có thể dựa theo giá thị trường đến thu. Ngươi được rõ ràng, bên này tiểu hoàng ngư hành tình không so được trong nhà bên kia, hôm nay giá cả đã ngã xuống 5 lông 8 phân. Ta minh bạch, có thể thu hạ hàng của bọn ta, chúng ta đã rất cảm kích. Vậy thì tốt, ngươi đem hàng chuẩn bị kỹ càng, chờ ta dẹp xong bọn hắn liền đi thu ngươi. Tốt, thuyền của ta chính là sắt vách trước này. Trở lại Húc Nhật Hào bên trên, Phùng Diệp đem tình huống nói cho A Sán phụ tử. Quá tốt rồi, lần này hàng của bọn ta có chỗ dựa rồi, không cần lại đi tìm lão bản. A Sán hưng phấn nói, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung. Ừm, về sau hàng cũng có thể bán cho Giang lão bản, đều là đồng hương, giao lưu cũng thuận tiện. Phùng Gia Lăng nhìn một chút sắt vách thuyền, phát hiện bọn hắn đang đem một giỏ hàng đều tại hướng đôi thuyền chuyển. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, xem bộ dáng là muốn đem hàng đều đem đến đôi thuyền. Phùng Diệp suy đoán nói, khả năng Giang lão bản là lái thuyền tới hàng hóa chuyên chở a. Quản hắn có phải hay không, chúng ta đi theo làm là được. A Sán nói, liền túi người ôm lấy một giỏ tiểu hoàng ngư, hướng đôi thuyền đi đến. Phùng Gia Lăng cùng Phùng Diệp cũng cấp tốc hành động. Bọn hắn còn không có toàn bộ chuyển di xong, trên mặt biển đã lái đến một chiếc 7-8 mét thuyền nhỏ, đứng tại sắt vách thuyền phần đôi. Trên thuyền có hai người, dơ lên một đài cân bản thượng sắt vách thuyền, cho một giỏ hàng cân. Sắt vách thuyền hàng cũng thật nhiều, vẫn bận lục hơn một giờ, mới đem tất cả hàng đều qua một lần cái cân, lắp đặt thuyền nhỏ. Sau đó, thuyền nhỏ liền lái đi. Bất quá, cân bản lưu lại, Phùng Diệp cùng A Sán quá khứ dơ lên tới. Giang lão bản cũng cùng một chỗ đi theo đến đôi thuyền, trước xưng các ngươi một chút sọt trọng lượng, thuận tiện chờ đợi ra. Đều chuẩn bị xong. Phùng Diệp chỉ bên cạnh đặt vào 5 cái không sọt. Sắt vách thuyền thu hàng quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên là sớm làm chuẩn bị. Giang lão bản nhìn một chút, lại cùng chứa cá sọt làm một chút so sánh, mới gật đầu nói, có thể. Đem 5 cái sọt đều phóng tới cân bàn bên trên, xưng một chút tổng trọng, sau đó lấy cái giá trị trung bình. Sau đó, liền bắt đầu đem một giỏ tôm cá mang lên trên cái cân. Hàng tương đối nhiều, có gần 80 giỏ, xưng hơn một giờ, mới đem tất cả hàng qua hết cái cân. Xưng xong trọng lượng về sau, Giang lão bản móc ra máy kế toán, nhanh chóng tính toán tổng trọng lượng cùng giá cả. Lúc này đã có máy kế toán, bất quá giá cả tương đối cao. Đại đa số người đều không nỡ mua, còn tại dùng đến bàn tính. Máy kế toán bị theo đến vang lên không ngừng, Phùng Diệp ba người bọn họ cũng đều mong mỏi cùng trông mong. Tiểu Hoàng Ngư đi ra sau 4.126 cân, 2.393 khối, mai 227 đồng cân, 193 khối, cá sạ 78 cân, 117 khối, cua biển mai hình thoi. Giang lão bản niệm xong về sau, tại tính toán khí bên trên lại là một trận cùng theo, sau đó nói ra, tổng cộng là 2.978 khối. Phùng Diệp nghe vậy, khoe miệng bắt ra, cười đến rất là sán lạ. A Sán phụ tử cũng là cao hứng không được. Một ngày liền kiếm gần 3.000 khối, cái này nếu là một tháng qua, chẳng phải là nhanh 10 vạn rồi. Bọn hắn cũng biết giá cả rất có thể sẽ tiến một bước hạ xuống, nhưng như thế nào đi nữa, cũng có thể dây hết mấy bạn à. Lại một cái, bọn hắn hôm nay đến ngư trường đã tương đối chế, chỉ kéo 5 lưới. Nếu là sớm một chút ra ngoài, kéo thêm 2 lưới, thu nhập khẳng định còn có thể lại tăng thêm. Chỉ hy vọng giá cả không muốn lập tức hàng quá hung ác. Chương 505, hùng hùng hổ hổ chương 505, hùng hùng hổ hổ đem thuyền nhỏ cùng Giang lão bản đưa tiễn về sau, Phùng Diệp cao hứng nắm tay vung lên, à. Ha ha, chuyến này tới quá đáng giá, kiếm bộ rồi. A San cười to, mừng rỡ khoa tay múa chân. Phùng Gia Lăng cũng hưng phấn nói, đúng vậy à, nhanh 3.000 khối, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, phải không sai biệt lắm 2 năm mới có thể kiếm được, hiện tại một ngày liền đã kiếm được. Cha, ngươi còn không biết xấu hổ nói, biết rõ bên này tiểu hoàng ngư nhiều như vậy, vậy mà không cùng ta giảng. A Sán đôi nói, nếu không phải Diệp ca biết, chúng ta liền bỏ lỡ cơ hội phát tài. Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, A Sán, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện. Phùng Gia Lăng lại là phất phất tay, không có việc gì, ta xác thực không nhớ ra được. Nếu như không phải là các ngươi nói, ta cũng còn không có ý thức được tiểu hoàng ngư kỳ nước lên tới. Phùng Diệp cười cười, được rồi, đừng nói những này mất hứng sự tình, nói điểm cao hứng. Đúng đúng đúng. A Sán cũng đội vàng cuốn quýt địa đạo, hôm nay kiếm lời nhiều tiền như vậy, đến khao khao chính chúng ta, chờ sau đó chúng ta đi ở trên đảo ăn trực một bữa a. Đương nhiên, kiếm tiền không phải là vì hoa sao? Vậy ta muốn ăn thịt kho tàu. Không có vấn đề, thịt kho tàu bao no, ăn vào nôn đều được. Lại đến bàn mặn chẳng định, giấm nhân vật chính cũng muốn, còn có cây bài thịt. A Sán thuộc như lòng bàn tay mặc sức tưởng tượng xem mình muốn ăn đồ ăn. Phùng Diệp lại nghe được muốn cười, nơi này là chết đỉnh. Ngươi nói những cái kia ngoại trừ thịt kho tàu, khả năng đều không có. A Sán trợn tròn mắt, vậy làm sao bây giờ? Ta thực thèm rất lâu. Nhập gia tùy tục, chiếc đồ ăn cùng mân đồ ăn, cũng là bát đại tự điển món ăn một trong, khẳng định có không ít ăn ngon. Vậy được rồi, vậy liền ăn chút nơi này đặc sắc đồ ăn, cũng không biết có nào ăn ngon. Đợi chút nữa đến trong tiệm liền biết. Phùng Gia Lăng vẻ mặt tươi cười nghe, cũng không xem bảo. Nhưng đột nhiên, nụ cười của hắn biến mất, hoảng sợ nói, hỏng bét, chúng ta quên cứ gọi điện thoại về báo bình an. Nghe Phùng Gia Lăng tiểu nói này, hai người đều là sức sở, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phùng Diệp đột nhiên vô đuổi, thao, cho rút xong. A Sán nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đi đánh sao? Phùng Diệp nhìn xuống đồng hồ, cho mày, đều nhanh 9 giờ rưỡi, có thể có người tiếp sao? Đoán chừng thôn ủy đều không ai đi. Thử một chút xem sao. Không gọi điện thoại trở về, đoán chừng trong nhà đều ngủ không đến giấc, hiện tại mới 9 giờ hơn, vạn nhất còn có người đâu. Phùng Gia Lăng nói, dạng này, ngươi cùng A Sán đi ở trên đảo tìm địa phương gọi điện thoại, ta ở chỗ này chờ Giang lão bản đưa sọt trở về. Cũng được. Phùng Diệp cùng A Sán tranh thủ thời gian nhảy xuống thuyền, hướng ở trên đảo bắt chân lên cổ chạy tới. Mặc dù thời gian đã tương đối trễ, nhưng trên bến tàu lại như cũng người đến người đi, còn có rất nhiều thuyền đang chờ bán hàng. Diệp ca, đã trễ thế như vậy, bưu cục khẳng định đóng cửa, có thể có gọi điện thoại địa phương sao? Đầu năm nay muốn tìm cái gọi điện thoại địa phương cũng không dễ dàng. Giá một bộ điện thoại quý đây, vẹn vẹn lắp đặt phí tổn liền muốn mấy ngàn đến mấy vạn khối, mỗi tháng cố định phí tổn còn muốn mấy chục trên trăm khối. Người bình thường ai có thể chịu được nổi? Cũng chỉ có công gia đơn vị cùng có tiền đại lao bản mới giả bộ khởi. Phùng Diệp đã từng nghĩ tới giả một bộ, đặc địa đi bưu cục hỏi giá tiền, về sau liền nghỉ ngơi ý định này. Quá mắc, cũng không phải không gắn nổi, mà là không cần thiết. Có chuyện đánh thôn ủy điện thoại liền tốt. Địa phương khác khó tìm, nhưng nhà khách khẳng định có. Chúng ta lại không phải đi ở điểm, chỉ gọi điện thoại, sẽ để cho chúng ta đánh sao? A Sán có chút sầu lo. Phùng Diệp nhíu mày, khả năng này không phải là không có. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là nhà khách không cho chúng ta đánh, vậy liền đi đồn công an khẳng định sẽ để cho đánh. A, có khó khăn tìm cảnh sát thúc thúc. Ngẫu nhiên tìm cái người qua đường hỏi một chút, đặt được nhà khách vị trí, hai người liền một đường chạy chậm đến quá khứ. Nhà khách cũng không thiết lập tại bến tàu phụ cận, ngược lại là tại một lối đi cuối cùng. So sánh với bến tàu bên kia náo nhiệt, con đường này liền lộ ra yên tĩnh nhiều, mà lại sơn đen mà hắc, liên hành đi người đều không có mấy cái, quặng quẽ cực kỳ. Người địa phương phần lớn tắt đèn đi ngủ, xa xa nhìn sang, cũng chỉ có nhà khách cửa đầu đèn vẫn sáng. Hai người vội vã chạy đi vào. Nhưng mà, còn không có 2 phút, Phùng Diệp liền lôi kéo Hùng Hùng Hổ Hổ A Sán đi ra. Lê tay sắt vách, châu cái quặp lông A Châu. Một cái phá phục vụ viên có cái gì tốt thần khí, điện thoại còn không cho đánh. Mới mấy giờ liền đi ngủ, ngủ cái mới đi, chờ chết có nhiều thời gian ngủ. Tê dại, cũng không phải không trả tiền. Thảo nên mã. Bọn hắn đi vào nhà khách lúc, bên trong không có một ai, đến gần mới phát hiện sau quầy bên cạnh trên giường nhỏ nằm cái ngủ người. Không nghĩ tới người này tuổi không lớn lắm, rời giường khí lại là rất lớn, bị đánh thức sau một mặt không kiên nhẫn hỏi có phải hay không dừng chân. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Phùng Diệp liền bồi khuôn mặt tươi cười, ôn tồn nói không phải, chỉ là muốn đánh một chiếc điện thoại. Nhưng mà, lời này vừa ra, người kia trong nháy mắt nổi trận lôi đình, miệng phun phất phương, đem hai người mắng cẩu máu xối đầu. A Sán cái này bạo tính tình chỗ nào có thể nhịn được, tại chỗ liền nổi giận, đổ ập xuống mắng trở về. Phùng Diệp cũng rất tức giận, nhưng hắn khắc chế, lôi kéo A Sán quay đầu bước đi. Nếu là bỏ mặc A Sán cùng người ta mắng nhau xuống dưới, có khả năng xung đột thăng cấp, biến thành toàn. Hai người bọn họ người bên ngoài, không có khả năng tại người địa phương trước mặt chiếm được tốt. Kết quả sau cùng có thể đoán được, khẳng định là bị xoay đưa đến đồn công an, quan cái 10 ngày nửa tháng. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn. Bọn hắn là đến kiếm tiền, không phải đến ngồi tù. Cầu nương dưỡng, làm sao lại ra thứ như vậy? Cỏ, quá khinh người. Được rồi, A Sán, chớ cùng loại người này so đo. Phùng Diệp quên lơn, bớt giận, đi ra ngoài bên ngoài đừng gây chuyện, nhịn một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác gọi điện thoại chính là. Thật đạp ngựa suối quẩy, sớm biết liền không đi cầu thí sở chiêu đãi, trực tiếp đi đồn công an tốt bao nhiêu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chịu một trận mắng. A Sán vẫn như cũ trong lòng chi khí khó tiêu, nói, lại mắng, đồ chó hoang. Phùng Diệp đánh gây hắn tiếp tục mắng xuống dưới, nhắc nhở, đợi chút nữa đến đồn công an, tính tình tu điểm, đừng một điểm liền bạo. Trong sở công an người đại bộ phận là giảng đạo lý, nhưng cũng có số ít tính tình nóng nảy không nói lý, tận lực chớ đi chọc bọn hắn. Không phải bạn nhất chọc tới người ta, đem ngươi bắt lại đánh một trận, hoặc là nhốt mấy ngày sẽ không hay. A Sán nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Diệp ca. Ta biết đồn công an là địa phương nào, sẽ có phân thức. Biết liền tốt. Nếu là thực sự không được, chúng ta ngày mai đi bưu cục gọi điện thoại cũng không phải quá trễ. Chương 506, trường cổ đảo đồn công an chương 506, trường cổ đảo đồn công an hai người trở lại trên bến tàu, bắt một người đi đường hỏi một chút, mới biết được đồn công an ngay tại bến tàu bên cạnh. Thao, đồn công an gần như vậy, chúng ta còn lớn hơn thật xa chạy tới nhà khách tìm mắng, thật là khờ đến nhà. A Sa nào náo vô đầu của mình. Chúng ta xác thực đúng đốc. Phùng Diệp cũng là tương đương im lặng. Làm sao cũng không nghĩ tới đồn công an sẽ như vậy gần, mà lại bọn hắn còn từ đồn công an bên ngoài đi ngang qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nhận ra. Ai bảo lúc này đồn công an chính là tại cửa ra vào treo bảng hiệu, không cẩn thận cũng rất dễ dàng xem nhẹ đâu. Hiện tại biết cũng không muộn, đi, chúng ta đi đồn công an. Không có 2 phút, bọn hắn liền đi tới đồn công an ngoài cửa. Toàn bộ đồn công an cũng chỉ có lầu 1 có cái gian phòng đèn sáng, chắc là phòng trực ban. Những phòng khác đều là đen kịt một màu, mà lại cửa chính của sân vẫn là đang đóng. Nhìn xem đồn công an đại môn, A Sán có chút khiếp đảm. Diệp ca, thật muốn vào bên trong đi gọi điện thoại a, có thể hay không bị đuổi ra. Người đứng đắn, ai không có việc gì tới đồn công an a. Trên trấn đồn công an ngươi cũng không ít đi a, làm sao đổi cái đồn công an liền sợ rồi. Phùng Diệp ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Cái này kỳ thật cũng không thể trách A Sán, hoàn cảnh lớn cho phép. Hiện tại người, ý nghĩ cùng mấy chục năm sau kém không phải một chút điểm. Đặc biệt là nông thôn địa phương, trong tiềm thức liền sẽ không muốn đi phiền phức công gia, đặc biệt là đồn công an loại này bạo lực cơ quan. Tại dân chúng trong lòng, vì nhân dân phục vụ chỉ là câu khẩu hiệu, nói thật dễ nghe mà thôi, không có người sẽ đi coi là thật. Đừng nói là gọi điện thoại loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù là quyền lợi của mình nhận lấy xâm phạm, tỉ như nói bị đánh, tiền bị trộm các loại, bình thường cũng sẽ không tìm được đồn công an đi. Hoặc là tự mình trả thù trở về, hoặc là tự nhận không may. Mà tới được về sau, chỉ cần có việc, mặc kệ lớn nhỏ, mọi người phản ứng đầu tiên chính là tìm cảnh sát. Nhưng bây giờ nha, ý nghĩ của mọi người là có thể tránh liền tránh, mà lại là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Kia không giống, đi trên trấn đồn công an là có chuyện đứng đắn. Người ý tứ gọi điện thoại không phải chuyện đứng đắn. Ta không phải ý tứ này, chính là cảm giác gọi điện thoại việc này quá nhỏ. A Sán gãi đầu một cái, mà lại trên trấn trong sở công an không phải có Lao Phương mấy người bọn hắn người quan sao. Không cần lo lắng đi vào ra không được, nhưng bây giờ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thu điểm tính tình, sẽ không ra không đến. Phùng Diệp đánh gãy A Sán do dự, dẫn đầu cất bước đi hướng đồn công an đại môn, đưa tay đẩy. Không ngờ tới đại môn lại chỉ là khép, cùng không có khóa trái, trực tiếp bị đẩy ra. Quay đầu ra hiệu A Sán đuổi theo, hắn liền cất bước đi vào đồn công an. A Sán hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm đi theo sau. Toàn bộ đồn công an viện tử cũng là một mảnh đen kịt, không có đèn đường, chỉ có phòng trực ban cửa sổ lộ ra một vòng sáng ngời. Phùng Diệp tiến lên gõ cửa một cái. Ai vậy? Trong phòng trực ban vang lên một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm. A Sán lập tức trong lòng run lên, có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Vừa mới tại sở chiêu đãi, phục vụ viên kia sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên ngữ khí, cùng hiện tại nơi này đầu công an không có sai biệt. Phùng Diệp lại là chấn định tự được mà nói, ngươi tốt, công an đồng chí, chúng ta là đến bên này đánh cá ngư dân, có chút việc muốn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, trên cửa sổ cũng chiếu ra một bóng người. Ngay sau đó, cửa liền được mở ra. Một cái chừng 30 tuổi, nhìn có chút mỏi mệt tuổi trẻ công an xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn nhìn xem bọn hắn hai cái, chuyện gì? Bị đánh, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng không giống a, chẳng lẽ nói là tiền bị trộm? Không phải không phải. Phùng Diệp đội vàng khoát tay áo. Kia rốt cuộc có chuyện gì? Hơn nửa đêm nhao nhao người thanh ngộng, liền không thể sớm một chút tới sao? Không có ý tứ à, công an đồng chí, chúng ta cũng là không có biện pháp, mới không thể không tới quấy rầy ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng chỉ có công an đồng chí nhất làm cho người yên tâm. Tuổi trẻ công an phất phất tay, đừng nói những thứ vô dụng này, nói thẳng chuyện gì. Là như vậy, chúng ta là mân tỉnh ngư dân, đến bên này đánh bắt tiểu hoàng ngư. Hôm nay trạm vạng tối mới đến bên này, vừa mới vội vàng bắt cá, quên đi gọi điện thoại trở về báo bình an. Chờ nhớ tới lúc, liền đã trễ thế như vậy, thật sự là không có biện pháp, mới có thể đến quấy rầy công an đồng chí. Không gọi điện thoại trở về, trong nhà nên lo lắng cả đêm ngủ không yên. Chúng ta trên đường liền đi 2 ngày 2 đêm, đã mất liên lạc 2 ngày, nói xong hôm nay đến liền gọi điện thoại về. Nhưng chúng ta vừa tới bên này, chưa quen cuộc sống nơi đây, bưu cục lại tan việc, tư nhân ai có điện thoại chúng ta cũng không biết, chỉ có thể là hướng công an đồng chí nhờ giúp đỡ. Tuổi trẻ công an nghe xong, khẽ cho mày, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, được thôi, vào đi. Đa tạ, công an đồng chí ngươi thật tốt, hơn nửa đêm còn nguyện ý vì nhân dân phục vụ, không hổ là nhân dân thủ hộ thần. Phùng Diệp không ngừng cho công an lời tân bút, định nói không cần tiền giống như ra bên ngoài nôn, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tại sau lưng đi vào. A Sán cũng theo sát phía sau, đi vào phòng trực ban. Phòng trực ban chia trong ngoài 2 gian, gian ngoài bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế, treo trên tường một chút điều lệ chế độ cùng quảng cáo. Nội gian cũng đèn sáng, cửa mở rộng ra, có thể nhìn thấy một trương giá đỡ giường, rõ ràng chính là cùng ban đêm trực ban nhân viên dùng để nghỉ ngơi. Các ngươi đều đứng tại cổng, ta còn có thể không cho các ngươi tiến đến gọi điện thoại, chẳng phải là cùng vì nhân dân phục vụ tôn chỉ tướng vi phạm. Tuổi trẻ công an cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mã Thí Tân bút thoại nghe là rất thoải mái, nhưng là chậm trễ đi ngủ à, hắn đều đã thượng một ngày ban, rất mệt mỏi. Các ngươi là thế nào nghĩ đến đồn công an gọi điện thoại? Công gia đơn vị cũng không phải chỉ có đồn công an có điện thoại, nhà khách không phải có sao? Mà lại nhà khách còn mở cửa. Công an đồng chí ngươi cũng đừng để, đồng dạng là công gia đơn vị, nhưng nhà khách cánh cửa cao đâu, người ở bên trong tố chất quá kém. Chúng ta thấp kém thỉnh cầu để chúng ta gọi điện thoại, lại bởi vì để người ta đánh thức, trực tiếp đem chúng ta mắng một trận chạy ra. A Sán tức giận bất bình nói. Nói lên việc này, hắn liền nổi giận trong bụng. Phát tiết vài câu, hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, vẫn là công an đồng chí tốt, có tố chất, có tu dưỡng, nguyện ý vì nhân dân phục vụ. Đều đã trễ thế như vậy, còn nguyện ý cho tạo thuận lợi. Phùng Diệp cũng cười nói, đúng à, công an đồng chí mới là nhân dân tốt công bụng, là dân chúng tiên cường hậu thuẫn. Tuổi trẻ công an khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên nói nữa xuống dưới, sau đó chỉ điện thoại trên bàn cơ, các ngươi đánh đi, nói nhanh một chút xong, ta còn muốn nghỉ ngơi. Được rồi, chúng ta đánh 2 điện thoại liền tốt, thời gian sẽ không quá dài, sẽ không chậm trễ công an đồng chí thời gian nghỉ ngơi. Chương 507, mong mọi cùng trông mong điện thoại chương 507, mong mọi cùng trông mong điện thoại. Phùng Diệp cầm điện thoại lên, gọi thôn ủy số điện thoại. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, dù sao đã trễ thế như vậy, không biết thôn ủy còn có ai tại. Trong ống nghe truyền đến tốt 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 thanh âm, liên tiếp vang lên 7-8 âm thanh đều không có người tiếp. Hắn không khỏi nhíu mày, ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại lúc, điện thoại lại bị tiếp thông. Hắn lập tức sắc mặt vui mừng, còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, là A Diệp à. Đúng, là ta. Đã trễ thế như vậy, tiêu bí thư chi bộ, ngươi còn tại thôn ủy a? Còn không phải ngươi hại, lão bà ngươi cha mẹ bọn hắn ỉ lại thôn ủy chờ ngươi điện thoại, một mực không chịu đi, làm hại ta cũng bồi đả trễ như vậy. Thật có lỗi a, tiêu bí thư chi bộ, hại ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ. Không có việc gì, các ngươi an toàn liền tốt. Lão bà của ta còn tại thôn ủy sao? Vừa đi không có mấy phút, ngươi cũng thật là, sớm mấy phút đánh liền tốt, ta cũng không cần đi một chuyến. Phiền phức tiêu chi thư, chờ ta trở về mời ngươi uống rượu. Được rồi, khỏi phải khách sáo. Ta cúp trước, 10 phút sau ngươi lại đánh trở về. Tốt tốt tốt. Thoại phân hai đầu, các biểu một nhánh. Lại nói Diệp Thanh Linh từ Phùng Diệp bọn hắn sau khi xuất phát, vẫn lo lắng không thôi. Đợi đến sáng hôm nay, còn không có tiếp vào báo bình an điện thoại, thì càng là đứng ngồi không yên, mất hồn mất vía. Ngay kế, chuyện gì cũng không có làm, ngay cả cơm đều ăn không vô, chớ nói chi là nấu cơm. May mắn còn có cái Diệp Thanh Mưa trong nhà ở, giúp đỡ nấu cơm, cũng giúp đỡ nàng mang nhi tử. Tới có giống nhau tâm tình còn có Lăng Thẩm, đồng dạng lo lắng chờ đợi trượng phu cùng nhi tử tin tức. Hai người tại thôn ủy ngồi xuống chính là cả một cái ban ngày. Sự lo lắng của bọn họ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nặng, trong lòng tràn đầy các loại dự cảm không tốt. Đợi đến hơn 9 giờ đêm trùng, gặp điện thoại còn không có đến, mới tại Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú, Tiêu bí thư chi bộ khuyên bảo trở về, chuẩn bị ngày thứ hai lại tới chờ. Đỗ Quế Lan cũng một mực bồi tiếp đợi đến muộn như vậy. So sánh dưới, nàng đã tốt lắm rồi. Cũng là không thể nói nàng không lo lắng, dù sao Húc Nhật Hảo có nhà nàng 1/4, mấy ngàn khối tiền đâu. Nàng coi như không lo lắng người vấn đề an toàn, cũng phải lo lắng chiếc thuyền này không phải. Nàng chẳng qua là tập mãi thành thói quen thôi, không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Dù sao Phùng Huyên vừa ra biển chính là 10 ngày nửa tháng đều bật vô âm tín. Vừa mới bắt đầu nàng cũng sẽ lo lắng, nhưng dần dà cũng liền không có gì đáng lo lắng. Cùng Phùng Gia Thanh, Tiêu Xuân Tú cùng Lăng Thẩm sau khi tách ra, hai người liền hướng nhà mới phương hướng đi. Nhưng mà, đi tới, Đỗ Quế Lan phát hiện Diệp Thanh Linh giống như không có theo tới. Nhìn lại, lập tức nhìn thấy Diệp Thanh Linh giống như là mất hồn, một mực cúi đầu, ngay cả đường đều đi nhầm. Hắn vội bằng hô: "A Linh, ngươi đi nhầm." "Nha?" Diệp Thanh Linh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. "A Linh, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." "Đừng nghĩ nhiều như vậy, A Diệp bọn hắn không có việc gì. Bọn hắn mới ra ngoài mấy ngày à, ngươi nhìn ta nhà A Huyền, đều 7-8 ngày, một chút tâm hơi đều không có, ta cũng không chút lo lắng à." "Kia không giống. Bội Thu Hào là thuyền lớn, an toàn nhiều, Húc Nhật Hào nhỏ như vậy, hơi lớn hơn một chút sóng gió liền chịu không được. Ngươi nha, chính là buồn lo vô cớ. Đều nói xong hôm nay sẽ đánh điện thoại trở về, làm sao lại không đánh đâu? Có phải hay không là xảy ra chuyện gì?" Diệp Thanh Linh đầy trong đầu đều là không tốt hình tượng. Muốn chút tốt được hay không? Nói không chừng bọn hắn là đang bận bịu bắt cá, quên đi thời gian. Đừng quên, hai người bọn họ thực có vết xe đổ. Đỗ Quế Lan đều nhanh muốn bị nàng cả bó tay rồi. Diệp Thanh Linh thở dài, ta cũng nghĩ hướng chỗ tôi nghĩ, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình. Tin tưởng ta, không có chuyện gì. Trở về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại liền sẽ có tin tức tốt. Hy vọng như thế đi. Đỗ Quế Lan lắc đầu, không có lại tiếp tục quên lại xuống đi. Đối mặt một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, lại thế nào khuyên cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là để chính nàng đi tới. Hai người trầm mặc hướng nhà mới phương hướng chậm rãi đi tới. Lần này, Đỗ Quế Lan rơi vào đằng sau, miễn cho Diệp Thanh Linh lại đi lầm đường. Mới vừa đi tới bến tàu vị trí, sau lưng liền truyền đến Phùng Gia Thanh thanh âm: "A Linh, A Lạn, chớ nóng vội trở về, A Diệp điện thoại tới." Diệp Thanh Linh nghe xong, kích động xoay người co cẳng liền chạy, một trận gió giống như từ Phùng Gia Thanh bên người lướt qua. Xem như rốt cuộc gọi điện thoại về. Đỗ Quế Lan một mặt nhẹ nhàng hướng thôn ủy hội đi đến. Phùng Gia Thanh thì là bước chân nhất chuyển, đi một đầu tiểu lộ đi gọi Lăng Thẩm. Diệp Thanh Linh nhịp tim đến nhanh chóng, một đường chạy chậm đến vọt vào thôn ủy hội, ngay cả thở hơi thở đều không để ý tới. Tiến đến bên trong, liền thấy Tiêu Xuân Tú cầm điện thoại ngay tại gầm thét. Còn biết gọi điện thoại về, có biết hay không người trong nhà có bao nhiêu lo lắng? Từng cái đều không có điểm số, lao thất cũng thế, hắn làm ăn gì? Ngươi cùng A San không đứng đắn, hắn cũng đi theo không đứng đắn, còn muốn hắn đi theo làm gì? Lớn tuổi như vậy, đều sống đến cho trong bụng đi. Đều nói không cho đi, các ngươi nhất định phải đi, xa như vậy, đều sợ các ngươi trên đường sẽ có cái gì ngoài ý muốn. A Linh đều lo lắng ngươi một ngày, lo lắng đến nỗi ngay cả cơm đều ăn không vô. Đã để cha ngươi đi gọi A Linh. Thế nào, chỉ mới nghĩ xem nàng dâu, cùng ngươi nương ta nói thêm mấy câu đều không được. Diệp Thanh Linh ngay cả mồ hôi chán đều không lo được, thở hổn hển kêu lên: "Nương." Tiêu Xuân Tú nhìn nàng một cái, có chút không thôi đem điện thoại từ bên thai lấy ra, đưa cho nàng: "Ngươi nói với hắn, cho ta hảo hảo mắng hắn dừng lại." "Tốt tốt." Diệp Thanh Linh cầm điện thoại lên phóng tới bên tai, tiện thể vuốt một cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi. "A Diệp." Nghe một chỗ khác, ở ngoài ngàn dặm chuyển tới thanh âm, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, đem Tiêu Xuân Tú trực tiếp quên đến ngoài 9 tầng mây. Mà lại, nàng là càng nghe càng cao hứng. Nghe tới hôm nay bọn hắn bắt cá bán gần 3000 khối lúc, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. "Cái gì? Gần 3000 khối? Nhiều như vậy? Con bèn bèn tiểu hoàng ngư cũng nhanh 2400 khối." Một bên Tiêu Xuân Tú nghe được nàng, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Cái gì 3000 khối? 2400 khối, là hôm nay bắt cá sao?" Đợi nhìn thấy Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu về sau, nàng lập tức sướng đến phát rồi. "Ai ơi, đây cũng quá nhiều đi, bên kia cá nhiều như vậy sao?" Diệp Thanh Linh không có thời gian trả lời nàng, tiếp tục cùng Phùng Diệp nói chuyện. Một lát sau, Lăng Thẩm đội vàng chạy vào. Nàng vừa được biết tin tức, cũng như Diệp Thanh Linh, chạy vội liền chạy tới. Tiến đến bên trong, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi, A Sán có phải hay không tại bên cạnh. Diệp Thanh Linh hỏi một tiếng, đạt được khẳng định đáp án về sau, Lưu Luyến không rời đem điện thoại đưa cho nàng, "Thím, cho ngươi." Lăng Thẩm Một cầm điện thoại lên, liền bắt đầu cửa trách, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn có hay không ta cái này nương?" Chương 508, có lợi ích mới có động lực. Chương 508, có lợi ích mới có động lực. A Sán nghe mẹ nó cửa trách, không khỏi lộ ra cười khổ. Là hắn biết sẽ là dạng này. Mai mới chờ đến lúc đến mẹ hắn dừng lại một chút, hắn vội vàng nói, "Nương, ngươi cũng đừng dài dòng. Chê ta dài dòng đúng không? Ta làm sao như thế số khổ a, sinh ngươi như thế cái con bất hiếu." A Sán nghe được sạm mặt lại, "Không phải, ngươi nghe ta nói, chúng ta bây giờ là tại đồn công an." Một câu chưa nói xong, lại bị đánh gãy. "A, đồn công an? Các ngươi làm sao bị bắt được đồn công an đi, các ngươi phạm chuyện gì?" "Không phải, chúng ta không có phạm tội." A Sán tranh thủ thời gian ngắn gọn giải thích một lần. "Nguyên lai là dạng này, ta nghĩ đến đám các ngươi bị bắt, dọa ta một hồi." "Tốt, không thể nói quá lâu, sẽ chậm trễ công an đồng chí nghỉ ngơi, mà lại Diệp ca còn có chính sự muốn nói, Tam Bá tại bên cạnh sao?" "Khắp nơi tại." "Ngươi đem điện thoại cho Tam Bá, Diệp ca có chuyện cùng hắn giảng." "Tốt tốt tốt." Lăng Thẩm không thôi đưa điện thoại cho vừa mới tiến đến một hồi Phùng Gia Thanh. Phùng Gia Thanh nhận lấy điện thoại, liền không kịp chờ đợi hỏi, "A Diệp, các ngươi tới vào lúc nào? Trên đường thuận lợi sao?" Phùng Diệp tại điện thoại kia một đầu nói, "Cha, đừng hỏi nữa, ta đều cùng A Linh giảng, chờ cúp điện thoại ngươi hỏi nàng, hiện tại ta có quan trọng sự tình nói cho ngươi." "Tốt, ngươi nói, ta nghe." Nửa ngày về sau, Phùng Gia Thanh mới đem điện thoại buông xuống. "Ai, ngươi làm sao lại treo? Ta còn có rất nói nhiều không có cùng A Diệp giảng đâu." Tiêu Xuân Tú một mặt bất mãn, "Biết bọn hắn bình an thuận lợi là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì, gọi điện thoại không cần tiền a, lại không cần ngươi xuất tiền." "Nương, ngươi đừng nói nữa." Diệp Thanh Linh ngăn lại Tiêu Xuân Tú nói tiếp, quay đầu hỏi, "Cha, A Diệp ở trong điện thoại đã nói gì với ngươi?" "Quá muộn, lão Tiêu cũng muốn đi về nghỉ, chúng ta về trong nhà nói." Phùng Gia Thanh cảm ơn Tiêu bí thư chi bộ về sau, mang theo đám người đi ra thôn ủy, đi về nhà. Tiến vào gia môn, hắn cũng không đợi mà nói, nhìn xem Diệp Thanh Linh hỏi, "A Linh, ngươi nói trước đi nói A Diệp bọn hắn ở bên kia thế nào?" Diệp Thanh Linh đem trong điện thoại Phùng Diệp nói cho nàng biết một năm một mười nói một lần. Ngoại trừ Tiêu Xuân Tú biết một chút, hơi có vẻ bình tĩnh ngoài, ba người khác đều là khiếp sợ không thôi. Phùng Gia Thanh lẩm bẩm, "Nguyên lai như thế kiếm tiền, khó trách để cho ta tặng người đi qua sau, cũng muốn lưu lại bắt cá." "Cái gì?" Bốn nữ nhân đều nghe được không hiểu ra sao, không rõ nội tình. Phùng Gia Thanh giải thích nói, "A Diệp bọn hắn chỉ có ba người, trên thuyền bận không qua nổi, gọi ta trong thôn tìm hai người dùng thuyền đưa qua. Mà lại ta cũng tạm thời không trở lại, lưu tại bên kia đánh bắt tiểu hoàng ngư." "A." Bốn người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đỗ Quế Lan vội vàng nói, "Cha, ngay cả ngươi cũng đi, việc buôn bán của chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Thanh Linh cũng nói, "Chính là a, cha, đều không ai đưa hàng, mà lại ngươi còn muốn đem thuyền lái đi. Xin ý tạm thời ngừng, dù sao trong kho hàng cũng không có nhiều hàng, không bán được mấy ngày." Phùng Gia Thanh uống một hớp nước, tiếp tục nói, "A Linh, ngày mai ngươi gọi điện thoại cho Từ lão bản, mời hắn hỗ trợ tại cửa hàng trên cửa gián tiếp một chương tạm thời ngừng kinh doanh báo cáo." "Cha, ngươi làm sao không mình đánh, ta cũng không biết Từ lão bản a. Ta không có thời gian, chuẩn bị xong ta liền muốn xuất phát. Đợi chút nữa ta lưu cái thị trường số điện thoại cho ngươi, ngươi liền nói tìm số 4 cửa hàng Từ lão bản là được." "Tốt ta, ta buổi sáng ngày mai liền đi thôn bị đánh." Tiêu Xuân Tú lại là nhíu nhíu mày, "Gấp gáp như vậy đi sao?" "Ừm, thời gian không đợi người. Ta chậm nhất đến tại ngày kia đến bên kia, đến chế một ngày liền thiếu đi kiếm một ngày tiền." Phùng Gia Thanh có hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Mà ta lại không biết đường, đến một đường hỏi qua đi, rất chậm trễ thời gian, chỉ có thể là sớm một chút xuất phát." "Đúng rồi, A Diệp có nói, một khi bội thu hảo trở về, để bọn hắn cũng mau chóng tới." Đỗ Quế Lan đáp ứng nói, "Biết, cha, Á Huyên vừa về đến, ta liền cùng hắn giảng." Tiêu Xuân Tú do dự một chút, "Vàng không chờ bội thu hảo trở về ngươi lại đi. Triều Quân cầm lái kinh nghiệm túc, có hắn ở phía trước dẫn đường, chúng ta cũng yên tâm chút. Mà lại, nhiều một đầu thuyền, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên đường an toàn cũng càng có bảo hộ." Phùng Gia Thanh lắc đầu, "Không được, ai biết bội thu hảo lúc nào trở về, có lẽ ngày mai, cũng có thể là hậu tiên, thậm chí 3-4 ngày về sau, đều là không thấy sự tình." Mọi người ngẫm lại cũng thế. Bội thu hảo mặc dù đi ra 7-8 ngày, nhưng lúc nào trở về thật đúng là nói không chính xác. Bọn hắn dài nhất ghi chép là đi ra gần 20 ngày mới trở về tu chỉnh. Phùng Gia Thanh tiếp lấy kể một chút Phùng Diệp bọn hắn chỗ trưởng cổ đảo đại khái phương vị, thuận tiện các nàng thuật lại. Sau đó, hắn nói ra, Húc Nhật Hào bên trên muốn 2 cái người chèo thuyền, trong nhà chiếc này cũng muốn 4 cái, hết thể chính là 6 người. Dạng này, A Lan, Lão Thất nàng đâu, các ngươi các tìm 2 cái. Ta mặc kệ các ngươi tìm ai, nhưng nhất định phải tin được, trung thực cần cụ chăm chỉ, không thể là hết ăn lại nằm. Đỗ Quế Lan hỏi, "Cha, A Diệp có hay không nói công tiền đã ít?" Lăng Thẩm cũng nói, "Đúng a, không biết tiền công chúng ta cũng không tốt đi tìm người." Phùng Gia Thanh gật đầu nói, "Cho tiền công rất cao, 150 khối một tháng, cộng thêm 1%. A Diệp nghĩ như thế nào, cho 150 khối tiền là đủ rồi, làm sao còn muốn cho trích phần trăm rồi?" Diệp Thanh Linh, Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm cũng không khỏi nhíu mày, rất là không hiểu. Một nhìn xem là không nhiều, nhưng một tháng qua, cũng không phải cái số lượng nhỏ, chí ít cũng là hơn mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Đó cũng đều là nhà các nàng tiền a. A Diệp nói, "Có lợi ích mới có động lực, dạng này mới có thể cam đoan bọn hắn càng thêm dụng tâm làm việc, sẽ không lười biếng." Mấy người nghe, đều không có lại nói cái gì, cũng biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vậy được, chúng ta cái này đi tìm người. Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm lập tức hành động, quay người liền hướng ngoài đi. Chuyến đi này liền chí ít một tháng, để bọn hắn mang tốt quần áo, chăn mền cùng thường ngày vận dụng, tránh khỏi đến bên kia còn muốn mua. Còn có, để bọn hắn nhanh lên, 12 giờ tại bến tàu tập hợp. Biết. Diệp Thanh Linh gặp không có mình chuyện gì, liền đứng dậy nói ra, cha, mẹ, không có việc gì ta liền đi về trước. A Linh, chờ một chút. Phùng Gia Thanh gọi lại nàng, nói ra, còn có hai cái người chèo thuyền danh ngạch, ngươi đi tìm đi. Diệp Thanh Linh lắc đầu, cha, được rồi, trong thôn ta không biết tìm ai tốt, mẹ ta nhà A lại cách quá xa, không đổi kịp, vẫn là cha chính ngươi đi tìm đi. Vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi. Ừm, đến 12 giờ ta đi bến tàu đưa ngươi. Không cần đưa, ngươi một ngày này đều đang lo lắng A Diệp, không có tinh thần gì, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi cửa nhà. Tháo xuống trong lòng lớn thạch đầu, nàng đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 509, tái xuất phát chương 509, tái xuất phát bên kia, Phùng Diệp để điện thoại xuống, cười hướng trẻ tuổi công an nói ra, "Công an đồng chí, đa tạ ngươi, chúng ta không nhiều quấy rầy, ngươi nhìn một chút tiền điện thoại bao nhiêu tiền? Đánh xong đúng không?" "Ừm, hôm nay quá muộn, khó mà nói quá nhiều, quá chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi, chờ hai ngày nữa ban ngày đi bưu cục lại đánh." "Vậy được, tiền điện thoại cũng không cần cho." "Vậy làm sao có thể làm? Tiền điện thoại thật đắt, khẳng định phải cho." "Đây là công gia điện thoại, không cần." Tuổi trẻ công an phất phất tay, lại nói, "Ngươi nếu là cho, ta còn không biết làm sao bây giờ đâu. Ta nếu là mình cất trong túi đi, kia là tham ô, nếu là đưa cho đi, nói không chừng còn muốn chịu một trận phê bình." Phùng Diệp nghe xong, cũng không còn kiên trì, chỉ là luôn miệng nói tạ. "Cảm tạ, quá cảm tạ. Ngươi thật là một cái đồng chí tốt, về sau nhất định vẫn làm quan hành thông, tiền đồ vô lượng." "Ha ha, vậy liền cho ngươi mượn chút lành. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi trước." "Thật sự là xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." A Sán cũng đã nói vài câu cảm tạ, hai người mới quay người rời đi. Đang đi ra đồn công an cửa sân, Phùng Diệp còn chi kỳ đóng lại. "Còn tốt đụng phải một cái tốt công an, không có để chúng ta lại một chuyến tay không." A San cũng nói, lần này may mắn mà có hắn, không phải chúng ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía bến tàu bước nhanh hướng bến tàu đi đến. Trên bến tàu ít người rất nhiều, nhưng y nguyên coi như náo nhiệt, có không ít người đi lại. Phùng Diệp đoán chừng nơi này một ngày 24 giờ liền không có quặng cu é thời điểm. Trở lại bến tàu, kêu lên một mực tại trên thuyền chờ lấy Phùng Gia Lăng, ba người liền cùng đi ăn cơm. Bận rộn lâu như vậy, ba người sớm đã là đói đến ngực dán đến lưng. Còn tốt, cứ việc đã trễ thế như vậy, còn có tiệm cơm tại kinh doanh. Mặc dù đơn sơ, cũng không có nhiều thức ăn tinh xảo, đều là phổ thông đồ ăn thường ngày, nhưng người đói gấp, ăn cái gì đều hương. Lúc ăn cơm, hai người đem điện thoại nội dung nói với Phùng Gia Lăng một lần. Tuy nói chỉ cần hai người bọn họ quyết định liền tốt, ý kiến của những người khác không trọng yếu, nhưng Phùng Gia Lăng dù sao cũng là trưởng bối, vẫn là A Sán cha hắn. Bên này bắt cá như thế kiếm tiền, Phùng Gia Lăng tự nhiên là không có gì ý kiến. Hắn cũng chỉ là đối cho người chèo thuyền tiền công có cái nhìn khác, giống nhau Diệp Thanh Linh bọn hắn cũng cho rằng cho cao. Nhưng ở Phùng Diệp giải thích qua về sau, cũng tỏ ra là đã hiểu. "Lăng thúc, chờ cha ta bọn họ chạy tới, ngươi liền theo cha ta phụ trách mặt khác đầu kia thuyền, Húc Nhật Hào ta cùng A Sán phụ trách." "Có thể, ta không có ý kiến gì. Cho những người khác trích phần trăm là một ta cho Lăng thúc ngươi, còn có cha ta chính là hai A Sán, ngươi không có ý kiến à?" A Sán tự nhiên là lắc đầu, "Không có." Phùng Gia Lăng lại là khoát tay áo, "Cho cái gì trích phần trăm, không cần." Phùng Diệp kiên trì nói, "Muốn, người khác đều có, ngươi cùng ta cha sao có thể không có? Đều là người một nhà, giúp đỡ làm chút sống còn muốn cho tiền gì?" "Lăng thúc, đây không phải vấn đề tiền, đây là đối mọi người cố gắng tán thành. Ngài cùng cha ta vất vả, lẽ ra đạt được tương ứng hồi báo." Phùng Gia Lăng gặp Phùng Diệp thái độ kiên quyết, cũng không chối từ nữa, "Vậy được rồi, liền theo ngươi nói xử lý. Chỉ là, ngươi không cùng ngươi ca thương lượng một chút sao? Anh ta bên kia ta sẽ nói với hắn, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không có ý kiến." Cơm nước xong xuôi, bọn hắn liền trở về trên thuyền đi ngủ. Khoảng cách lần nữa ra biển, cũng bất quá 3-4 tiếng, trên thuyền híp mắt một chút là được rồi. Dù sao bọn hắn mang theo chăn mền tới, đi đường hai cái này ban đêm cũng là như thế tới. Chính là trên thuyền ngủ tương đối dễ dàng bừng tỉnh, kém xa trên lục địa ngủ an tâm. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài, chấp nhận một chút cũng là phải, không cần thiết lãng phí tiền ở túc. Mà lại, đầu năm nay chỉ an một lời khó nói hết, trên thuyền tốt nhất là thời thời khắc khắc có người. Bọn hắn dù sao không phải người địa phương, mới đến, cẩn thận hơn đều không đủ. Ba người nằm tại buồng nhỏ trên tàu trong chăn, đều không có bao nhiêu buồn ngủ. Cứ việc thân thể rất mệt mỏi, nhưng trên tinh thần cũng rất phấn khởi, chủ yếu là hôm nay ngư lấy được bán quá nhiều tiền. A Sán đột nhiên hỏi, "Diệp ca, ngươi nói chúng ta chuyến này có khả năng hay không dậy đến 10 bạc hối? Phía sau hành tình khẳng định phải ngã xuống, một đầu thuyền rất không có khả năng, ta đoán chừng nhiều lắm là 6-7 vạn bộ dáng. Cha ngươi không phải sẽ còn đem trong nhà đầu kia thuyền bắn tới sao? Hai đầu thuyền cùng một chỗ, cái kia hẳn là không có vấn đề." Phùng Diệp dừng một chút, tiếp tục nói, "Bất quá, cũng phải nhìn khí trời tình huống đồng ý không cho phép ra biển." A Sán thở dài nói, "Đúng vậy a, thời tiết không tốt, liền không thể ra biển." "Không sai, an toàn trọng yếu nhất, tiền là kiếm không hết. Nếu có thể tinh một tháng, thiên thiên ra biển liền tốt. Cái nào ngư dân không muốn thiên thiên ra biển, nhưng lão thiên gia có cho hay không mặt mũi cũng không biết." Phùng Gia Lăng không có tham dự vào, từ từ nhắm hai mắt nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chậm rãi đi ngủ quá khứ. Hai người bọn họ trò chuyện một chút, thời gian dần qua liền biến thành câu được câu không, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chuyển đổi thành tiếng lẩm bẩm. Rạng sáng, Phùng Diệp bị một trận tiếng còi hơi bừng tỉnh. Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn trên cổ tay đồng hồ, phát hiện đã 2 giờ đồng hồ. Nên ra biển. Trường cổ đảo khoảng cách ngư trường quá xa, cần thời gian quá dài, đến sớm một chút quá khứ. Hắn nhìn một chút bên cạnh ngủ say A Sán phụ tử, không có quấy rầy bọn hắn, rón rén mặc quần áo tử tế, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Sát Vecto Vĩnh Lượng thuyền cũng còn tại lặng lặng dừng lại, theo sóng biển rất nhỏ lắc lư chập trùng. Mà xa xa trên mặt biển, giải xem lấm ta lấm tấm đèn trên thuyền trại, tựa như trên trời đầy sao phản chiếu ở trong nước. Ở trong đó có ra biển thuyền đánh cá, nhưng càng nhiều hơn chính là trở về bán cá thuyền đánh cá. Trong vòng một ngày, thuyền đánh cá tập trung về cảng bán cá thời gian điểm có 3 cái. Nhất là rạng sáng 4-5 điểm, thứ hai là buổi sáng 7 giờ sau, thứ ba thì là lúc chạm vào tối. Nhưng trưởng cổ đảo cô treo hải ngoại, hàng hải sản thu đi lên sau còn muốn dùng thuyền đưa tiễn, thời gian tự nhiên muốn sớm. Phùng Diệp đơn giản rửa mặt, liền đi đầu thuyền tháo dây neo thuyền, chuẩn bị xuất phát đi ngư trường. Đường thuyền hắn đã không sai biệt lắm nhớ kỹ, sẽ không mất phương hướng. Kỳ thật không nhớ được cũng không quan hệ, trên mặt biển khắp nơi đều là đi ngư trường thuyền đánh cá, đi theo đại bộ đội đi chính là. Đem dây thường giải khai, cất kỹ đặt ở đầu thuyền, trở về lúc vừa hay nhìn thấy Tô Vĩnh Lượng từ trong khoang thuyền chui ra. Hắn thế mới biết, sát vách thuyền cũng không có lên bờ nghỉ ngơi, chỉ ở trong khoang thuyền chấp nhận xem ngủ. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Lúc này người đều tiết kiệm đã quen, cái nào bỏ được dùng tiền đi mướn phòng đi ngủ, cũng không phải không có địa phương ngủ. Về phần nói phòng cho thuê, có hay không phòng ở thuê đều là cái vấn đề. Liền xem như có, vẹn vẹn chỉ là thuê 1-2 tháng, đoán chừng giá cả cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Đều là ra kiếm tiền, không phải đến tiêu tiền, ai bỏ được. Tô huynh đệ. Phùng Diệp lên tiếng chào, cùng rút một điếu thuốc quá khứ. Phùng huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị ra biển rồi. Tô Vĩnh Lượng cười tiếp nhận, nhóm lửa sau hít sâu một cái, chậm rãi phun ra. Ừm, ngươi cũng hẳn là a. Đúng vậy a, ta cũng là chuẩn bị xuất phát. Kia cùng đi. Cùng đi. Chương 510, bạo lưới, nổ không thể lại bạo chương 510. Bạo lưới, nổ không thể lại bạo thuyền đánh cá hướng về phía trước chạy tới, gió biển phơ phất, sóng biển rầm rầm lan lộn. Húc Nhật Hào cùng Tô Vĩnh Lượng thuyền ở giữa cách mấy chục mét khoảng cách, song song hành xử. Tại bọn hắn bốn phía trên mặt biển, phiêu đãng vô số đèn trên thuyền trại. Có thắng lợi trở về, cũng có thì là giống như bọn họ, lên đường ra biển, chuẩn bị bắt đầu một ngày lao động. Nhàm chán khai gần 2 giờ, Phùng Gia Lăng đi lên, đến phòng điều khiển thay thế hắn đi ngủ. Phùng Diệp cũng không có chối từ. Hắn chỉ ngủ chừng 4 giờ, đúng là còn chưa ngủ đủ. Mà lại rạng sáng 4 chính là trong vòng một ngày dễ dàng nhất mệnh dã rời thời điểm. Đem điều khiển quyền giao cho Phùng Gia Lăng, hắn bay người liền trở về trong khoang thuyền đi ngủ. Hơn 1 giờ về sau, Húc Nhật Hào đến ngư trường, hắn cùng A Sán bị kêu lên thả lưới. Chỉ là, tại trong cảm nhận của hắn, giống như mới vừa bắt ngủ, bên này liền bị tỉnh lại. Nhưng xem xét thời gian, lại là đã hơn 5 giờ. Trời còn chưa sáng, chính là một ngày thời điểm tối tăm nhất, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có trên mặt biển đèn trên thuyền trải xuyên tấu hắc ám, lộ ra càng thêm sáng tỏ. Ngay tại làm việc thuyền đánh cá không ít, động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Mà còn có càng nhiều thuyền đánh cá ngay tại chạy đến. Phùng Diệp rủi rủi con mắt, ngáp một cái, cùng A Sán cùng một chỗ đem lưới kéo đem đến đuôi thuyền, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn thuần thục thao tác lưới đánh cá, đem lưới túi bộ phận để vào trong biển, sau đó nhìn rắc cương từng chút chìm vào trong biển. Theo lưới tấm vào nước, lưới kéo mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ xem trong biển hết thể sinh vật. Lưới kéo buông xuống đi, Phùng Diệp liền trở về trong khoang thuyền tiếp tục ngủ. Lên lưới là hơn 1 giờ chuyện sau này, trong khoảng thời gian này cũng không có gì có thể làm, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Tỉnh lại lần nữa lúc, trời đã sáng rõ. Mặt trời công công ngay tại biển trời chỗ giao giới lộ ra khuôn mặt tươi cười thò đầu ra nhìn. Phùng Diệp duỗi lưng một cái, liền đi đuôi thuyền thu lưới. A Sán đã đem lên lưới cơ phát động, ngay tại đem rắc cương chậm rãi thu trở về. Lên lưới là một kiện rất chậm sự tình, liền xem như có lên lưới cơ, cũng kém không nhiều muốn 10 mấy 20 phút. Còn nếu là thủ công thu lưới, kia liền càng tốn thời gian, chí ít cần nửa giờ trở lên mới có thể đem lưới kéo lên thuyền. Mà lại là kéo bên trong hàng càng nhiều, càng vượt tốn thời gian. Thậm chí có khả năng bởi vì vận khí bạo dạn, bạo lưới, túi lưới bên trong hàng quá nhiều quá nặng mà thu không trở lại. Đương nhiên, Phùng Diệp bọn hắn có lên lưới cơ, không cần nhân lực đi rồi, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Trừ phi là kéo bên trong hàng thực sự quá nhiều, trọng lượng vượt qua lên lưới cơ phụ tải. Bất quá, loại tình huống này ngẫm lại liền tốt, không có một chút khả năng. Bọn hắn lưới kéo không đủ lớn, trang hạ nhiều như vậy hàng, 4-5 ngàn cân cao nữa là. Diệp ca, ngươi bảo hôm nay cái này thứ nhất lưới có thể bạo lưới sao? Ta cảm thấy bạo lưới cũng không có vấn đề, chỉ bất quá trọng lượng nhiều ít liền có nói. Ngươi đã nói như vậy, nếu không chúng ta đánh cược nhỏ một chút. Đánh cược như thế nào? Chúng ta phân biệt nói một cái trọng lượng, xem ai nói càng tiếp cận cái này một lưới hàng chân thực trọng lượng liền người nào thắng. Được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi ngươi chơi bừa. Phùng Diệp gật đầu nói, bất quá nếu là cược, dù sao cũng phải có chút tiền đặt cược. A Sáng nghĩ nghĩ sau nói ra, dạng này thua ăn điểm tâm xong tẩy nồi cùng bắt bữa. Ai, cái này có thể. Phùng Diệp nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái này tiền đặt cược không tệ. Hai người bọn họ đều không thích làm cái này sống. Ta để ngươi trước đoán. A Sáng suy tư một lát, vậy liền 750 cân đi. Như thế bảo thủ, không lớn mật điểm sao? Vậy ngươi hướng cao đón a Sán, ngươi phải biết người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Phùng Diệp cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là tự tin, ta đoán chi ít có 800 cân. A Sán đều muốn bị hắn cả bó tay rồi. Thao, nguyên lai chỉ là so ta nhiều 50 cân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói có 1-2 ngàn cân đâu. Mặc dù ta cũng nghĩ nói như vậy, nhưng người hay là muốn nhận rõ hiện thực. Chỉ kéo hơn một giờ, thế nào khả năng có nhiều như vậy? Nói không chính xác gặp được cá lớn bầy đâu. Ban đêm lúc ngủ, gối đầu lắp điểm, tự nhiên là có. Phùng Diệp nhếch miệng, nếu không ngươi đi lên thêm điểm. Không thêm, kiên quyết không thêm. A Sán đầu lắc giống trống lúc lắc giống như. Cắt. Hai người một bên nói giỡn, một bên chờ đợi lưới kéo kết quả cuối cùng. Theo giác cương từng chút bị thu hồi đến trên thuyền, lưới túi cũng dần dần bị kéo ra khỏi mặt nước. Ngoa tạo, đây là mẹ tổ hiện linh sao? Con cá này cũng quá là nhiều a. Nhìn xem kia bị chống đỡ phình lên lưới túi, A Sán quả thực là không thể tin được, dùng mu bàn tay trả sát bay sượt con mắt. Mẹ nó, thật đúng là bị cái miệng quạ đen của nhà ngươi nói trúng, đụng tới cá lớn bậy. Phùng Diệp cũng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ. Đối với Húc Nhật Hào loại này mười mấy thước thuyền đánh cá tới nói, một lưới kéo lên đến 400-500 cân liền xem như bạo lưới. Nhưng cùng hiện tại cái này một lưới so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu, không đáng chú ý cái này một lưới nổ, đơn giản có thể nói nổ không thể lại phát nổ. Cái này cỡ nào ít cân a, có 2-3 ngàn cân a. A Sán trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hẳn là có, muốn đạt được một cái tương đối cụ thể số lượng, còn phải giả dò mới có thể tính ra. Phùng Diệp trong thanh âm cũng là khó nén vẻ kích động. Mẹ nó, một lưới 2-3 ngàn cân, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, lại bị chúng ta đụng phải. A Sán cao hứng khoa tay múa chân. Phùng Gia Lăng tại điều khiển trong phòng không nhìn thấy còn tại trong biển lưới, nhưng nghe đến hai người kinh hô, cũng sợ ngây người. Hắn ném bánh lái, chạy tới đuôi thuyền xem xét, lập tức thất thố kêu lên, làm sao nhiều cá như vậy? Trong lỗ tai nghe được, tại sao có thể có tận mắt thấy tới rung động? Khó trách ta vừa mới lái thuyền thời điểm cảm giác tốc độ có chút trở nên chậm, ta còn tưởng rằng là ảo giác, nguyên lai là lưới kéo bên trong cá quá nặng đi. Hắn nói hai câu, không thôi lại liếc mắt nhìn, liền tranh thủ thời gian chạy trở về phòng điều khiển. Trên mặt biển thuyền đánh cá nhiều lắm, mặc dù đều khoảng cách xem khoảng cách an toàn, nhưng trong phòng điều khiển cũng không thể quá lâu không có người. Ha ha, A Sán, ngươi thua, đừng quên điểm tâm sau tẩy nồi rửa chén. Có chơi có chịu, ta tẩy liền ta tẩy. Có nhiều như vậy cá, ta tẩy cũng cam nguyện. A Sán mặc dù thua đánh cược, nhưng lại hưng phấn dị thường. Hoàn toàn không có bởi vì thua tiền đặt cược mà cảm thấy bế bại. Phùng Diệp liếc mắt, thật giống như ta liền không nguyện ý. Nếu là mỗi ngày đều có một lưới bạo thành dạng này, ta nguyện ý đem về sau rửa chén sống bao hết. Chậc chậc, Diệp ca, ngươi giấc mộng này làm sao ta còn không hợp thói thường. Ngươi phải có mộng tưởng. Mộng tưởng cái rắm, ngươi kia là huyễn tưởng. Chương 511, bên này trên biển cũng không yên ổn không. Chương 511, bên này trên biển cũng không yên ổn không. Đáng tiếc là lột da cá, không phải tiểu hoàng ngư. Nhìn xem bong tàu bên trên cả núi, A Sán có chút tiếc nuối. Không sai, cái này một lưới tuyệt đại bộ phận đều là lột da cá, chỉ có số ít tiểu hoàng ngư cùng cái khác hàng hải sản. Lột da cá rất nhiều người đều biết, nhưng muốn nói lên nó tên khoa học, lục vây cá mã diện đồn, khả năng rất nhiều người liền chưa từng nghe qua. Nó là một sừng đồn khoa, mã diện đồn thuộc loài cá, thể so sánh dẹn, hiện lên dài hình bầu dục, cùng mã diện tương tự. Lại bởi vì thứ hai vây lưng, vây ngực cùng vây rốn cá đều là lục sắc, cho nên gọi tên lục vây cá mã diện đồn. Mà sở dĩ được xưng là lột da cá, là bởi vì da liễu giống giấy giáp đồng dạng thô ráp, khó mà trực tiếp dùng ăn, nhất định phải lột đi mới có thể đun nấu. Mặt khác, cái đồ chơi này còn có rất nhiều tên khác, tỉ như mã diện cá, cao su cá, thợ dày đao, bánh mì cá, lột da cá, đề tử, hao tổn mà cá các loại, lột da cá cũng không tệ, so tiểu hoàng ngư tiện nghi không có bao nhiêu. Đúng nga, hiện tại tiểu hoàng ngư giảm giá, mà lột da cá không chút ngã. A Sán cũng rốt cục kịp phản ứng. Đặt ở bình thường, lột da cá muốn so tiểu hoàng ngư tiện nghi không ít, chỉ có thể bán được 5-6 lông một cân. Nhưng bây giờ đúng vậy kỳ nước lên, tiểu hoàng ngư đánh bắt lượng quá lớn, giá cả ngã có chút hung ác. Mà lột da cá kỳ nước lên vẫn còn không đến, không sai biệt lắm muốn một tháng sau. Tạm thời đánh bắt lượng tương đối hơi ít, giá cả ngược lại tương đối ổn định. Ta nhớ được lột da cá tựa như là 5 lông 2 một cân a. Phùng Diệp có chút không dám xác định. Bọn hắn hôm qua trừ tiểu hoàng ngư ngoài, cũng bắt được cái khác không ít chủng loại hàng hải sản, nhưng không có lột da cá. Giá tiền này hắn vẫn là tại trên bến tàu nghe được, chỉ là không chút nhớ kỹ, chỉ có mơ mơ hồ hồ ký ức. Không sai, là 5 lông 2. A Sán cũng rất là khẳng định nói. Không tệ, chỉ so với tiểu hoàng ngư thấp 6 phần tiền. Ừm, số lượng nhiều như vậy, bán cái hơn 1000 không thành vấn đề. Ha ha, phát tài. Phùng Diệp cũng đi theo A Sán cùng một chỗ cười to. Cái này một lưới giá trị có khả năng định cả ngày hôm qua thu hoạch một nửa. Hai người đem lưới chỉnh lý tốt, một lần nữa buông xuống về phía sau, A Sán cầm mấy con cá liền đi làm điểm tâm, Phùng Diệp thì là lưu tại bong tàu bên trên phân lấy. Mặc dù cũng xen lẫn một chút cái khác cá, nhưng là rất tốt phân chia, phân nhặt lên so với hôm qua tiểu hoàng ngư nhanh hơn. Mà lại, lột da cá hình thể cũng muốn càng lớn, bình quân có 8-9-2 một đầu thì càng tốt phân biệt. Cũng liền A Sán làm điểm tâm một hồi này công phu, liền phân lấy tốt gần 10 giỏ lột da cá. Vội vàng ăn xong điểm tâm, rút một điếu thuốc, hai người lại tiếp tục bận rộn. Cứ việc cá số lượng nhiều, nhưng phân nhặt lên cũng nhanh, đổi tại tiếp theo lưới lên lưới trước đó đều xử lý tốt. Lột da cá dòng dã trang 44 giỏ, mỗi một giỏ trọng lượng tại đi ra sau tại 55 cân tả hữu, nói cách khác có hơn 2400 cân lột da cá. Mặt khác, tiểu hoàng ngư có cái hai giỏ nhiều, hơn 100 cân, cái khác thượng vàng hạ cám hàng cũng có hơn 200 cân. Chung vào một chỗ, cái này một lưới tổng trọng lượng đạt đến kinh người hơn 2700 cân. Mặc dù chỉ là tính ra, không phải rất chuẩn xác, nhưng chênh lệch cũng không xa. Hai người đều mừng rỡ khỏe miệng đều không khép lại được. Nhiều lắm. Phùng Gia Lăng biết được tin tức này về sau, đồng dạng cao hứng không thôi. Càng cao hứng chính là, thứ hai lưới cũng bạo lưới. Mặc dù không có đến thứ nhất lưới khoa trương như vậy trình độ, nhưng cũng có gần 900 cân hàng. Bên trong cũng có một chút lột da cá, có thể là bên trên một lưới cá lọt lưới, nhưng lượng không lớn, đại bộ phận là tiểu hoàng ngư. Phùng Diệp không có phân lấy cái này một lưới, hắn đi phòng điều khiển lái thuyền, đổi Phùng Gia Lăng đến phân lấy. Lại xuống một lưới, thì đổi A Sán lái thuyền, ba người thay phiên đến, sẽ không xoay người quăng mệt mỏi như vậy. Đổi thành tiểu hoàng ngư làm chủ yếu thu hoạch về sau, lại biến thành ngày hôm qua dạng tình huống, mỗi một lưới cuối cùng sẽ lưu lại một chút phân lấy không đến. Ba người mệt mỏi cùng quái hoạt. Có bận bịu thời gian liền qua đặc biệt nhanh, đảo mắt liền tới hơn 3 giờ chiều. Bọn hắn hôm nay đã thu 6 lưới, chuẩn bị nghỉ ngơi một lưới liền đi trường cổ đảo bán cá. Đằng sau 4 lưới thu hoạch cũng rất tốt, ít thì 5-600 cân, nhiều thì 7-800 cân. Lúc này, lại là đến phiên Phùng Diệp cùng A Sán trên bong thuyền phân lấy ngư lấy được. Diệp ca, ngươi nhìn kia hai đầu thuyền, giống như có điểm gì là lạ. Đột nhiên, A Sán chỉ vào bên trái đằng trước mặt biển, có chút hiếu kỳ địa đạo. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là có hai đầu một lớn một nhỏ thuyền chịu đặc biệt gần, hầu như đều dính vào cùng nhau. Là có điểm gì là lạ, tựa như là thuyền lớn đang khi dễ thuyền nhỏ. Phùng Diệp không khỏi nhíu mày. Bên này trên biển cũng không yên ổn không? Không nhất định đi, cũng có khả năng trên thuyền nhỏ người càng nhiều, nhiều người khi dễ ít người. Là có khả năng này, nhưng xác suất không lớn. Hai người nhìn một hồi, liền không có quan tâm quá nhiều. Bọn hắn mới đến, không rõ ràng tình huống, tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mà lại chung quanh nhiều như vậy thuyền đánh cá, liền không có một đầu tiến lên, đều là tự mình làm việc. Một lát sau, Phùng Diệp lại ngẩng đầu nhìn lúc, hai đầu thuyền liền đã tách ra. Trong đó đầu kia lớn hơn một chút thuyền đánh cá trực tiếp nên ngang rời đi, còn từ bên cạnh bọn họ trải qua. Cách không xa, hắn đều có thể nhìn thấy người trên thuyền cao hứng bừng bừng tiêu dung. Mà đổi thành một đầu thuyền, lại là đứng tại nguyên địa, không có nhúc nhích. Đây là bị đoạn. A Sán nói. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đoán chừng là. Chúng ta muốn đi giúp một thanh sao. Chờ một chút xem đi, phu cận nhiều như vậy thuyền, hơn nữa còn có hai đầu khoảng cách thêm gần, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Cũng đúng. Ai ngờ qua mười mấy phút, chung quanh thuyền đánh cá nhưng không có một chiếc rôi ra viện trợ chi thủ, đều chỉ cố lấy làm việc. Mà nơi xa đầu kia trên thuyền bốn người đang ra sức huy động màu đỏ lá cờ cùng quần áo các thứ, rõ ràng là đang cầu cứu. Trong đó vừa vặn có một người là mặt hướng bọn hắn cái phương hướng này. Diệp ca, ta thấy được, đã hướng chúng ta cầu cứu, lên lưới sau liền đi qua xem một chút đi, vừa vặn cũng kém không nhiều đến lên lưới thời gian. Phùng Diệp lương chi vẫn là để hắn làm không được làm như không thấy. Về phần chung quanh cái khác thuyền đánh cá vì cái gì không giúp một thành, hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đứng người lên, trước rồi lưng một cái, dùng tay đấm đấm, sau đó hắn mới lên đem lên lưới cơ khởi động. Lưới kéo chậm rãi bị thu đi lên. Cái này một lưới chỉ có thể coi là tiểu bạo một chút, không sai biệt lắm hơn 500 cân hàng. Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút nơi xa đầu kia thuyền, phát hiện còn không có thuyền ngang nhiên xông qua cứu viện, hắn liền hướng phòng điều khiển hô: "Lang thúc, ngươi thấy được đầu kia cầu cứu thuyền sao?" "Thấy được, tựa như là đã mất đi động lực, ý của ngươi là muốn đi qua hỗ trợ sao?" "Ừm, dù sao chúng ta cũng muốn trở về, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh đi. Ngươi nghĩ tới chung quanh thuyền vì cái gì không ngang nhiên xông qua hỗ trợ sao?" Phùng Gia Lăng lắc đầu, khẳng định là có nguyên nhân, ta không tin nhiều như vậy thuyền đều sẽ lạnh lùng như vậy. Quản hắn là nguyên nhân gì, chúng ta chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình là được rồi. Nhưng chúng ta mới đến, cái gì đều không hiểu rõ. Ta cảm thấy vẫn là đường tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Phùng Diệp trầm mặc một hồi, sau đó kiên định nói: "Lang thúc, ngươi nói là có đạo lý, chúng ta xác thực hẳn là hành sự cẩn thận. Nhưng nếu như chúng ta không đi, liền trơ mắt nhìn bọn hắn ở trên biển trôi sao? Dù sao ta là làm không được." A Sán lúc này cũng nói: "Cha, liền đi qua xem một chút đi, tốt à, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Nếu không, chúng ta khả năng liền có phiền toái." Phùng Gia Lăng không có tiếp tục kiên trì, điều chỉnh hướng đi, lái húc Nhật Hào tới gần. Bản thân hắn cũng không phải lạnh lùng người, chỉ bất quá đi ra ngoài bên ngoài, vì tự thân an toàn, lo lắng nhiều một chút. Chương 512, ai dám tìm đến phiền phức, ngại chán sống rồi sao? Chương 512, ai dám tìm đến phiền phức, ngại chán sống rồi sao? Húc Nhật Hào chậm rãi tới gần, Phùng Diệp bọn hắn thời gian dần qua thấy rõ hướng bọn hắn cầu cứu chính là cái chừng 40 hán tử. Trên thuyền kia hán tử nhìn thấy bọn họ chạy tới kem chút vui đến phát khóc, vung đẩy đến càng khởi kình. Chờ thuyền tới gần về sau, Phùng Diệp nhìn thấy ngoại trừ kia bốn cái hướng từng cái phương hướng cầu cứu người ngoài, còn có hai người ngồi liệt. "Cứu mạng, yêu cầu các ngươi giúp chúng ta một tay." Hán tử kia biết một chút tiếng phổ thông, nhưng rất là sứt sẹo. "Các ngươi là cùng vừa mới đầu kia đi thuyền phát sinh xung đột, bị cướp sao?" Phùng Diệp biết rõ còn cố hỏi. Đối diện thuyền bong tàu bên trên ngoại trừ một chút rác rưởi ngoài, trống rỗng. Đừng nói bắt được hàng hải sản, liền ngay cả các loại làm việc cần dùng đến công cụ đều không có không nhìn thấy. Hiển nhiên, đây là bị đoạn. Mà lại, người cũng đều bị thương, xương mặt xương mũi. Nhất là kia hai cái ngồi liệt xem, hẳn là tổn thương tương đối nặng. Chính là bọn hắn trên thuyền có 6 người, thế mà còn bị đánh cho thảm như vậy, kia mặt khác trên một cái thuyền đến có bao nhiêu người? "Ừm. Đám kia Vương Bắt Đạn là tiện các đảo, cùng chúng ta ở trên đảo vẫn luôn có mâu thuẫn, chỉ cần ở trên biển đủ phải, nhất định phải đánh nhau. Vì để tránh cho lạc đàn, thường ngày chúng ta trên đảo thuyền đều là đi ra biển. Nhưng hôm nay có chút việc làm trễ lại, dẫn đến ra chậm một điểm, không có cùng cái khác thuyền cùng một chỗ. Chúng ta coi là biển cả lớn như vậy, sẽ không như thế không may, nhưng hết lần này tới lần khác liên gặp, kết quả chính là dạng này." Hán tử nói, chỉ mấy người bọn hắn cùng chống rông bong tàu. "Chẳng những người bị đánh, trên thuyền đồ vật cũng bị đoạn, liền ngay cả động cơ dầu ma rút cũng bị khiêng đi, chúng ta không có cách nào trở về. Tiểu huynh đệ, có thể hay không làm phiền các ngươi một chút, giúp chúng ta đem thuyền kéo về đi?" Phùng Diệp không có vội vã đáp ứng, mà là nói ra, giúp các ngươi một tay có thể, chúng ta vừa vặn chuẩn bị đi trở về bàn cá, chính là
cái gì, có cái gì không tiện sao?
Nếu là không tiện đường. Không đợi Phùng Diệp nói xong, hán tử liền vội vàng đánh gãy, các ngươi hẳn là đi trường cổ đảo bán ca à?
Không sai.
Tiện đường, rất tiện đường, trường cổ đảo phụ cận không phải có rất nhiều hải đảo sao?
Chúng ta Tử Trúc đảo chính là trong đó một tòa.
Vậy được, chúng ta có thể tiện thể xem đem các ngươi thuyền kéo về đi.
Hán tử kia nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói tạ.
Trên thuyền những người khác cũng nói xem không thuần thục tiếng phổ thông, hoặc là bọn hắn bản địa tiếng địa phương, liên tục biểu thị cảm tạ.
Đa tạ đa tạ, ta gọi Điền Vệ Quốc, về sau nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ tới ở trên đảo tìm ta.
Hảo hảo, thật nếu gặp phải khó khăn chắc chắn sẽ không khách khí.
Phùng Diệp đi tìm một sợi dây thừng tới, đem hai đầu thuyền liên tiếp.
Tiền cắt đảo nhóm người kia đồ vật cấp thật đúng là chết để, liền ngay cả dây thừng đều không cho bọn hắn lưu lại.
Điền Vệ Quốc một lần đem dây thừng ở đầu thuyền cột chắc, một bên lần nữa cảm tạ.
Tạ tạ liễu, còn tốt đụng phải các ngươi, bằng không chúng ta không biết muốn ở trong biển phiêu bao lâu mới có thể gặp được bản địa thuyền.
Nghe nói như thế, Phùng Diệp tò mò, vì cái gì nhất định phải bản địa thuyền, ở chỗ này bắt cá người bên ngoài sẽ không hỗ trợ sao?
Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi hẳn là lần đầu tiên tới bên này bắt cá, hơn nữa còn là mình tới, không cùng xem cái khác thuyền cùng đi à?
Ừm, hôm qua vừa tới.
Cái này có cái gì thuyết pháp sao?
Điền Vệ Quốc do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như là cùng đi theo bên này bắt qua cá thuyền cùng đi, bọn hắn nhất định sẽ nói cho các ngươi biết, ở trong biển mặc kệ thấy cái gì, tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác.
Lại đang làm gì vậy?
Phùng Diệp truy vấn.
Ai, việc này nói đến, vẫn là chúng ta người địa phương mình tạo thành.
Điền Vệ Quốc thở dài một tiếng, nói đến một đoạn cố sự.
Nguyên lai tại mấy năm trước, có bản địa thuyền cùng nơi khác thuyền tại làm việc lúc sinh ra mâu thuẫn, đem nơi khác thuyền cho đoạn.
Kia nơi khác thuyền bị cái khác thuyền kéo lên bờ về sau, chủ thuyền liền đi đồn công an báo án.
Nhưng mà, quyền kia thuyền tại trong sở công an có quan hệ, đem sự tình ép xuống.
Chủ thuyền tự nhiên là bất cam tâm, tìm cùng một chỗ tới bắt cá đồng thôn mấy đầu thuyền, đuổi một cái cơ hội, lại đoạt trở về.
Bản địa thuyền lại không làm, tụ tập một đám người lại đi trả thù trở về.
Đến lúc này hay đi, sự tình liền làm lớn chuyện, đưa tới càng nhiều nơi khác thuyền cùng chung mối thù.
Cuối cùng diễn biến thành người địa phương cùng người bên ngoài mâu thuẫn, song phương mấy chục trên trăm đầu thuyền ở trên biển ra tay đánh nhau, còn náo động lên nhân mạng.
Kết quả chính là ai cũng không có quả ngon để ăn, động thủ đều bị bắt, đồn công an cũng bị chỉnh đốn.
Cũng chính là từ đó về sau, mặc kệ trong biển xảy ra chuyện gì ma sát, nơi khác thuyền đều là do xem không thấy được,
đều là đi cầu tài, ai cũng không muốn đem mình dính líu vào.
Về phần ngay cả thuyền cũng không nguyện ý giúp đỡ kéo một chút, ở trong đó nhiều ít có đối bản người oán niệm ở trong đó.
Nguyên lai là dạng này, các ngươi ở trên đảo lúc trước có người tham gia sao?
Có 5 người tham dự, hiện tại cũng còn tại ngồi tù.
Điền Vệ Quốc có chút lung túng nói, ta đều nói với ngươi, ngươi sẽ không giúp đỡ đi.
Phùng Diệp lắc đầu, cho hắn ăn sát thuốc can thần, yên tâm, ta đối với các ngươi người địa phương không có thành kiến, khẳng định sẽ đem các ngươi kéo về đi.
Vậy là tốt rồi, đa tạ đa tạ.
Điền Vệ Quốc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích.
A Sán đột nhiên xen vào, có chút lo âu hỏi, chúng ta giúp các ngươi, sẽ không cho chúng ta mang đến phiền phức à?
Các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không.
Điền Vệ Quốc lắc đầu liên tục, có mấy năm trước sự tình tại, không có người địa phương dám tùy ý tìm người bên ngoài phiền phức.
Nếu là tiện cắt đảo người thật dám làm loạn, sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị cái khác người địa phương nhằm vào.
Bọn hắn đừng nói ra biển đánh cá, ngay cả đảo cũng không ra được, đến chết đói trên tiện cắt đảo.
Tất cả mọi người không muốn lại trải qua một lần mấy năm trước như thế sự tình.
Phùng Diệp cũng không cảm thấy có cái gì tốt lo lắng, cũng không sợ phiền phức gì.
Trong biển châu lại không chỉ cái này một cái ngư trường, cùng lắm thì rời đi đại hoàng ngư trường, tiến về cái khác ngư trường bắt tiểu hoàng ngư chính là.
Huống hồ, Húc Nhật Hào bên trên thực có chúng sinh bình đẳng thần khí.
Ai dám tìm đến phiền phức, ngại chán sống rồi sao?
Chỉ bất quá cái đồ chơi này bản thân cũng là phiền phức một trong, không thể tùy tiện biểu hiện ra mà thôi.
Húc Nhật Hào bổ ra gợn sóng, hướng về tây nam phương hướng tiến lên.
Bởi vì sau lưng kéo lấy một đầu thuyền nguyên nhân, hành xử tốc độ bị kéo mệt mỏi không ít.
Dù cho Phùng Gia Lăng đã tận lực hướng nhanh mở, vẫn là không so được đơn đầu thuyền đi thuyền lúc tốc độ.
Hai đầu thuyền hành chạy trên mặt biển, trên đường đi gặp phải thuyền đánh cá đều lựa chọn xa xa tránh đi.
Ai cũng không có tới gần, đều không muốn chọc phiền toái gì cũng không phải là.
Chương 513, người biết được tốc chương 513, người biết được tốc Húc Nhật Hào kéo lấy thuyền vừa tiến vào dài cổ quần đảo hải vực, đối diện liền lái tới một hai chục từng cái to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá.
Phùng Diệp còn tưởng rằng là ra ngoài ngư trường bắt cá thuyền, liền không có quá để ý, ai ngờ những thuyền này vậy mà không tránh không né, trực tiếp đối lái tới.
Phùng Diệp nhíu mày, cùng A Sán liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác.
Diệp ca, đây là tình huống như thế nào?
Không phải là tìm đến phiền phức ca?
Không biết, trước đừng hoảng hốt, xem bọn hắn muốn làm gì.
Phùng Diệp trả lời, đồng thời ra hiệu phòng điều khiển Phùng Gia Lăng cũng bảo trì cảnh giác.
Những thuyền kia tới về sau, ngược lại là không có lập tức quá khích hành động, chỉ là đem Húc Nhật Hào bao quanh vây vào giữa, khiến cho Phùng Gia Lăng không thể không giảm tốc đường thuyền.
Mỗi một trên chiếc thuyền này đều có 6-7 người trở lên, mà lại tất cả đều là nam nhân, trên tay cầm lấy côn đồng.
Phùng Diệp cùng A Sán đều cảnh giác nhìn xem bọn hắn.
Một khi những thuyền này có tiếp tục tới gần, chuẩn bị công kích manh mối, bọn hắn liền sẽ cấp tốc chạy vào buồng nhỏ trên tàu, đem chúng sinh bình đẳng thần khí mời đi ra.
Lập tức, thuyền đằng sau liền truyền đến Điền Vệ Quốc lớn tiếng cùng người trò chuyện thanh âm.
Bởi vì bọn hắn dùng chính là bản địa tiếng địa phương, Phùng Diệp cùng A Sán đều nghe không hiểu.
Nhưng từ ngữ khí của bọn hắn trong, hai người biết đây đều là Tử Trúc đảo ngư dân, đi ra ngoài tìm Điền Vệ Quốc bọn hắn.
hai người cũng liền tùy theo buông xuống cảnh giác. Mà những thuyền kia bên trên người biết được Điền Vệ Quốc bọn hắn tao ngộ về sau, đều là lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, tựa hồ hận không thể lập tức liền bỏ tới tiện cắt đảo đi lấy lại danh dự. Cũng không biết Điền Vệ Quốc Huyên Tuyên nói với bọn hắn cái gì, dù sao chửi mắng là ngừng. Bất quá, từng cái vẫn là thần sắc giận dữ, nộ khí khó tiêu. Xem ra, hai cái đảo ở giữa mâu thuẫn thật đúng là từ xưa đến nay. Phùng Diệp ôm Bát Quái Tâm nghe nhìn xem, chính là đáng tiếc nghe không hiểu, nếu là bọn hắn giảng tiếng phổ thông liền tốt. Có Tử Trúc đảo thuyền đánh cá ra tiếp ứng, tự nhiên là không cần Húc Nhật Hào tiếp tục hỗ trợ kéo. Điền Vệ Quốc chủ động giải khai kết nối hai chiếc thuyền dây thừng, hướng Phùng Diệp lại cảm tạ một phen. Tiểu huynh đệ, nhiều tạ liễu. Sau đó hắn chỉ phía trước đảo nhỏ, nói tiếp, chúng ta Tử Trúc đảo là từ bên này đếm lên cái thứ bảy đảo. Hôm nay liền không mời các ngươi lên đảo làm khách, mà lại các ngươi khẳng định cũng gấp muốn đi bán cá, liền không chậm trễ thời gian của các ngươi. Chờ kỳ nước lên quá khứ, các ngươi trở về trước đó, nhất định phải tới ở trên đảo nhìn xem, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt tốt tốt, có thời gian nhất định đi. Phùng Diệp một bên thu dây thừng, một bên lễ phép đáp ứng. Sau đó, một chiếc thuyền lái tới, thay thế Húc Nhật Hào vị trí, kéo lấy Điền Vệ Quốc thuyền trở về Tử Trúc đảo. Phùng Gia Lăng cũng một lần nữa khởi động thuyền, hướng phía Trường Cổ đảo phương hướng tiếp tục tiến lên. Hôm nay trở về địa điểm xuất phát thời gian vốn là so với hôm qua càng trễ một chút, lại thêm kéo lấy một đầu thuyền nghiêm trọng liên lụy tốc độ. Chờ bọn hắn rửa vào Trường Cổ đảo bến tàu lúc, trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường đều đã sáng lên. Thuyền dừng lại tốt, Phùng Diệp liền nhảy xuống thuyền, tại trên bến tàu tìm kiếm Giang lão bản. Chẳng được bao lâu, hắn ngay tại một chiếc thuyền đánh cá bên trên tìm được ngay tại thu hàng Giang lão bản. Giang lão bản cũng sảng khoái đáp ứng thu hàng của hắn, nói thu hiện tại chiếc thuyền này liền đi qua. Phùng Diệp đem đôi nơi cập bến nói, sau đó quay trở về Húc Nhật Hào bên trên. Tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, có không ít bán xong ngư lấy được thuyền rời đi bến tàu, một lần nữa hướng ngư trường xuất phát. Phùng Diệp lúc này không khỏi đáng tiếc, cái này vụ cá nếu là bọn hắn bên kia cũng có tốt biết bao nhiêu, cũng không cần ở chỗ này chờ, chậm trễ chuyện. Thuyền khẽ dựa bờ, liền có thể trước tiên đem hàng tháo xuống, sau đó đổi một đám người tiếp tục ra ngoài bắt cá. Bất quá, cũng chỉ có thể là ngẫm lại, ai bảo bọn hắn nơi đó tiểu hoàng ngư tấn không rõ ràng đâu. Đồng thời, hắn cũng có chút hối hận. Hối hận hôm qua gọi điện thoại về thời điểm, để cha hắn tìm người chèo thuyền ít, hẳn là lại nhiều mang một bộ nhân mã tới mới đúng. Như vậy liền có thể người nghỉ thuyền không ngừng, không dừng ngủ đêm đánh bắt tiểu hoàng ngư. Tuy nói Húc Nhật Hào bên trên không có ánh đèn hệ thống, ban đêm chỉ có thể mang theo đầu đèn làm việc, không thế nào thuận tiện, mà lại hiệu suất cũng sẽ giảm xuống, nhưng đánh bắt đi lên tiểu hoàng ngư cũng chắc chắn sẽ không ít. Bất quá, hiện tại đã muộn. Cha hắn khẳng định đã phiêu ở trên biển, đang trên đường tới. Về phần lại gọi điện thoại về tìm người, cũng không biết kêu người nào đưa tới. Thật sự là lộ trình quá xa. Mà lại, mặc hắn nói thiên hoa loạn truy, người ta cũng chưa chắc tin tưởng hắn tình huống bên này. Mặt khác, cũng không biết đi nơi nào gọi điện thoại tốt. Biêu cục tan việc, nhà khách vẫn là miễn cho lại bị một chầu thoá mạng. Vậy cũng chỉ có thể lại đi đồn công an, nhưng ba ngày hai đầu đi phiền phức công an đồng chí, có chút quá không tốt ý tứ. Phùng Diệp nghĩ, vẫn là người biết được tốt. Có như bây giờ thu hoạch, hắn đã rất hài lòng. Hy vọng sang năm kỳ nước lên trước đó, huyện xưởng đóng tàu có thể đem thuyền lớn xây xong giao phó. Như vậy, liền có ba đầu thuyền. Đến lúc đó mỗi trên chiếc thuyền đều phối trí hai bộ nhân mã tới, kia đến kiếm bao nhiêu tiền à? Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, nhìn qua rộn rộn ràng ràng bến tàu, mỹ tư tư nghĩ đến. Không bao lâu, Giang lão bản ngồi thuyền nhỏ tới thu hàng. Phùng Diệp lắc lắc đầu, đình chỉ trong đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu hoàng ngư lại xuống giá, cũng may hàng không nhiều, chỉ hàng một phân tiền. Hôm nay chuyến này ra biển, kéo thêm hai lưới nguyên nhân, tiểu hoàng ngư so với hôm qua nhiều rất nhiều, có 4.732 cân, trên lệch hai khối nhiều tiền liền có 2.700 khối. Lột ra cá giá cả ngược lại là rất ổn định, cũng giống như hôm qua, vẫn là 5 lông 2 phân. Cân đi ra về sau, tổng trọng lượng cùng bọn hắn dự đoán không sai biệt lắm, tổng cộng là 2.418 cân, bán 1.257 khối ra mặt. Cái khác thượng vàng hạ cám tôm cá cua, cũng bán không ít tiền, có 426 khối nhiều. Dù sao cũng phải chung vào một chỗ, hôm nay thu hoạch đột phá 4.000, đạt đến kinh người 4.380 khối. Nhìn xem Phùng Diệp trong tay ngay tại rầm rầm đếm lấy tiền mặt, A Sán cả người kích động không được. Phùng Gia Lăng cũng rất kích động, mặc dù tiền này hắn không có phần. Không đúng, hắn có 2 trích phần trăm ở bên trong. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là con của hắn có trong đó 1/4. Phùng Diệp đếm xong tiền về sau, xác nhận không sai về sau, liền đem tiền mặt giao cho A Sán, để hắn cầm đi trong khoang thuyền trong dương khóa kỹ. Đại ca không tại, tiền này tạm thời không tốt phân, mà lại điểm cũng không tốt riêng phần mình đảm bảo, còn không bằng trước thả cùng một chỗ. Vì thế, trước khi đến cô ý chuẩn bị một cái mang khóa cái dương. Vì đầy đủ an toàn, bọn hắn còn hoa a chút thời gian đem cái dương cố định tại trong khoang thuyền. Bọn hắn cũng nghĩ qua thông qua bưu cục đem tiền gửi về, nhưng cân nhắc đến ban ngày muốn ra hải bộ cá, chuyên môn lãng phí thời gian đi hợp thành tiền không đáng. Bởi vậy, còn không bằng mình trước tồn, chờ ngày nào biến thiên, không thích hợp ra biển thời điểm lại gửi về. Chương 514, có trò hay để nhìn chương 514. Có trò hay để nhìn đưa tiễn Giang lão bản, Phùng Diệp nói, hôm nay tất cả mọi người vất vả, chờ sọt trả lại, chúng ta đi ăn bữa ngon. A Sáng nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Phùng Gia Lăng lại nói, ta nhìn liền không cần lãng phí tiền đi, chính chúng ta tùy tiện làm điểm không được sao. Lăng thúc, ngài cũng đừng đau lòng chút tiền ấy. Hôm nay chúng ta kiếm lời đồng tiền lớn, cũng nên khao một chút chính chúng ta. Lại nói, ăn ngon điểm, ngày mai ra biển mới có khí lực. A Sáng cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy a, cha. chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, ăn bữa ngon mới xem như xứng đáng mình nha. Phùng Diệp lại nói ra, ở trong biển là không có cách, nhưng đến trên bờ liền phải đối với mình tốt một chút. Ngày hôm qua quán cơm hương vị cũng không tệ lắm, chúng ta lại đi một lần. Được thôi. Phùng Gia Lăng cũng không có lại kiên trì, chỉ là hắn cự tuyệt cùng đi. Hắn nói ra, trên thuyền nhiều tiền như vậy, không ai nhìn xem không được. Các người đi, sau khi ăn xong mang cho ta điểm trở về là được. Phùng Diệp nghĩ, đúng là lý. Hai ngày này tiền kiếm nhiều lắm, mang ở trên người đi ăn cơm không an toàn. Đầu năm nay trộm mặt móc túi cũng không ít, mà nên đường phố cướp bóc sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Còn nếu là đặt ở trên thuyền, mặc dù làm nhất định an toàn biện pháp, nhưng không ai nhìn lời nói, kỳ thật cũng không an toàn. Nảy ra một thanh ổ khóa quá đơn giản. Không nói những cái kia có mở khóa năng lực người, tùy tiện một người, có một thanh đũa liền có thể đập ra. Vậy dạng này, chúng ta đem thức ăn bưng trở về trên thuyền ăn. Chủ ý này tốt. Đi đi đi, chúng ta đi gọi món ăn. A Sán hưng phấn dẫn đầu nhảy xuống thuyền. Nếu là bưng về trên thuyền ăn, cũng không cần phải đặng sọt trả lại về sau lại đi. Phùng Diệp quay người cũng hạ thuyền, cùng A Sán cùng đi hôm qua ăn cơm xong cái gian phòng kia tiệm cơm. Ba người cũng ăn không được quá nhiều, vì không lãng phí, chỉ chọn hai ăn mặn một chay, một cái thịt kho tàu, một cái bia vịt, một cái bắp cải. Mặt khác, còn cầm một bình rượu đế. Đối với bọn hắn nội dung chính về trên thuyền đi ăn điểm này, lão bản sảng khoái đáp ứng. Bất quá cũng có tiền đề, đến áp 10 đồng tiền bát đũa tiền. Lúc này đã có duy nhất một lần thức ăn nhanh hộp, nhưng còn không có phổ cập, rất ít có thể nhìn thấy. Tại trên hải đảo này, tự nhiên cũng là không gặp được. Bọn hắn muốn đem đồ ăn bưng về trên thuyền, hoặc là mình mang bát tới, hoặc là liền dùng hết tấm bát. Nhưng mà, đều dùng tiền ăn cơm, đương nhiên sẽ không nguyện ý rửa chén. Về phần tiền thế chấp một chuyện, bọn hắn cũng có thể lý giải. Không phải liền là phòng ngừa có người ham món lợi nhỏ tiện nghi, không cầm chén đũa trả lại sao? Thống khoái mà đem tiền thanh toán, chờ đồ ăn làm tốt về sau, hai người liền bưng đồ ăn trở về trên thuyền. Ba người ăn đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm rượu đế, đừng để cập thật đẹp. Phùng Gia Lăng mặc dù ngoài miệng nói không cần lãng phí tiền, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bữa cơm này tới đúng lúc. Dù sao, vất vả một ngày, có thể có dạng này dừng lại phong phú đồ ăn đến bổ sung thể lực, đích thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Sau bữa ăn, Phùng Diệp cùng A Sán thu thập xong bát đũa, chuẩn bị trả lại cho tiệm cơm lão bản. Phùng Gia Lăng thì tiếp tục lưu lại trên thuyền, canh chừng bọn hắn chiến lợi phẩm. Cầm chén đũa giao trả lại cho lão bản, cầm lại tiền thế chấp, hai người liền đến chỗ đi dạo, thuận tiện tiêu cơm một chút. Mặc dù thời gian không còn sớm, nhưng vừa cơm nước xong xuôi liền đi ngủ đối thân thể không tốt, dễ dàng dẫn đến tiêu hóa không tốt. Rạng sáng, Phùng Diệp bị một cô mắc tiểu tỉnh lại. Trong hai nghe được là động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh, cũng cảm giác được thuyền lay động lợi hại hơn, rõ ràng là tại đi thuyền. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã nhanh 3 điểm. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, liền thấy đỉnh lấy cái đầu đèn Phùng Gia Lăng ngay tại chuyên chú lái thuyền. Lăng thúc, hắn lên tiếng chào. Bị đánh thức? Không phải, nước tiểu cho nghẹn tỉnh. Thời gian còn sớm, chờ sau đó ngươi lại trở về ngủ một hồi. Nha. Phùng Diệp lên tiếng, đi đến đuôi thuyền, đem huynh đệ mời đi ra, đối biển cả thư thư phục phục giải quyết vấn đề. Sau đó, trở lại buồng nhỏ trên tàu tiếp tục ngã đầu ngủ. Tỉnh nữa lúc đến, đã đến làm việc ngư trường, hơn nữa còn là bị đánh thức. Không biết chuyện ra sao, hắn hôm nay ngủ được như đầu lợn chết. Cùng A Sáng cùng một chỗ đem lưới kéo buông xuống, hắn liền đi lái thuyền, để bọn hắn phụ tử bù một hạ cảm giác. Nhất định phải thay phiên đến, tận lực để mỗi người đều có thể ngủ thêm một lát. Một người lái thuyền là kiện rất chuyện nhàm chán, hơn nữa còn là trong vòng một ngày nhất buồn ngủ thời điểm. Nhưng không có cách, ra biển đánh cá liền phải chịu được nhàm chán. Lúc này trên mặt biển dài xem lấm ta lấm tấm ánh đèn, đều là tại làm việc thuyền đánh cá. Phùng Diệp cũng không thể không giữ vững tinh thần, trừng to mắt nhìn phía trước mặt biển. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc, thiên khai bắt đầu sáng lên. Mà lúc này, bọn hắn cái này một lưới cũng kéo nửa giờ. Phùng Diệp ngắn ngủi rời đi phòng điều khiển, đi buồng nhỏ trên tàu đem ngủ say A Sản phụ tử kêu lên thu lưới. Cái này buổi chiều đầu tiên thu hoạch so sánh hôm qua kém không phải một điểm nửa điểm, nhưng cũng không tệ, có cái 600 cân tả hữu. Ba người lập tức bắt đầu một ngày bận rộn. Đến trưa, lúc ăn cơm, Phùng Diệp đột nhiên phát hiện Húc Nhật Hào đằng sau bắn tới 8 chiếc thuyền. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, khoảng cách cũng quá mức tới gần, rõ ràng không phải tại bắt cá làm việc. A Sáng cũng phát hiện, hắn kinh ngạc nói, cái này dẫn đầu hai chiếc thuyền nhìn xem khá quân a. Hôm qua trạm vạng tối vừa mới gặp qua, ngươi cái này quên rồi. Bị Phùng Diệp tiểu nói này, A Sáng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, từ trúc đảo thuyền. Không sai, xem bọn hắn khí thế kia rào rạt tư thế, hẳn là đến thay điền vệ quốc bọn hắn báo thủ. Phùng Diệp nói, quét mắt một vòng chung quanh mặt biển. Lập tức, hắn liền phát hiện phía trước có 4 chiếc song song làm việc thuyền đánh cá phát sinh dị thường. Lúc đầu bình thường làm việc bọn hắn, không lo được lưới còn không có thu lại, đột nhiên không hẹn mà cùng đề cao tốc độ, cực nhanh hướng về phía trước chạy trốn. Hắn hướng về phía trước đường chỉ, nói ra, nhìn cái này 4 chiếc thuyền, đoán chừng là tiện cắt đảo thuyền đánh cá. A Sán nhìn về sau, nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Từ trúc đảo 8 chiếc thuyền tốc độ rất nhanh, không đầy một lát liền từ Húc Nhật Hào bên cạnh trải qua, nhanh chóng hướng phía trước truy kích. Mỗi một trên chiếc thuyền này đều có 7-8 cái nam tử trưởng thành, mỗi người trong tay còn cầm côn đồng. Xem ra bọn hắn cùng tiện cắt đảo ở giữa tranh đấu vẫn còn tương đối khắc chế, không có sử dụng đao thương, hẳn là không muốn làm lớn chuyện, sợ làm cho chính thức chú ý điển vệ quốc cũng ở trong đó trên một con thuyền, còn hướng Phùng Diệp bọn hắn gật đầu ra hiệu. Phùng Diệp cũng gật đầu đáp lại, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lần này nhưng có trò hay nhìn. Cái này 4 chiếc thuyền thảm rồi, chạy là khẳng định chạy không được, mà lại một đối hai, không có một chút phần thắng. A Sán xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, càng là cười trên nỗi đau của người khác.
Chương 515, xem náo nhiệt chương 515, xem náo nhiệt cái này Tử Trúc đạo thật đúng là đoàn kết, thế mà buông xuống cá không bắt, đến đây giúp Điền Vệ Quốc báo thủ. Phùng Diệp cảm thán nói, đúng vậy a, bó lớn tiền mặt không dãy, toàn bộ buông xuống thời gian đến đánh nhau. Cái này 8 chiếc trên thuyền, đến có mấy chục người. A Sán cũng cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi là tuổi còn nhỏ, kiến thức quá ít. Bình thường thôn cùng thôn ở giữa tranh đấu, nhất trí đối ngoại thời điểm, đều là tương đối đoàn kết. Phùng Gia Lăng xen vào tiền đến, lớn tiếng nói, Lăng Thúc nói đúng, loại này đoàn kết nhất trí đối ngoại tình huống, lúc nhỏ ta trong thôn đã qua. Phùng Diệp gật đầu biểu thị đồng ý có sao? Ta làm sao không biết? Ngươi khi đó còn tại Mặc Ta đâu? A Sán gãi đầu một cái, a, ta nhỏ như vậy sao? Ngươi khi đó xác thực còn nhỏ, đều là tập thể thời điểm sự tình, vì đoạt ngư trường cùng nguồn nước, thôn chúng ta không ít cùng những thôn khác đánh nhau. Phùng Gia Lăng tiếp tục nói, từ bao sản đến hộ về sau, chuyện như vậy liền không chút phát sinh qua. Tất cả mọi người là các qua các, cũng không có như vậy đồng lòng. A Sán hưng phấn thúc giục nói, cha, nhanh thêm một chút tốc độ, chúng ta gần trước một điểm nhìn một cái náo nhiệt. Góp như vậy trước làm gì, vạn nhất bị cuốn đi vào liền phiền toái. Lại không liên quan chuyện của chúng ta, xa xa nhìn xem liền tốt, Phùng Gia Lăng lắc đầu. Bất quá vẫn là hơi tăng nhanh một điểm thuyền nhanh, nhưng bảo trì tại khoảng cách an toàn bên trong. Phùng Diệp cùng A Sán dứt khoát buông xuống trong tay sống, chạy đến đầu thuyền, không chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước truy đuổi. Đồng thời, tình huống này cũng bị cái khác làm việc thuyền đánh cá phát hiện, nhao nhao ném chú ý ánh mắt. Tử Trúc đảo thuyền tại phương diện tốc độ rõ ràng đều chiếm thượng phong, rất nhanh liền đuổi kịp kia 4 chiếc chạy trốn thuyền đánh cá. Bọn hắn tách đi ra, hai hai đối phó một chiếc thuyền, đem tiện cắt đảo thuyền kẹp ở giữa. Lập tức, tiếp mạng thuyền chiến bạo phát. Nhưng Tử Trúc đảo người đông thế mạnh, rất nhanh liền dùng côn đồng đem tiện cắt đảo người đánh ngã. Sau đó, Tử Trúc đảo người động tác nhanh chóng nhảy lên đối phương thuyền, bắt đầu hướng mình trên thuyền quân đồ. Điền Vệ Quốc lấy đạo của người, trả lại cho người, đem đối phương 4 chiếc trên thuyền ngư lấy được, công cụ cùng động cơ dầu ma rút đều hướng phe mình trên thuyền chuyển. Liền ngay cả còn tại trong nước lưới đánh cá, cũng đều được thu đi lên dọn đi rồi. Tiện cắt đảo người chỉ có thể trơ mắt nhìn, một điểm sức phản kháng đều không có, cũng không dám phản kháng. Đợi vơ vét không còn gì về sau, 8 chiếc Tử Trúc đảo thuyền đánh cá liền nên ngang rời đi. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian không ngắn, nhưng chung quanh không có trên một con thuyền đi khuyên can hoặc là hỗ trợ. Tất cả mọi người là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, chỉ yên lặng nhìn náo nhiệt. Cuối cùng lưu tại nguyên địa, cũng chỉ có 4 chiếc đã mất đi động lực, chống rông thuyền tại nước chảy bèo trôi, cùng trên thuyền sưng mặt sưng mũi tiện cắt đảo người. Chật chật, cái này 4 chiếc thuyền thật đúng là không may, thay người khác nhận qua. A Sán vừa cười vừa nói, một điểm đồng tình ý tứ đều không có. Phùng Diệp lại là lắc đầu nói, tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Ý gì? A Sán một mặt mê mang mà nhìn xem hắn, có thể hay không đừng nói như lọt vào trong sương mù. Mình đi thể hội, thực sự không hiểu coi như xong. Phùng Diệp lười nhác giải thích. A Sán suy tư một lát, như có điều suy nghĩ nói, ta đại khái hiểu, người ý tứ làm tiện cắt đảo người, bất kể là ai, có hay không tham dự chuyện ngày hôm qua, đều là bị trả thù đối tượng. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lại rơi mất cái túi sách, mặc dù không trúng, cũng không xa. Vậy chúng ta hôm nay muốn giúp đỡ, đem bọn hắn kéo về đi sao? A Sán chỉ vào kia 4 chiếc thuyền đánh cá hỏi. Trên thuyền người đã tại hướng chung quanh phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng mà không có một chiếc thuyền có đáp lại, đều là thờ ơ, tại phối hợp đội vàng làm việc. Tạm thời chớ để ý, chờ sau đó buổi trưa lúc trở về lại nói. Phùng Diệp cũng sẽ không thánh mâu tâm phát tác, đặc biệt lãng phí thời gian đi hỗ trợ, lại không đến cấp tốc thời khắc. Thuyền không có lật, chẳng qua là phiêu trên mặt biển, tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Nếu như chờ đến xế chiều trở về địa điểm xuất phát lúc, vẫn là không có cái khác thuyền đánh cá hỗ trợ, hắn mới có thể cân nhắc làm biệt thủ. Hắn sẽ không cùng tình bất kỳ bên nào, cũng sẽ không nhằm vào bất kỳ bên nào. Đối với hắn mà nói, bọn hắn song phương đều là giống nhau, dù sao đều là người xa lạ. Phùng Gia Lăng phụ hòa nói, A Diệp nói đúng, trước hết để cho bọn hắn trôi, chờ chúng ta trở về bán cá thời điểm mới quyết định. Nha. A Sán cũng không còn quan tâm, xoay người lại làm việc. Húc Nhật Hào chậm rãi vượt qua 4 đầu không động được thuyền đánh cá, hướng phía trước tiếp tục lưới kéo. Đợi đến buổi chiều nhanh 4 giờ, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lúc, lại là không nhìn thấy kia 4 chiếc thuyền. A, đi đâu rồi? Sẽ không trôi đến địa phương khác đi a? A Sán nhìn chung quanh, nghi hoặc nói, có thể là bị cái khác thuyền đánh cá cứu đi đi. Phùng Gia Lăng suy đoán nói, hy vọng như thế, không phải ở trên biển trôi, trời tối coi như phiền toái. Phùng Diệp đối với tiện cắt đảo lại không có cái gì thành kiến, vẫn là hy vọng bọn hắn có thể được cứu vớt. Sóng gió lại không lớn, ban đêm có thể có cái gì phiền phức, đơn giản là đói bụng thôi. A Sán lại là không tán đồng, phản bác Phùng Diệp một câu. Phùng Diệp không có đi cùng hắn tranh luận loại này chuyện không có ý nghĩa. Hắn nói ra, Lang Thúc, vậy cũng chớ quản, chúng ta trở về. Ừm, nếu như bọn hắn không có bị cái khác thuyền cứu đi, vậy coi như bọn hắn không may. Phùng Gia Lăng nói, nhìn thoáng qua la bàn, lập tức điều chỉnh hướng đi, Húc Nhật Hào thêm nhanh hướng trưởng cổ đảo mà đi. Bọn hắn nhưng không có cái này thời gian dối đi tìm. Thời gian sử dụng hơn 3 giờ, bọn hắn rốt cục về tới trưởng cổ đảo. Hôm nay tiểu hoàng ngư giá thu mua không có hàng, vẫn là duy trì tại 5 lông 7 phân. Chỉ riêng tiểu hoàng ngư thu hoạch tới nói, so với hôm qua còn nhiều hơn một chút, kém một chút liền 5000 cân. Nhưng hôm nay thu nhập lại là thiếu một hơn ngàn khối. Nguyên nhân mà tự nhiên là hôm qua có lột ra cá tăng thêm, hôm nay không có. Bất quá, tăng thêm cái khác các loại hàng hải sản, hôm nay thu nhập cũng vượt qua 3000 khối, có 3144 khối nhiều. Kết xong sổ sách,
Phùng Diệp xuất ra khói, cho Giang lão bản mang tới công nhân các đưa một chi qua khứ. Đem người đưa tiễn về sau, hắn nhìn một chút trống rỗng hộp thuốc lá, thầm nói, ai, cái này chính mình cũng không có lấy ra mấy cây, lại rỗng, chỉ cho người khác rút, một ngày hai bao đều không nhất định đủ. Liên bán cá trong khoảng thời gian này, hắn liền tản tầm vài vòng khói, không sai biệt lắm nửa bao đi ra. A San suy tiếu đạo, là ngươi quá biết là người, ngươi xem một chút những người khác bán cá, có ngươi như thế tấp nập để khói sao? Cái này để cho người tình lối đời, ngươi không hiểu. Phùng Diệp vừa nói, một bên đem không hộp thuốc lá ném vào bên cạnh thùng rác. Được thôi, ngươi cao hứng liền tốt. A Sán xem thường nhún vai. Phùng Diệp từ trong túi móc ra một hộp mở ra, cho A Sán phụ tử các đưa một cây. Chính hắn miệng bên trong cũng ngậm một điếu đốt, nhìn phía xa mặt biển thôn Vân Thổ Vụ, trong lòng còn tại tính xem một khoản. Hôm trước vừa qua khỏi đến kiếm 2.978 khối, hôm qua là 4.380 khối, tăng thêm hôm nay 3.144 khối. Khoảng trường bên này bắt 3 ngày cá, thu nhập đã có 10.502 khối. Người khác có hay không cao như vậy thu hoạch, hắn không rõ ràng. Dù sao việc này cũng không tiện nghe ngóng, làm không tốt còn muốn bị người hoài nghi giáp tâm không tốt đâu. Nhưng bọn hắn thực thật tới tay nhiều tiền như vậy, trừ đi Phùng Gia Lăng trích phần trăm, còn có dầu đi hề gen, ăn uống đẳng chi tiêu, còn có thể còn lại hơn một vạn một điểm. Dù cho đằng sau tiểu hoàng ngư giá tiền sẽ một thiên thiên rơi xuống, ý nguyên có thể phát tài. Đừng quên, còn có một đầu thuyền chậm nhất ngày mai liền có thể đến. Đến lúc đó, kiếm tiền còn có thể càng nhanh. Hắn càng nghĩ càng đẹp, khoe miệng tự giác vểnh lên. A Diệp, ngươi đây là nghĩ đến cái gì đâu, cười vui vẻ như vậy? Không có gì. Phùng Diệp thu liễm tiểu dung, đi, đi ăn cơm. Lại đi xào rau sao? Đúng. Hảo hảo. Chương 516, Phùng Gia Thanh mang người cùng thuyền tới chương 516, Phùng Gia Thanh mang người cùng thuyền tới lại là vất vả một ngày, làm việc kết thúc về sau, Húc Nhật Hào liền đội vàng hướng trường cổ đảo đuổi. Phùng Diệp phân lấy xong cuối cùng một lưới ngư lấy được, đã là mệt không được. Hắn đứng người lên, dùng nắm đấm 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 đau nhức sau lưng, sau đó lại bố néo mấy lần. Lúc này, một bên A Sán đột nhiên hỏi, Diệp ca, ngươi nói ngươi cha bọn hắn đã tới chưa? Phùng Diệp chần chờ một chút, hẳn là đến đi. Ta cũng là nghĩ như vậy, chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Có thể có cái gì ngoài ý muốn, cũng không nghe nói mấy ngày nay nơi nào có sóng to gió lớn à. Ra hải chi người, hàng đầu chú ý chính là dự báo thời tiết. Trong nhà là thông qua TV, hoặc là radio tới tiếp thu. Mà ở chỗ này, kỳ thật cũng rất thuận tiện, chỉ bất quá muốn đi mấy bước lộ trưởng cổ đảo trên bến tàu đang đứng một cái cột công cáo, phía trên sẽ gián tiếp mấy ngày gần đây thời tiết tình huống. Ý của ta là bọn hắn có thể hay không lạc đường, hoặc là nói tìm không thấy trưởng cổ đảo vị trí. Phùng Diệp nhíu mày một cái, không thể nào. Ta không phải theo cha ta nói đại khái phương hướng sao? Lại nói, thực sự tìm không thấy, sẽ không một đường hỏi qua đến a. Vậy cũng phải tìm được người đến hỏi a. A San tiểu nói này, Phùng Diệp chân mày nhíu chặt hơn. Bọn họ chạy tới thời điểm, càng tiếp cận trong biển châu, trên mặt biển có thể nhìn thấy thuyền lại càng ít, đến đằng sau dứt khoát một hai cái giờ đều không đụng tới một chiếc. Tất cả mọi người không tại bản địa hải vực bắt cá, tất cả đều đi trong biển châu phía dưới các lớn ngư trường bắt tiểu hoàng ngư. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, ta cảm thấy bọn hắn không đến mức như thế xuẩn, trên biển tìm không thấy người, liền sẽ không cập bờ hỏi sao? Cũng đúng. A Sán gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật cũng không cần cập bờ, thuyền lớn không nhìn thấy, nhưng ven bờ vẫn là có không ít thuyền gỗ nhỏ, cũng có thể hỏi. Chỉ là, có thể hỏi trường cổ đảo vị trí sao? Hẳn là có thể đi. Phùng Diệp lần này cũng không dám xác định. Theo lý thuyết, trường cổ đảo là một trấn cấp hải đảo, nổi tiếng hẳn là thấp không được. Nhưng lúc này người đều không chút từng đi xa nhà, chỉ ở nhà bên trong phụ cận đi dạo, rất nhiều một đời người đều chưa đi ra thị trấn phạm vi. Khả năng nghe nói qua trường cổ đảo nơi này, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào không rõ ràng cũng là có khả năng. Được rồi, chúng ta đoán đến đoán đi cũng không có tác dụng gì, đẳng cập bờ tự nhiên là biết kết quả. Phùng Diệp nói xong, liền quay người thanh lý bong tàu bên trên lưới kéo lên bùn cắt đẳng rác rưởi. A Sán gật đầu một cái, cũng không nói thêm lời, cầm một cái thùng đánh tới nước biển cỏ rửa. So sánh với hôm qua, bọn hắn hôm nay ít kéo một lưới, kết thúc công việc tương đối sớm, không đến 3 điểm liền bắt đầu đi trở về. Bởi vậy, cập bờ thời điểm, trời còn chưa có tối xuống tới. Tiếp cận bến tàu lúc, Phùng Diệp liền đứng ở đầu thuyền, ánh mắt tại trên bến tàu ngừng lại thuyền ở giữa tìm kiếm, để có thể phát hiện Phùng Gia Thanh bắn tới thuyền. Nhưng là hắn thất vọng, không nhìn thấy quen thuộc bóng thuyền. Bến tàu quá lớn, đỗ xem to to nhỏ nhỏ thuyền nhiều lắm. Hơn nữa còn có một chút thuyền nhỏ bị thuyền lớn chặn, căn bản là nhìn không thấy. Mà trong nhà kia chiếc đưa hàng thuyền là thuộc về là nhỏ nhất quy cách lưới kéo thuyền đánh cá, vẹn vẹn chỉ có 12 mét, không chừng chính là bị chặn. Bởi vậy, hắn cũng là không thế nào lo lắng, chuẩn bị đẳng cập bờ sau bên trên bến tàu tìm một vòng. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, Húc Nhật Hào vừa mới ngừng tốt, đâm nghiêng bên trong liền xông ra một bóng người, trực tiếp nhảy lên thuyền. Nhìn người tới, A Sáng kinh ngạc nói, "Văn ca." "Văn ca, sao ngươi lại tới đây?" Phùng Diệp cũng lộ ra thật bất ngờ, người này lại là Tiêu Quốc Văn. Bất quá, Tiêu Quốc Văn xuất hiện, cũng làm cho hắn triệt để không cần lo lắng. Điều này nói rõ cha hắn bọn hắn đã đến. Liền cho phép các ngươi tới đây bên cạnh kiếm tiền, không cho phép ta đến a. Ta không phải ý tứ này. Ha ha, đùa ngươi đây. Tiêu Quốc Văn lớn tiếu đạo, trong nhà thiên thiên trời mưa, không có cách nào phơi cá khô, một thiên thiên miệng ăn núi lở. Vừa vặn cha ngươi tới tìm ta, nghe được ngươi cho mở cao như vậy tiền công, ta tìm nghĩ xem tới giúp ngươi làm việc, thuận tiện giải điểm. Chờ một chút. Phùng Diệp đánh gây hắn, mở to hai mắt nhìn hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Ngươi tới giúp ta làm việc. Đúng a? Tiêu Quốc Văn cười hì hì nói, làm sao? Không chào đón a? Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Phùng Diệp liền vội vàng lắc đầu, cười trả lời, chỉ là, ngươi không phải hẳn là trên Phong Thu Hào làm việc sao? Đến ta đây coi là chuyện gì xảy ra? Phong Thu Hào lại không đến, ta làm sao đi lên làm việc, bay đi lên a? A, liền tra ta một đầu thuyền sao? Ta còn tưởng rằng Phong Thu Hào cũng tới đâu. Không, Phong Thu Hào cho tới hôm nay mới thôi cũng còn không có trở về, không biết bọn hắn đi nơi nào bắt cá, ra ngoài đều hơn 10 ngày. A, các ngươi gọi điện thoại trở về. Ừm, khẽ rửa bờ liền đi bưu cục gọi điện thoại. Tiêu Quốc Văn tiếp lấy lời nói xoay chuyển, đạo, đúng rồi, các ngươi hôm nay cả đầu, làm sao bong tàu trên không trống không? Phùng Diệp chỉ đằng sau, tại đôi thuyền đâu? Bởi vì Giang lão bản thu hàng đều là dùng thuyền nhỏ chuyển vận, cho nên bọn hắn tại trở về thời điểm liền toàn bộ đem đến đôi thuyền đi. Đương nhiên, đôi thuyền bong tàu không gian có hạn, không bỏ xuống được nhiều như vậy, trong khoang thuyền còn có. Ta đi xem một chút. Đừng gấp gáp như vậy, chờ sau đó lại nhìn cũng không muộn, đi trước đem cha ta bọn hắn kêu đến. Phùng Diệp nhìn một chút bên cạnh, được rồi, trực tiếp đem thuyền bắn tới đi, vừa bắn bên cạnh có phòng trống. Đúng đúng đúng, ta cái này đi. Tiêu Quốc Văn vội vàng nhảy lên bờ, chạy chậm đến dọc theo bến tàu hướng bên trái đi. Lần này tốt, tam bá bọn hắn đến, bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền có thể dễ tiền nhiều hơn. A Sán vui vẻ nói. Phùng Diệp ừ một tiếng, lập tức nói ra, ta đi tìm Giang lão bản tới thu hàng, các ngươi lưu tại trên thuyền nhìn xem. Hắn cũng không đợi A Sán ứng thanh, quay người liền nhảy xuống thuyền. Chờ hắn lần nữa khi trở về, Húc Nhật Hào bên cạnh liền ngừng lại một chiếc vô cùng quen thuộc thuyền. Phùng Diệp đến, ngoại trừ cha hắn cùng Tiêu Quốc Văn, còn có 5 người. Trong đó một cái là hắn nhà cậu biểu huynh đệ, gọi Tiêu Vận Hồ. Còn có 2 cái thì là hắn tẩu tử nhà mẹ đẻ huynh đệ, hắn đều gặp. Cuối cùng 2 cái thì là một già một trẻ, nghe A Sán đối bọn hắn xưng hô, mới biết được là A Sán cứu cứu phụ tử. 7 người đều hưng phấn mà nhìn xem hôm nay Phùng Diệp bọn hắn hôm nay ngư lấy được, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cái này một giỏ giỏ cá, cũng quá là nhiều đi. Chật chật, ta vừa rồi đến một chút, dòng giã 85 giỏ. Ta cũng nhìn một chút, trên cơ bản đều là tiểu hoàng ngư, cái khác cá đều không có nhiều. Đây là gặp được 7 cá, vẫn là lúc đầu bên này cá liền nhiều. Ở đâu là cái gì 7 cá, bên này tiểu hoàng ngư chính là như vậy nhiều, chúng ta mấy ngày nay ra ngoài, đều có nhiều như vậy thu hoạch. A Sán đắc ý nói, bất quá, nói lên 7 cá, chúng ta hôm trước ngược lại là thật đụng phải một cái lột ra 7 cá. Các ngươi có thể đoán xem chúng ta một lưới bắt nhiều ít. Ta đoán chừng các ngươi đoán không được. Đám người nghe xong, vội vàng mồm năm miệng mười báo ra từng cái số lượng, nhưng đều tương đối bảo thủ. Cả đám đều không dám hướng cao đoán, phần lớn đều là đoán ngàn thanh cân tả hữu. Phùng Gia Thanh cũng vui vẻ ha ha tham dự đi vào. Tương đối những người khác tới nói, hắn càng hiểu hơn Phùng Diệp bọn hắn bắt cá chỗ lợi hại. Bởi vậy, hắn báo một cái hắn tự nhận là cũng đủ lớn số lượng. Nhưng là, ý nguyên khác rất xa. Hắn đoán là 1.500 cân. Ha ha, ta liền nói các ngươi đoán không được đi. A Sán đắc ý cười to. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Chính là A, nói nhanh một chút. Tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút, lòng ngứa ngáy muốn đáp án. Nói ra các ngươi khả năng không tin, chúng ta một lưới liền bắt được hơn 2.400 cân. Nghe được đáp án này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Tiêu Quốc Văn thậm chí lặp lại một lần, không dám tin tưởng nói, hơn 2.400 cân. Ngươi không có nói đùa chớ. A Sán biết miệng, ta lừa các ngươi làm gì? Ngoa tạo, thật sự có A. Gặp A Sán một mặt chắc chắn biểu lộ, mọi người mới rốt cục có chút tin tưởng. Phùng Diệp đi tới, nói ra, A Sán nói là sự thật, bất quá cũng không có khoa trương như vậy, kia là một ngày cộng lại lột ra cá trọng lượng. Liền kia một lưới, đoán chừng trọng lượng tại 2.200 cân tả hữu. Tiêu Vận Hồ sợ hãi than nói, 2.200 cân. Vậy cũng không kém bao nhiêu A. Tiêu Quốc Văn nói, đến, cùng chúng ta nói một chút các ngươi mấy ngày này kinh lịch. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, yêu cầu bọn hắn nói một câu. Cái này cũng không cần thiết che giấu, Phùng Diệp cùng A Sán liền người một câu ta một câu nói. Nghe tới môi kéo một lưới đều có hơn 100 cân ngư lấy được lúc, đám người lần nữa chấn kinh. Nhất là Tiêu Quốc Văn, vô đuổi, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Phùng Diệp cẩn thận nghe ngóng, mới phát hiện là đang mắng hắn cha của mình. Hắn suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Bên này quá kiếm tiền, mà Tiêu Chiêu Quân lại mang theo Phong Thu Hảo không biết ở nơi nào trôi. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể so ra mà vượt ở chỗ này bắt cá tới kiếm tiền. Không có dây đến, chẳng khác nào thua lỗ. Cũng liền khó trách Tiêu Quốc Văn sẽ hùng hùng hổ hổ. Trong nhà hắn trên Phong Thu Hào thực chiếm đại đầu đâu. Phùng Diệp cùng A Sán giảng thuật, để vừa qua khỏi tới trong lòng mỗi người đều ngứa một chút không được, thật không thể lập tức liền ra hải bộ cá. Phùng Gia Thanh liền không nói, thay nhi tử kiếm tiền không oán không hối. Mà những người khác, mở cho bọn hắn tiền công bên trong thực có 1 trích phần trăm. Chỉ có Phùng Diệp bọn hắn dễ càng nhiều, bọn hắn trích phần trăm mới có thể càng nhiều. Liền hôm nay ngư lấy được, mặc dù còn không có bán đi, nhưng đơn giá Phùng Diệp cùng A Sán đã nói cho bọn hắn. Tùy tiện thô sơ giản lược tính một chút, cũng có thể được ra đại khái có thể bán 2600-2700 khối. Đổi một câu nói, bọn hắn về sau mỗi người mỗi ngày xách thành đô có 2-30 khối tiền. Cái này nhưng so sánh một tháng 150 đồng tiền cố định tiền công cao hơn. Đợi đến đem hàng bán đi, nhìn thấy Phùng Diệp trong tay cầm một sấp tiền mặt, từng cái trong lòng càng là lửa nóng không được. Ai, hôm nay tiểu hoàng ngư lại hàng 3 phần, ngã quá hung ác, lập tức ít kiếm hơn 100 khối. A Sán than thở nói. Phùng Diệp cũng có đồng cảm, nhưng lời này nghe vào những người khác trong thai cũng rất muốn ăn đòn. Mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tiêu Quốc Văn cắn răng nghiến lợi nói, đều 2.762 khối, ngươi vẫn còn chê ta. Tiêu Vận Hồ con mắt trừng lão đại, đúng đấy, chúng ta tân tân khổ khổ làm một năm đều dây không được nhiều tiền như vậy, mà các ngươi một ngày đều liền dây đến, còn có cái gì không hài lòng. những người khác cũng nao nao phụ họa. Tất cả mọi người có loại muốn đi lên đánh A Sán một trận tâm lý.
Ai, các ngươi là không biết, chúng ta vừa qua khỏi đến có thể bán 5 lông 8, hôm trước hàng một phần, hôm nay lại hàng.
Ngoa tạo, để hắn quay khoang, đánh hắn.
Tiêu Quốc Văn hét lớn một tiếng, đi lên vừa muốn đem A Sán quật ngã.
Ngoa tạo, ngươi đến thật.
A Sán giật nảy mình, tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ mà chạy.
Đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn có thể là nấu.
Tiêu Quốc Văn một mặt nhe răng cười, đuổi theo.
Cái khác bốn người trẻ tuổi cũng mặc kệ cùng A Sán có quen hay không, hương phấn nhau nhau tiến lên chặn đường.
A Sán bất đắc dĩ, bị buộc chỉ có thể nhảy đến sát vách trên thuyền, sau đó hướng trên bờ chạy.
Tiêu Quốc Văn mấy người theo đuổi không bỏ, đi theo nhảy xuống thuyền.
Phùng Diệp vỗ vỗ ngực, còn tốt mình không có nói lung tung, bằng không bị đuổi cũng sẽ có chính mình.
Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng, còn có A Sán cứu cứu đều là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn đùa giỡn.
Qua một hồi lâu, mấy người bọn họ mới câu tiên đáp đối một lần nữa về tới trên thuyền.
A Sán một thân quần áo rúm gió dính đầy bùn đất, tóc cũng giống là ổ gà, trên mặt càng là bẩn không được.
Hiển nhiên, hắn cuối cùng không thể đào thoát, bị đánh đập một trận.
Sau đó, Phùng Diệp cùng A Sán đi trong quán ăn điểm phong phú chín đồ ăn một chén canh, bưng về tới trên thuyền ăn.
Đang dùng cơm thời điểm, mới biết được bọn hắn là theo chân đường ven biển tới, đến Dũng Châu địa giới về sau, liền một đường hỏi người hỏi qua tới.
Ở giữa cũng bởi vì đi nhầm phương hướng, làm trễ mãi 2 đến 3 giờ thời gian, thẳng đến hơn 2 giờ chiều chung mới đến.
Dù sao bình an đến liền tốt.
Cơm nước xong xuôi, Phùng Diệp cùng A Sán lại dẫn đám người lên đảo bên trên mua sắm một phen.
Chủ yếu là ngày mai ra biển ăn đồ vật, còn có dầu đi hê gen cùng lưới kéo.
Vừa bắn tới chiếc thuyền kia chỉ là dùng để đưa hàng, cùng không có phối trí lưới kéo, đến lâm phải mua.
Trở lại trên thuyền, lại an bài một chút hai chiếc người trên thuyền viên.
Phùng Gia Lăng muốn đi một cái khác trên chiếc thuyền này, Húc Nhật Hào bên trên liền muốn gia tăng 3 người.
Căn cứ ý nguyện cá nhân, Tiêu Quốc Văn cùng Tiêu Vận Hồ, còn có Phùng Diệp hắn đại tẩu huynh đệ, một cái gọi Đỗ Mẫn Huy bên trên Húc Nhật Hào.
Ba người khác tự nhiên là đi theo Phùng Gia Lăng cùng Phùng Gia Thanh tại một cái khác chiếc thuyền làm việc.
Đang an bài thỏa đáng về sau, mọi người liền sớm tiến buồng nhỏ trên tàu đi ngủ.
Chương 517, một ngày mới lại bắt đầu chương 517, một ngày mới lại bắt đầu rạng sáng, Phùng Diệp còn đang trong giấc ngủ, liền bị đánh thức.
Hắn mở mắt ra, mở cửa khoang bắn ra tiến đến ánh đèn, liền thấy một bên ăn mặc chỉnh tề Tiêu Quốc Văn.
Văn ca, lên như thế sớm a?
Còn sớm,
đều nhanh 2 giờ đồng hồ.
Tiêu Quốc Văn tức giận nói một câu, ngay sau đó hỏi, phòng điều khiển chìa khóa ở đâu?
Phùng Diệp mơ mơ màng màng chỉ một bên quần áo, tại trong túi.
Tiêu Quốc Văn tại trên quần áo sờ lên, tìm được chìa khóa.
Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi.
Nói, hắn liền quay người rời đi buồng nhỏ trên tàu.
Phùng Diệp một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng ở động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh vang lên một hồi, đột nhiên một cái giật mình, đem con mắt lại mở ra.
Hướng bên cạnh nhìn một chút, ngoại trừ còn tại tiếng ngáy say sưa A Sán, những người khác đã không thấy.
Mẹ nó, giống như mình mới là lão bản a.
Đánh như thế nào công so với mình còn muốn tích cực.
Hắn trở mình một cái liền bò lên, mặc quần áo tử tế đi ra buồng nhỏ trên tàu, đến phòng điều khiển xem xét, quả nhiên ba người đều tại.
Chỉ gặp Tiêu Quốc Văn tay nắm đà, Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy ở một bên nghiêm túc nhìn xem, học làm sao lái thuyền.
Mặc dù dậy sớm, nhưng là bọn hắn cả đám đều tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có bối rối.
Ngược lại là một bộ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, xem bộ dáng là nghĩ làm một vụ lớn.
Hắn quay đầu hướng trước mặt nhìn một chút, chính là nhà mình mặt khác một chiếc thuyền ở phía trước Hoa Tiêu.
Không hề nghi ngờ, phía trước lái thuyền chính là Phùng Gia Lăng.
A Diệp, ngươi thức dậy làm gì?
Phùng Diệp rủi rủi con mắt, ngáp một cái, ta đây không phải bị các ngươi nhiệt tình đánh thức nha.
Tiêu Quốc Văn thiếu đạo, ha ha, ta nhìn ngươi là không yên lòng a.
Phía trước có Lăng Thúc dẫn đường, ta có cái gì không yên lòng, trừ phi ngươi cố ý mất dấu.
Yên tâm đi, sẽ không bán đi ngươi.
Tiêu Vận Hồ treo chọc nói, hắn cũng không phải nữ nhân, muốn bán cũng không ai muốn a.
Đỗ Mẫn Huy cũng lái chơi thiếu đạo, lại còn là có người muốn, cái kia một bộ túi già, bạch bạch tịnh tịnh, khẳng định sẽ có phú bà thích.
Mấy người lập tức cười tỏ không thôi.
Phùng Diệp lườm bọn họ một cái, thao, ta chỗ nào giống tiểu bạch kiểm?
Toàn thân cao thấp cũng giống như à, ngươi xem một chút cái nào ra biển người giống như ngươi, so với bình thường cô nương già cũng còn muốn bạch.
Tiêu Quốc Văn nói xong, quay đầu lại hỏi cái khác hai cái, các ngươi nói có đúng hay không?
Tiêu Vận Hồ trên dưới đánh giá Phùng Diệp một phen, thật đúng là đừng nói, sát thực thái bạch.
Đỗ Mẫn Huy cũng nhẹ gật đầu, ừm, nếu không phải đỉnh lấy một trương mặt trước quốc, cũng có thể làm cho người tưởng lầm là nữ nhân.
Há miệng nói như thế nào qua ba tấm miệng.
Phùng Diệp dứt khoát không phản bác, quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ.
Thế là hắn nhún vai một cái nói, được thôi, tiểu bạch kiểm liền tiểu bạch kiểm, vậy các ngươi tranh thủ thời gian tìm cho ta cái phú bà, ta ăn ngon cơm chùa.
Tốt nhất là loại kia tuổi trẻ xinh đẹp lại nhiều kim, ta cũng tiết kiệm tiếp tục phấn đấu, nằm ngửa tốt bao nhiêu.
Ngoa tạo, ngươi vẫn thật là thở thượng.
Tiêu Quốc Văn liếc mắt, cho ngươi tìm 70-80 tuổi lão thái bà muốn hay không?
Ừm, cũng không phải không được, chỉ cần tiền cho đủ, ta quan tâm nàng bao lớn niên kỷ đâu.
Ba người đều bị hắn không muốn mặt kình cho cả bó tay rồi.
Tiêu Quốc Văn phất phất tay, giống như là đuổi rồi, mau mau cút, nơi này không cần đến ngươi.
Ta trở về đi ngủ.
Phùng Diệp quay người đi một bước, lại quay đầu lại nói, đừng quên tìm cho ta phú bà a.
Tiêu Quốc Văn giận dữ hét, cút.
Phùng Diệp giẫm lên thắng lợi bộ pháp tiến vào buồng nhỏ trên tàu.
Tiểu tử, còn chị không được các ngươi.
Đem vừa mặc vào không bao lâu quần áo cởi, chui vào chăn, yên tâm thoải mái tiếp tục ngủ.
Tiêu Quốc Văn trên phong thu hảo cũng chờ đợi hơn mấy tháng, lái thuyền không là vấn đề, hắn yên tâm cực kỳ.
Trong khoang thuyền, Phùng Diệp rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.
Mà phía ngoài trên mặt biển, hai chiếc thuyền một trước một sau, ở trong màn đêm phá sóng tiến lên.
Tỉnh nữa lúc đến, trời đã sáng.
Phùng Diệp nhìn một chút bên cạnh, phát hiện A Sán đã không thấy, liền tự mình một người. Bất quá, cái này ngủ một giấc phải là thật sự sảng khoái. Hắn đã 7-8 ngày không có ngủ đến như thế an tâm. Nhiều người chính là tốt, ngay cả giấc ngủ thời gian đều có thể càng dài càng sung túc, mà không cần ngủ dậy khởi hắn rỗi lưng một cái, bỏ lên, mặc quần áo tử tế đi ra buồng nhỏ trên tàu. Gió biển hướng mặt thổi tới, mang theo mặn mặn nước biển bị hòa thanh thần ý lạnh. Hít sâu một hơi, hắn cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. A Sán, ngươi cái tên này, rời giường cũng không gọi ta một tiếng. Phùng Diệp vừa nói vừa hướng đuôi thuyền nhìn lại, chỉ gặp A Sán đang dạy Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy thu lưới. Hai người này trong nhà đều không có thuyền, cũng không có gì ra biển đánh cá kinh nghiệm. Trên thuyền sống cũng không có gì khó khăn, rất dễ dàng liền có thể học được. Bởi vậy, hắn để cha hắn tìm người thời điểm, cũng không muốn yêu cầu nhất định phải người có kinh nghiệm. Ngươi ngủ được cùng lợn chết, ta gọi ngươi mấy âm thanh đều không có phản ứng, dứt khoát liền để ngươi ngủ thêm một hồi. A Sán cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, trong tay dạy học không ngừng. Phùng Diệp cười cười, trước đơn giản rửa mặt, sau đó mới đi đuôi thuyền hỗ trợ. Lúc này, Giác Cương Thu về không sai biệt lắm, mang theo đại lượng ngư lấy được lưới túi chậm rãi nổi lên mặt nước. Chợt, liền vang lên Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy hô to gọi nhỏ thanh âm. Mẹ của ta lặc, con cá này cũng quá là nhiều đi. Cái này một lưới được bao nhiêu cân a? Phát tải. Tiêu Quốc Văn tại điều khiển trong phòng nghe phía sau động tĩnh, lòng ngứa ngáy quay đầu lại hỏi nói, nhiều ít? Có bao nhiêu? Thật nhiều, đều là tiểu hoàng ngư, kim quang lóng lánh một lưới lớn. Tiêu Vận Hồ hưng phấn xông phòng điều khiển hô lớn một câu. Tiêu Quốc Văn nghe xong, tâm ngứa hơn, không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn xem. Đáng tiếc tại điều khiển thất không nhìn thấy còn tại trong biển lưới túi. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Phùng Diệp ở một bên nhàn rỗi, đội văng ngắt, "A Diệp, ngươi mở ra một chút thuyền, ta về phía sau nhìn xem." Dứt lời, cũng không đợi đáp lại, ném bánh lái liền chạy tới đuôi thuyền. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, quay người tiến vào phòng điều khiển. Hắn vừa đem bánh lái nắm trong tay, có chút điều chỉnh hướng đi, Tiêu Quốc Văn tiếng kêu sợ hãi vang lên theo. "Ông trời của ta, lúc này mới bao lâu? Vẫn chưa tới 2 giờ, thế mà liền kéo chúng nhiều cá như vậy." Mặc dù bọn hắn đã nghe Phùng Diệp cùng A Sán nói qua, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nghe được lại nhiều, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động. Nhìn xem ba người bọn hắn không có tiền đồ dáng vẻ, A Sán khinh thường nói, lúc này mới nhiều ít. Nhiều lắm là chừng 600 cân, xem như ít. Tiêu Quốc Văn mở to hai mắt nhìn, hơn 600 cân còn ít ta. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy cũng là một mặt không thể tin. Thôi đi, không phải nói với các ngươi sao. Bên này cá nhiều, tùy tiện một lưới đều có 5-600 cân. A Sán khinh thường tiếp tục nói, đây cũng chính là các ngươi nhìn thấy thứ nhất lưới, mới có thể kinh ngạc như vậy, chờ kéo thêm mấy lưới, các ngươi liền sẽ chết lặng. Lại nói, Phong Thu Hào ra biển kéo một lưới, hàng không phải càng nhiều sao? Hai người bọn họ chưa thấy qua, Văn Ca ngươi thực ở phía trên ngây người mấy tháng, làm sao cũng như thế một bộ không kiến thức dáng vẻ. Tiêu Quốc Văn lắc đầu, kia không giống, Phong Thu Hào lưới kéo càng lớn, có chân túc hơn 300 mét, mà lại sẽ kéo túc 3 giờ. Lại nhìn một chút các ngươi cái này lưới kéo mới bao nhiêu lớn? Đoán chừng cũng liền 100 mét dáng vẻ đi, thời gian cũng không có kéo bao lâu. Nghe đuôi thuyền truyền đến tiếng nghị luận, Phùng Diệp đắc ý cười cười. Hắn không có tham dự vào, quay đầu nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa, duy trì hoàn toàn khoảng cách làm việc một cái khác chiếc thuyền. Chỉ gặp đuôi thuyền phía trên, cha hắn mang theo ba người đang cố gắng thu lưới. So sánh Húc Nhật Hảo, bọn hắn thu lưới liền tốn sức nhiều. Đầu kia thuyền vốn là mua được chuyên môn đưa hàng thuyền, tự nhiên là không có lắp đặt lên lưới cơ, toàn bộ phải dựa vào nhân lực đến thu. Mặc dù cách khoảng cách nhất định, động cơ dầu ma rút thanh âm lại tương đối ồn ào, nhưng lờ mờ nhưng nghe thấy tiếng kinh hô của bọn họ. Chính là nghe không quá rõ ràng, bất quá có thể đoán được hẳn là thật nặng loại hình. Hiển nhiên, cũng bảo lưới. Chương 518, một đám Thái Bình Dương lệ rùa chương 518, một đám Thái Bình Dương lệ rùa trên thuyền nhiều hai người, thật to giảm bất công việc cường độ, hiệu suất cũng rõ ràng cao hơn. Không đến một giờ, kéo lên hàng liền phân lấy hoàn thành, tiện thể còn đem bong tàu dọn dẹp một chút. Đợi đến thu thứ hai lưới thời điểm, Tiêu Quốc Văn ba người bọn họ liền không có quá mức kinh ngạc. Mà theo thu lưới số lần dần dần tăng nhiều, quả nhiên giống A Sán nói như vậy, đều chết lặng. Sau khi ăn cơm chưa xong, đội Tiêu Vận Hồ lái thuyền. Lái thuyền nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản, bất kỳ người nào vào tay đều có thể rất nhanh nắm giữ. Đương nhiên, cũng chỉ là biết lái. Mà lại, giới hạn tại gió êm sóng lặng, cùng ban ngày tại rộng rãi trên mặt biển mở bờ mở. Giống như là tình hình biển không tốt, hoặc là cập bờ, cách bờ, lại hoặc là lúc buổi tối, liền không thể để tân thủ khai, đến có nhất định kinh nghiệm mới được. Mặc dù bây giờ trên mặt biển thuyền rất nhiều, xem như tương đối bận rộn. Nhưng tất cả mọi người tại bảo trì khoảng cách an toàn làm việc, có cố định đường thuyền, sẽ không tùy ý mặc đến mặc đi, để một tân thủ mở ra không thành vấn đề. Hú hồ, còn cố ý dặn dò qua hắn, gặp được vấn đề liền tranh thủ thời gian để cho người. Phùng Diệp bản thân không quá ưa thích lái thuyền, một người tại điều khiển thất quá nhàm chán, liền nói chuyện người đều không có. Hắn tình nguyện làm việc, phân lấy ngư lấy được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng quá mệt mỏi. Nếu là giống trước mấy ngày, liên tục càng không ngừng làm việc, đó là thật chịu không được. Mà bây giờ, nhẹ nhõm nhiều, còn có thể có nhàn hạ thời gian nghỉ ngơi một chút, hắn thì càng không nghĩ thông thuyền. Vừa bọn Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy đều cố ý học khai thuyền, liền dứt khoát để bọn hắn thay phiên luyện tay một chút. Về phần Tiêu Quốc Văn cùng đối với lái thuyền làm không biết mệnh ta sán, liền xem chính bọn hắn ý nguyện. Dù sao hắn là không vui mở. Bốn người một bên trời Nam Hải Bắc Địa tán gẫu xem đại sơn, một bên phân lấy vừa mới kéo lên một lưới hơn 700 cân ngư lấy được. Đột nhiên, trong phòng điều khiển Tiêu Vận Hồ hét lớn, các ngươi mau nhìn, bên kia trên mặt biển giống như có đồ vật gì. Phùng Diệp trong lòng giật mình, lập tức đứng người lên, thuận Tiêu Vận Hồ chỉ phương hướng nhìn qua. chỉ gặp bên cạnh cha hắn mở đầu kia trước thuyền phương trên mặt biển có một mảnh màu xanh nâu đổ vật nổi lơ lửng, nhìn xem giống như biết di động, nhưng là tốc độ cũng không phải rất nhanh, liền như là chân nhỏ nữ nhân đi đường chậm rãi thôn thôn. Hắn rút cổ híp mắt muốn xem cái cẩn thận, nhưng lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân nhìn không rõ lắm. Trên mặt biển bọt nước không lớn, nhưng cũng không phải không có, chập trùng lên xuống, tăng thêm ánh nắng phản xạ, cũng không cách nào phân biệt. Ba người khác cũng đứng người lên, tò mò nhìn sang, lập tức cũng phát hiện nơi đó dị thường. Ta đi mở thuyền. A Sán nói, cũng nhanh bước hướng phòng điều khiển đi đến. Muốn điều chỉnh hướng đi, mà lại là nghiêng chơi qua đi, hắn cũng không yên tâm để Tiêu Vận Hồ mở ra. Đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu. Tiêu Quốc Văn cùng Đỗ Mẫn Huy lại là hưng phấn một hỏi một đáp đi lên. Có khả năng hay không là bầy cá a? A, bầy cá. Đúng a, ngươi thấy bọn nó biết di động, không giống như là phiêu trên mặt biển rất rưởi. Nhưng cái này di động cũng quá chậm đi, cái gì cá tốc độ sẽ như vậy chậm a? Cũng đúng. Nhưng nếu như không phải bầy cá, này sẽ là cái gì? Ai, không phải có cá thích lơ lửng ở trên mặt nước phơi nắng sao? Này lại không phải là. Như thế có khả năng, lật. Phi phi phi. Vừa nói cá tên chữ thứ nhất, Tiêu Quốc Văn vội vàng hứ vài tiếng. Ở trong biển mặt, nói lật chữ điểm xấu. Phùng Diệp trong lòng lại là lột bột một tiếng, ám đạo sẽ không thật sự là lật xe cá a. Cứ việc gặp được lật xe cá là một kiện suối quậy sự tình, nhưng không lên trước xác nhận một chút, trong lòng cuối cùng sẽ bất cam tâm. Vạn nhất là cái khác cá đâu. Bởi vậy, hắn không có lên tiếng ngăn cản A Sán lái thuyền quá khứ. Một cái khác trên chiếc thuyền, trong phòng điều khiển Phùng Gia Lăng nhìn thấy Húc Nhật Hào nghiêng ra tốc đâm tới, rất là nghi hoặc. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian giảm tốc, để Húc Nhật Hào quá khứ. Sau đó lệch điểm hướng đi, dọc theo Húc Nhật Hào trước đó đường thuyền ra tốc đuổi theo. Phùng Diệp bốn người bọn họ cũng không phân lấy ngư lấy được, toàn bộ chạy đến đầu thuyền, tò mò nhìn chằm chằm mặt biển, đều muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là cái gì. Theo Húc Nhật Hào dần dần tới gần, bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ kia một mảnh xám lục đồ vật là cái gì. Ngoa tạo, nguyên lai là rùa biển. A, là rùa biển a. Thật nhiều rùa biển, làm sao toàn bộ lơ lửng ở trên mặt biển rồi. Mẹ nó, nguyên lai là một đám Thái Bình Dương lệ rùa, cái đồ chơi này tại xế chiều liền thích trên mặt biển với nắng. Toàn thế giới hết thảy có 7 loại rùa biển, theo thứ tự là lục hải rùa, hồng hải rùa, đuôi mồi, lăng da rùa, Thái Bình Dương lệ rùa, lưng thẳng rùa cùng ken rùa. Mà nước ta có phía trước 5 loại. Thái Bình Dương lệ rùa là 7 loại rùa biển ở trong hình thể nhỏ nhất một loại. Thái Bình Dương lệ rùa thành niên thể sinh trưởng ở 60-70 cm ở giữa, thể trọng bình thường sẽ không vượt qua 40 kg. Thân thể của bọn chúng hiện lên toa đầu hình, phần lưng bao trùm hình đa giác giáp phiến, phần bụng có 4 đối cạnh dưới thuẫn, mỗi mai thuẫn phiến đuôi có một lỗ nhỏ, tứ chi bằng phẳng như mái chèo. Đầu cùng tứ chi, phần lưng nhan sắc đều là ngầm màu ô liu, mà phần bụng thì là nhạt màu da cam. Bọn chúng ăn thời gian bình thường là tại buổi sáng. Đồ ăn bao quát ngọn nguồn rừng cùng trôi nổi động vật giáp xác, động vật nhuyễn thể, sữa cùng cái khác động vật không xương sống, ngẫu nhiên cũng ăn trứng cá, cũng ăn thực vật tính đồ ăn. Buổi chiều thì tại phiêu phù ở trên mặt biển phơi nắng. Nhóm lớn Thái Bình Dương lệ rùa sẽ tụ tập cùng một chỗ, lấy tránh né phía dưới nước biển băng lãnh nhiệt độ, cùng tại ánh nắng trợ giúp hạ bảo trì thể nội ấm áp nhiệt độ. Phùng Diệp hiện tại cũng không biết là hẳn là cao hứng hay là thất vọng. Không phải suối quẩy lật xe cá, vốn phải là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là rùa biển, cái đồ chơi này hiện tại là cấp 2 bảo hộ động vật, đụng phải lại nhiều hắn cũng không muốn đánh bắt, cũng không có gì tốt cao hứng. Tiêu Vận Hồ lại là ngạc nhiên nói, rùa biển cũng không tệ, như thế một mảng lớn thật nhiều a, cũng đáng thật nhiều tiền. Tiêu Quốc Văn cũng phụ họa nói, đúng vậy à, cái này rùa biển giá tiền không thấp, quả thực là đưa tới cửa ngoài ý muốn chi tài. Ta đi lấy chép lưới. Đỗ Mẫn Huy là hành động phái, hứng thú bừng bừng liền xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu chạy. Cứ việc động bảo đảm pháp ban bố cùng áp dụng hơn 2 năm, nhưng đối với cực lớn đa số người tới nói, cũng không biết như thế một bộ pháp luật, càng không nói đến đi tuân thủ. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy rùa biển mới có thể cao hứng như vậy, nghĩ đến đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Rùa biển tại bình thường rất khó nhìn thấy, cũng chỉ có lưới kéo thời điểm ngẫu nhiên có thể kéo đi lên một con hai con. Giống như vậy thành đàn xuất hiện, là tương đối hiếm thấy. Chờ một chút. Phùng Diệp hiện tại rất khó khăn. Cái này rùa biển hắn là thật tâm không muốn bớt, nhưng chung quanh nhiều như vậy thuyền đánh cá, nhất thời không có phát hiện, không có nghĩa là liền sẽ một mực không phát hiện được. Hắn không bớt, người khác cũng sẽ bớt. Chương 519, đưa tới cửa tài phú cứ như vậy từ bỏ rồi. Chương 519, đưa tới cửa tài phú cứ như vậy từ bỏ rồi. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bớt ta, nếu như bị khác thuyền phát hiện sẽ trễ. Đỗ Mẫn Huy dừng bước, không hiểu quay đầu nhìn xem hắn. Chính là à, nhiều như vậy rùa biển, các ngươi nhất định có thể kiếm một món hời, còn có cái gì đợi thật lâu. Tiêu Vận Hồ cũng nói. Tiêu Quốc Văn gặp hắn một mực không lên tiếng, kinh hai nói, ngọa tạo, A Diệp, ngươi sẽ không phải là không muốn bớt ta. Diệp ca, bình thường lưới kéo kéo lên đến một con hai con, phóng sinh còn chưa tính, nhưng bây giờ nhiều như vậy, ngươi còn không muốn liền nói không đi qua. A Sán từ trong phòng điều khiển thò đầu ra, có chút không vui. Hả? Còn có việc này? Ba người đều hiếm lạ nhìn thoáng qua Phùng Diệp. Đã thấy Phùng Diệp cau mày, mặt mũi tràn đầy đều là xoắn xuýt, vẫn không có mở miệng. Ba người lập tức cũng không dám tin. Cái này còn do dự cái gì? A Diệp, ngươi sẽ không thật không muốn bớt ta? Không phải đâu. Nhiều như vậy rùa biển, có thể bán nhiều tiền đâu, bỏ được không bớt sao? Đúng vậy a, nhìn xem tiền từ trong tay chạy đi, không đau lòng sao? Diệp ca, ngươi nói một câu a. Ai? Phùng Diệp thở dài. Thế nào cứ như vậy nhiều rùa biển xuất hiện tại trước mặt đâu, đổi thành cái khác không được sao? Cho dù là lật xe cá cũng được, nhiều lắm thì suối quậy một chút. Như bây giờ, rất khảo nghiệm mình nguyên tắc ca, hắn hiện tại thật rất khó khăn. Hắn nhíu chặt xem mi, trong lòng lại vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định buông tha bọn chúng. Bất quá, nên như thế nào thuyết phục ca sán bọn hắn là cái vấn đề, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ, muốn để bọn hắn lý giải lập trường của mình cũng không dễ dàng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, trước mắt lợi ích là như thế mê người. Ngay tại hắn suy tư làm sao biên cái lý do lúc, Phùng Gia Lăng mở ra thuyền đuổi theo tới. Bất quá, cũng không có quá mức tới gần, duy trì nhỏ nhất khoảng cách an toàn. Hai chiếc thuyền đằng sau đều kéo lấy lưới, vạn nhất cuốn ở cùng một chỗ liền phiền phức lớn rồi. Người trên thuyền cũng nhìn thấy trên mặt biển kia một mảng lớn Thái Bình Dương lệ rùa, lập tức từng cái kinh ngạc. Chỉ là, nhìn thấy Húc Nhật Hào một mực không lên tiếng đến bớt, đều rất là không hiểu. Phùng Gia Thanh đứng ở đầu thuyền, gấp lớn tiếng nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Đi lên bớt a. A Sán một mặt bất đắc dĩ nói, ta bá, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ đi, Diệp ca hắn không muốn bớt. Cái gì? Phùng Gia Thanh mở to hai mắt nhìn, tức miệng mắng to, ngươi cái bại gia đồ chơi, ngươi là đốt tiền nấu trứng sao? Nhiều như vậy rùa biển, ngươi thế mà không muốn bớt. Ngươi biết cái này có thể bán bao nhiêu tiền sao? Đây chính là đưa tới cửa tài phú a. Phùng Diệp hít sâu một hơi, nhất định phải cho một lời giải thích. Ta giống như là chênh lệch chút tiền ấy người sao? Còn không đợi hắn nói xong, A Sán liền chen miệng nói, ngươi không thiếu, ta bổ a. Ta còn muốn tích lũy tiền cưới vợ đâu. Phùng Diệp sạm mặt lại, ngươi có bao nhiêu tiền ta còn có thể không biết sao? Đừng cứ mãi cầm cái này đương lấy cớ được hay không? Phùng Gia Thanh nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, đừng cho ta nói nhăng nói cuội những thứ vô dụng này, nhanh lên đi vớt mới là chính sự. Đợi chút nữa bị cái khác thuyền phát hiện, đồng dạng cũng sẽ vớt đi. Ai, các ngươi khả năng không biết, quốc gia phía trước 5 tháng 3 phần áp dụng một bộ động vật bảo hộ pháp. Cái này rùa biển ngay tại trong đó, không thể bớt, bị bắt lại phải ngồi tù. Bất đắc dĩ Phùng Diệp đành phải đem luật pháp đại kỳ tế ra. Cầu thí, soạn bậy cũng không biên giống một điểm. Muốn thật làm phiền sao tự pháp luật, làm sao những cái kia mỏ rùa biển bán ngư dân không có trộm tới ngồi tù. Còn có, A Phát Lao Chu lão Lâm bọn hắn lâu dài đều tại thu rùa biển, làm sao cũng không có bị bắt. Phùng Gia Thanh lại là không có chút nào tin, chỉ cho là Phùng Diệp nói bừa. Ta không có lừa các ngươi. Phùng Diệp rất là bất đắc dĩ nói, pháp luật là thật có, chỉ là lực chấp hành độ không đủ, rất nhiều nơi còn không có phổ cập, bao quát chúng ta nơi đó. Nhưng là, bên này tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nếu là chấp hành tương đối nghiêm, chúng ta mò, lại bị phát hiện, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực, ai cũng không bảo vệ được chúng ta. Tiêu Quốc Văn kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi không biết sao? Ý gì? Phùng Diệp nhất thời không có kịp phản ứng. Đỗ Mẫn Huy cấp lời nói, ngươi đã đến nhiều ngày như vậy, liền không nhìn thấy ở trên đảo có ngư dân bán rùa biển sao? A. Phùng Diệp ngây ngẩn cả người. Đỗ Mẫn Huy nói tiếp, chúng ta chiều hôm qua tại trên bến tàu đi dạo, nhìn thấy mấy chiếc thuyền đánh cá bên trên có rùa biển, đều bán cho hàng cá tử. Ta không biết ta. Phùng Diệp lần này là chết lặng. Hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Vốn nghĩ dùng ngồi tù tới dọa hù dọa bọn hắn, tiến tới đồng ý hắn không đánh bắt ý kiến đâu. Không nghĩ tới lại là mình cô lậu quả văn. Cái này pháp tử không được, vậy thì phải thay cái mạch suy nghĩ, đánh tỉnh cả bài. Ai, ta cảm thấy vẫn là phóng sinh tốt, chúng ta cũng không kém chút tiền ấy đúng hay không? Lại nói, cái này rùa biển từng cái đầu dài đến như thế lớn, không chừng đến 80-100 năm, khó khăn biết bao à. Bởi vì cái gọi là ngàn năm con rùa vạn năm rùa, cái này rùa biển ngụ ý cũng rất tốt, tượng trưng cho trường thọ. Mà lại rùa biển cũng là rất có linh tính động vật. Hắn lại nhảy bên trong rông dài nói một tràng, tận lực để cho mình nghe có sức thuyết phục. A Sán nhưng vẫn là bất vi sở động, Diệp ca, lời này của ngươi nói đến mặc dù tốt nghe, nhưng hiện thực là tàn khốc. Chúng ta không vớt, người khác cũng sẽ vớt, vận mệnh của bọn nó sẽ không bởi vì chúng ta mà thay đổi. Phùng Diệp biết A Sán nói là sự thật, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, vậy thì chờ khắc thuyền phát hiện, đến đây lại nói. Vừa vận tốc độ của bọn nó cùng chúng ta làm việc lúc tương đương, chúng ta liền theo ở phía sau. Ta còn cũng không tin cái khắc thuyền dám xông vào tiến chúng ta đường thuyền bên trong tới. Trừ A Sán ngoài, những người khác là hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, chẳng những đem đưa tới cửa tiền đẩy ra phía ngoài, không vứt bọn này rùa biển, còn muốn cho chúng nó hộ giá hộ tống. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. A Sán ngược lại là một mặt ta liền biết sẽ là dạng này biểu lộ. Hắn được chứng kiến Phùng Diệp quá nhiều tao thao tác. Tỷ như cho rùa biển xẻn dây leo ấm, giúp hổ kình giải lưới đánh cá, dùng phi cá cho ăn cá hổ kình, còn có leo đến cá hổ kình trên thân bắt ấn cá vân vân. Hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, được rồi, không vứt liền không mò đi. Phùng Gia Thanh khí trực dậm chân, lại là không làm gì được hắn, đành phải quay đầu nói, lao thất, chúng ta hôn xa một chút, nhắm mắt làm ngơ, tránh khỏi nhìn thấy bọn mình. Đó cũng đều là tiền a, cứ như vậy từ bỏ rồi. Tiêu Quốc Văn không dám tin hỏi, thật sự không mò. Hỏi ngươi hảo huynh đệ đi, ta là không quản được hắn. Phùng Gia Thanh thở phì phò nói xong, quay người không tiếp tục để ý, đi phân lấy ngư lấy được. Phùng Gia Lăng cũng lái thuyền cách xa, trở lại đường thuyền bên trên tiếp tục lưới kéo làm việc. Chương 520, có phiền toái chương 520, có phiền toái Húc Nhật Hào bên trên, Tiêu Quốc Văn ba người bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại làm việc. Chỉ còn lại Phùng Diệp một người còn đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước 450 mét có hơn xuôi gió xuôi nước bơi lên rùa biển. Ở trong mắt rất nhiều người, mặc kệ là loại nào rùa loại, đều là chậm du đại danh tử. Nhưng là rùa biển tại dưới nước tốc độ kỳ thật cũng không chậm, bình quân vận tốc có thể đạt tới 28 cây số. Lăng ra rùa thậm chí có thể đạt tới mỗi giờ 35 cây số. Bọn chúng là trong hải dương cổ lão người lữ hành, trời sinh bơi lội người, có thể ở trong nước linh hoạt di động. Bất quá, bọn chúng trên đất bằng tốc độ sát thực tương đối chậm chạp, mỗi giây chỉ có thể di động hay không. 28 m, chuyển đổi một chút là mỗi giờ ước chừng 1 cây số. Nhìn một hồi rùa biển nhóm ưu nhã thế bơi, Phùng Diệp quay người chuẩn bị đi làm việc. Cũng không thể một mực nhìn lấy a. Mặc dù làm lão bản, làm nhiều làm ít đều là ý nguyện của mình, nhưng người chèo thuyền đều là thân hữu, không tốt lắm ý tứ mình một mực nhàn rỗi. Ngay tại lúc xoay người, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc thuyền ngay tại thu lưới, hắn lúc đầu không có quá để ý nhưng là, hắn không người còn không có làm bao lâu, liền nghe đến A Sán hoảng sợ nói, không tốt, có người muốn tới vớt rùa biển. Hắn ngẩng đầu xem xét, chính là mới vừa rồi thu lưới kia một đầu thuyền, đã đâm nghiêng bên trong gia tốc xông lại. A Sán, cản bọn họ lại. Hắn lập mã đại hô. Diệp ca, cái này không cần a. Không được, không thể để cho bọn hắn đem rùa biển vớt đi. Bằng không ngươi thêm điểm nhanh, xông vào rùa biển bảy bên trong đi, nhìn có thể hay không đem bọn nó cả kinh chìm vào trong nước. Cái này. Tốt a. A Sán do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, tăng thêm điểm chân ga. Động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh hơi to lên một chút, húc nhật hào tốc độ tăng lên không ít. Chính Phùng Diệp cũng vọt tới đầu thuyền, còn đem trúc cao cho gắng vượt qua. Nếu như rùa biển không có chân kinh, hắn liền chuẩn bị dùng trúc cao đem bọn nó hướng trong nước đuổi. Nhưng mà, hắn chuẩn bị cùng không có phát huy được tác dụng. Mấy chục mét khoảng cách không dùng đến quá nhiều thời gian, húc nhật hào rất nhanh liền tiếp cận rùa biển bảy. A Sán còn cố ý lại gia tăng chân ga, khiến cho động cơ dầu ma rút tiếng oanh minh càng phát ra đại thành thơi phơi nắng rùa biển nhóm đều bị bất thình lình động tĩnh quấy nhiều đến, nhao nhao lặn xuống nước. Trong nháy mắt, kia một mảng lớn màu xanh nâu đã không thấy tăm hơi, biến mất tại sóng cả bên trong. Phùng Diệp nhìn qua rùa biển biến mất mặt biển, trong lòng thở dài một hơi. Mà kia chiếc ý đồ đánh bắt rùa biển thuyền bên trên người, lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy được vì, không phải rõ ràng không cho bọn hắn đánh bắt sao? Nhìn thấy húc nhật hào bên trên chỉ có 5 người, mà bọn hắn có 8 người, tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, lái thuyền liền lao đến. Thao, tìm đến thuyền thoái. Tiêu Quốc Văn đem trong tay tiểu hoàng ngư ném vào sọt bên trong, cấp tốc đứng người lên, chạy vào buồng nhỏ trên tàu cầm cái móc chạy tới, cùng Phùng Diệp đứng chung một chỗ. Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy cũng không cam chịu lạc hậu, tìm cái tiện tay ra hỏa thập cũng tranh thủ thời gian chạy tới đầu thuyền bong tàu. A Sán thấy đối phương khí thế hùng hổ mà đến, cũng là nổi giận, không cam lòng yếu thế, đánh phương hướng, ra tốc trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Kỳ thật, bọn hắn thật đúng là không có cái gì thật là sợ. Mặc dù đối diện trên thuyền có 8 người, nhưng bọn hắn người càng nhiều, cách đó không xa một cái khác trên chiếc thuyền thực còn có 5 người. Mặt khác, trên thuyền còn có một cây trung cực đại sát khí, có thể bảo chứng bọn hắn chỉ thắng không thua. Đối diện người trên thuyền ngược lại là bị A Sán hành vi này giật nảy mình. Bình thường loại tình huống này không phải chạy trước vi diệu sao? Thế nào thấy so với mình còn muốn hung, xông lại đây. Bất quá, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng cũng không có lùi bước. Bọn hắn cũng là nắm chặt trên thuyền công cụ, nhìn chằm chằm Phùng Diệp bọn hắn. Hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đầu thuyền đối đầu thuyền, ai cũng không chịu nhượng bộ, sớm chuyển hướng. 20m, 15m, 10m, 9m. A Sán nhìn chằm chằm đối diện thuyền, trong lòng bịch bịch nhảy loạn không ngừng, nắm chặt bánh lái trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Cái này nếu là thật đầu thuyền đụng nhau, hai chiếc thuyền đều không chiếm được lợi ích. Nhưng bởi vì cái gọi là Phật tranh một lò hương, người sống một hơi. Hắn sẽ không lùi bước, cùng lắm thì húc nhật hào đại tu chính là. Mà lại, đứng ở đầu thuyền Phùng Diệp bọn hắn cũng không có để hắn chuyển hướng. Hắn mắt hổ trừng trừng, nổi giận gầm lên một tiếng, đến a, ai sợ ai. Nhưng vào lúc này, đối diện trên thuyền lái thuyền người rốt cục không chịu nổi, đông nhiên chuyển động bánh lái. Nhưng là, trễ. Thuyền chuyển hướng nhưng không có linh hoạt như vậy cấp tốc. Đầu thuyền là tránh đi, nhưng đuôi thuyền lại là không thể né tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Húc Nhật Hào đầu thuyền đụng vào đối phương đuôi thuyền bên trên. Cũng may Húc Nhật Hào ra tốc khoảng cách ngắn ngủi, tốc độ còn không có, va chạm cường độ không có tạo thành cái gì phá hư, chỉ là làm cho đối phương thuyền kịch liệt lắc lư mấy lần, nhưng cũng khiến cho người trên thuyền không có đứng vững, cả đám đều ngã cái ngã chồng vó. Còn có chính là xếp lên một giỏ giỏ cá bị đâm đến ngã xuống, tàn mát một giáp tấm. Húc Nhật Hào bên trên tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị, chỉ là lảo đảo một chút liền một lần nữa đứng vững vàng. Phùng Diệp cầm thật dài chút cao, đối một cái vừa bò dậy người trẻ tuổi liền thọc qua khứ. Người tuổi trẻ kia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác ngực đau xót, một cú cự lực đánh tới, lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi ở bong tàu bên trên. Phùng Diệp cùng không có hạ tử thủ, chỉ là dùng bình một mặt, mà không phải nhọn kia một đầu. Nếu không, không phải cho người tuổi trẻ kia cắm lạnh thấu tim không thể. Hắn lập tức nhắm chuẩn một người khác, muốn lập lại chiêu cũ, nhưng lần này nhưng không có thành công. Đối phương đã từ ban sơ kinh hoàng trong khôi phục lại, nhanh chóng né tránh trúc cao. Đồng thời, đối phương còn phát khởi phản kích. Một người trong đó dùng móc đem húc nhật hào kéo tới, để hai thuyền khép lại. Những người khác thì là cầm lấy cây gậy, chép lưới đẳng công cụ, cách khoảng cách liền hướng Phùng Diệp bọn hắn cơ múa, còn miệng đầy phun phân. Có mẹ nó, liều mạng với các ngươi. Ngươi lại ra, chính các ngươi không vớt, còn không cho người khác mỏ, thật đạp ngựa thất đức. Một tấc dài một tấc mạnh. Phùng Diệp lui về phía sau mấy bước, làm cho đối phương đánh không đến chính mình. Sau đó ỉ vào trong tay mình trúc cao đủ dài, không ngừng cơ trúc cao, ngăn trở đối phương muốn lên thuyền dự định. Các ngươi đạp ngựa mới thất đức, ngay cả rùa biển đều không muốn buông tha, từng cái khẳng định đều là ma chết sớm. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, một trúc cao quá khứ, đâm hướng cái kia mắng nhất khởi kính ra hỏa dạ dày, chết cho ta. Mà đổi thành một bên, Tiêu Quốc Văn cùng Đỗ Mẫn Huy, Tiêu Vận Hồ, còn có từ phòng điều khiển ra A Sán, liền không có dễ chịu như vậy. Trong tay bọn họ vũ khí không đủ dài, cũng liền cùng đối phương tương đương. Mà đối phương lại người đông thế mạnh, mỗi người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít chịu mấy lần, đau bọn hắn hô to gọi nhỏ. Đương nhiên, đối phương cũng không có chiếm được tốt, cũng bị đánh cho hoa hoa gọi bậy. Đúng lúc này, Phùng Diệp viện quân của bọn hắn tới. Kỳ thật, Phùng Gia Thanh bọn hắn đã sớm phát hiện trên mặt biển dị thường, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ lắm, ngay từ đầu đều không có ý thức được Húc Nhật Hảo là có phiền toái, chỉ là coi là kia chiếc đâm nghiêng bên trong tới thuyền đánh cá là phát hiện rùa biển, muốn tới đây đánh bắt. Bất quá, nhìn thấy có thuyền hướng về phía Húc Nhật Hảo phương hướng quá khứ, cũng làm cho bọn hắn thêm chút lưu ý thêm một chút. Thẳng đến Húc Nhật Hảo cải biến hướng đi, đón đối phương lái đi, bọn hắn mới ý thức tới không thích hợp. Phùng Gia Lăng cũng tranh thủ thời gian chuyển động bánh lái, thay đổi đầu thuyền, gia tốc chạy tới. Chương 521, toàn diện dọn đi. Chương 521, toàn diện dọn đi. Nhìn thấy lại một đầu thuyền nhích lại gần, mà lại đầu thuyền bên trên còn đứng xem bốn người, còn có một cái lái thuyền, đối diện người trên thuyền luống cuống. Bọn hắn lực chú ý một mực tập trung trên Húc Nhật Hảo, trước đó không có phát hiện một cái khác chiếc thuyền động tĩnh. Chờ hiện tại phát hiện, lại vì lúc đã trễ. Có người ném đi cây gậy trong tay, liên tục không ngừng liền muốn chạy tới phòng điều khiển lái thuyền. Nhưng Phùng Diệp sao có thể để hắn toàn nguyện, một chút cao liền thọc quá khứ, đem hắn đâm lật trên bông thuyền. A Sán bọn người thấy thế, lập tức sĩ khí đại trấn, vung vẩy cánh tay đều càng mạnh mẽ hơn. Phùng Gia Lăng lái thuyền cấp tốc tới gần, bốn người cấp tốc nhảy lên đối diện thuyền, gia nhập chiến đoàn. Đối diện người trên thuyền lập tức liền bị đánh đến trên thuyền chạy trối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Phùng Diệp thấy thế, đem trúc cao quăng ra, đưa tay nhanh nhẹn bỏ qua, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhặt lên một cây rơi xuống cây gậy, đối một cái hoảng hốt chạy bừa thanh niên liền một gậy gõ quá khứ. Bốn người khác cũng không cam chịu lạc hậu, đi theo bỏ qua, đuổi theo người đánh. Rất nhanh, tám người đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh, kêu thảm cầu xin tha thứ. Hiện tại biết gọi tha mạng, vừa mới phách lối khí diễm đâu? Phách lối nữa cho ta xem một chút ta, còn dám hướng ta dựng thẳng ngón giữa khinh bị ta. Có mẹ nó. Phùng Diệp vừa mắng, một bên bắt lấy một người quyền đấm tức đá. Gặp bọn họ không có sức phản kháng về sau, hắn liền đem nhặt cây gậy ném xuống. Quyền quyền đến thì tương đối có cảm giác, cũng càng không dễ dàng đem người thương tích quá nặng. A Sán cũng học hắn ném đi cây gậy, cải thành dùng nắm đấm nện, nhiều người đúng không? Có chúng ta nhiều người sao? Còn dám tại trên đầu chúng ta dương ai? Những người khác cũng là học theo, nhao nhao dùng nắm đấm hoặc là dùng chân đá. Tiêu Quốc Văn, các ngươi như bức kính đâu, chúng ta phát hiện rùa biển, không cho các ngươi vớt thế nào? Có ý kiến? Tiêu Vận Hồ, còn muốn đụng chúng ta, một đám không có chứng mặt hàng. Đỗ Mẫn Huy, hiện tại biết lợi hại, biết cầu tha, chậm. Những người khác, Phùng Gia Thanh lớn tuổi nhất, không có tham dự vào ẩu đả, cầm cây gậy ở một bên cảnh giác nhìn xem, để phòng có người phản kháng. Một hồi lâu về sau, nhìn xem tám người kia bị đánh đến không sai biệt lắm, Phùng Gia Thanh mới lên tiếng ngăn cản nói, không sai biệt lắm là được rồi, đừng đánh xảy ra chuyện tới. Hôm nay trước hết thả các ngươi một ngựa, lần sau còn dám ở trước mặt ta phép lối, liền không có đơn giản như vậy. Phùng Diệp nói, lại bổ một ước, mới rốt cục là chưa hết giận ngừng. A Sán cũng là không có sai biệt, cùng phụ họa một câu, lần sau đem các ngươi phân đều đánh ra tới. Tiêu Quốc Văn đạp một cước, đúng, lần sau đem các ngươi phân đều đánh ra tới. Lần sau đem các ngươi phân đều đánh ra tới. Ít năm đợi mọi người đều dừng tay, A Sán đề nghị, bọn hắn ngư lấy được không ít, chúng ta đều chuyển về đi. Lời này vừa ra, đạt được đám người hưởng ứng. Dọn đi, ta nhìn có cái 2-3 ngàn cân, vừa vận tiện nghi chúng ta. Đúng đúng đúng, nhanh làm việc, đem những này cá đều rời, bong tàu bên trên cũng đừng lưu cho bọn hắn. Có thể rời toàn diện dọn đi, lưới đánh cá cũng rời, cái gì đều đừng cho bọn hắn lưu lại. Động cơ dầu ma rút cũng tháo ra khiêng đi. Mấy người vừa nói, một bên liền độc thủ. Nhìn xem bọn hắn cường đạo đồng dạng hành vi, nằm trên bong thuyền tám người trái tim đều đang chảy máu, nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Đồ vật tổn thất đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đều sợ một khi lên tiếng, liền muốn lại chịu một trận đánh. Bọn hắn từng cái chỉ có thể nằm trên bong thuyền, dùng cừu hận ánh mắt len lén nhìn chằm chằm Phùng Diệp bọn hắn, trong lòng suy nghĩ làm sao báo cừu tuyết hận. Phùng Diệp không có nhìn nhiều những bại quân này chi tướng một chút, nhưng lúc này lại là sạm mặt lại. A Sán bọn hắn có ý tưởng này cùng hành động, hắn có thể hiểu được, nhưng không nghĩ tới cha hắn cùng Phùng Gia Lăng cũng là như thế. Bọn hắn liền không có nghĩ tới làm như thế hậu quả sao? Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại, những vật này chúng ta không thể nhận. A, thế nào liền không thể muốn rồi? Chính là a, lấy không vì cái gì không thể nhận? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể có ý kiến hay sao? Vậy ta lại đánh bọn hắn một trận, đánh đến bọn hắn không dám có ý kiến mới thôi. Bọn hắn có ý kiến cũng vô dụng, còn dám phản đối không thành, quả đấm của ta cũng không phải ăn chay. Cả đám đều bị trước mắt lợi ích làm tâm trí mê muội, ngươi một câu ta một câu nói. Ngừng ngừng ngừng, đều nghe ta nói. Phùng Diệp hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, người đánh cũng liền đánh, nhiều lắm thì đánh lộn, mà lại song phương đều có lỗi. Chúng ta đánh người cũng đều có chừng mực, không có đánh yếu hại, không để cho bọn hắn thương cân độ cốt, không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là một khi đoạt đồ vật, tính chất liền thay đổi, vậy liền biến thành cướp bóc. Nếu như bọn hắn bẩm báo công an, chúng ta đều muốn bị bắt lại ngồi tù. Đám người nghe vậy, đều trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. A Sán nghi hoặc nói, sẽ không như thế nghiêm trọng a? Đừng không tin, cướp bóc loại chuyện này, một cáo một cái chuẩn. Nhưng điền vệ quốc bọn hắn, còn có tử trúc đảo người đều có thể, chúng ta thế nào lại không được? Bọn hắn là người địa phương, mà lại vốn là có mâu thuẫn, vẫn luôn là ta đoạt người, ngươi cướp ta, cũng sẽ không đi cáo quan. Phùng Diệp chỉ nằm tám người, nhưng bọn hắn liền không nhất định, chúng ta không thể ôm lấy tâm thái chờ may mắn. Nghe giải thích của hắn, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, A Diệp nói có đạo lý, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, không phải quen thuộc trong nhà một bên, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ừm, chúng ta không thể bởi vì trùng động nhất thời, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Phùng Gia Lăng cũng phụ hòa nói. Vậy làm sao bây giờ? A Sán hỏi. Còn có thể làm sao? Về mình trên thuyền, tiếp tục lưới kéo. Phùng Diệp dừng một chút, lại nói, ngươi nếu là thực sự bất cam tâm, vậy liền lại đánh bọn hắn một trận.
Được rồi, đánh chó mù đường không có gì ý tứ, ta về bản thân trên thuyền.
A Sán lắc đầu, thuận chân đem một giỏ cá đá ngã lăn, quay người nhảy trở về Húc Nhật Hảo, chui vào phòng điều khiển. Những người khác cũng nhao nhao từ trước mắt trên thuyền rút đi, về tới thuyền của mình bên trên, nên làm việc làm việc. Phùng Diệp trở lại Húc Nhật Hảo bên trên, bốn phía quét mắt một vòng, phát hiện chung quanh thuyền đánh cá đều đang làm xem mình sự tình. Đối với bọn hắn ở giữa tranh đấu cũng làm như cái náo nhiệt nhịn, không có một chiếc thuyền rời đi mình đường thuyền. Thật đúng là hoàn mỹ thuyết minh mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương cái này một thành ngữ. Thu hồi ánh mắt, Phùng Diệp chú ý điểm chuyển rời đến đang từ từ bị Phùng Gia Lăng lái rời đi thuyền phía sau trên mặt biển. Hai chiếc thuyền đằng sau đều kéo lấy lưới đánh cá, dựa vào là lại gần như vậy, hắn thật sợ hai tấm lưới kéo quấn ở cùng một chỗ. Thẳng đến thuyền lái đi ra ngoài hơn 100 mét đều không nhìn thấy xuất hiện dị thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt vận khí không tệ, loại này xui xẻo sự tình không có phát sinh. Sau đó, Húc Nhật Hào cũng chậm rãi khởi động, tiếp tục tiến hành lưới kéo làm việc. Mà bị bọn hắn đánh đầu kia thuyền cũng chậm chậm rời đi. Bất quá, bọn hắn cũng không tiếp tục làm việc, mà là trực tiếp rời đi, chậm rãi biến mất tại phạm vi tầm mắt ngoài. Chương 522, thật sự là có linh tính sinh vật. Chương 522, thật sự là có linh tính sinh vật. Hơn một giờ về sau, Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy một người ngậm một điếu thuốc, ngay tại thu lưới. Mặc dù là đầu một ngày học được làm cái này sống, nhưng đã là ra dáng, cái này trên biển sống, tỉ can khổ lực nhẹ nhõm nhiều. Tiêu Vận Hồ một bên đem lưới tấm phóng tới lưới tấm trên kệ, vừa nói, mấu chốt là còn không khó, tựa như cái này thu lưới, có lên lưới cơ tại, đều không cần làm sao động thủ, nhìn xem là được. Đỗ Mẫn Huy phun ra một điếu thuốc quyền điện, cười đáp lại. Ha ha, may mắn chúng ta là ở này chiếc trên thuyền, nếu là đi theo ta dựa, coi như thẳng rồi. Ừm, thân gia cha bên kia xác thực muốn mệt mỏi nhiều, dù sao trên thuyền kia nhưng không có lên lưới cơ, còn phải tay kéo. Cách đó không xa, Phùng Diệp cùng Tiêu Quốc Văn cũng đang hút thuốc lá, thôn vân thổ vụ đồng thời chú ý bọn hắn thu lưới tình huống. Dù sao cũng là tân thủ, không phải rất để cho người ta yên tâm. Bất quá, lo lắng của hắn dư thừa. Lưới kéo rất thuận lợi bị treo đi lên, khuynh đảo tại bong tàu bên trên. A Diệp, lưới đánh cá bên trong kéo lấy 5 con rùa biển, muốn thả sinh sao? Tiêu Vận Hồ quay đầu hỏi. Đương nhiên, một đám rùa biển đều không có vớt, huống chi cái này mấy cái, đều thả lại trong biển đi. Phùng Diệp không chút do dự nói. Vì rùa biển, đều cùng người làm một khung, cái này mấy cái khẳng định cũng phải tha sinh a. Chính ngươi thả đi. Tiêu Vận Hồ lắc đầu. Là hắn biết sẽ là kết quả này. Cái này một lưới hàng đoán chừng có hơn 800 cân, là cho đến trước mắt nhiều nhất một lưới. 5 con rùa biển đều là Thái Bình Dương lệ rùa, hẳn là đám kia rùa biển ở trong, mà lại cũng không tính là rất lớn, hình thể chỉ có 20-30 cm. Phùng Diệp hô, Văn Ca, cùng một chỗ hỗ trợ phóng sinh. Một mình ngươi làm đi, ta cũng không có cái này thời gian rỗi. Tiêu Quốc Văn lắc đầu, rời trương ghế đầu tử, quá khứ đặt mông ngồi xuống, liền bắt đầu phân lấy kéo lên tôm cá. Thôi đi, phóng sinh thực một kiện tích đức làm việc thiện sự tình, ngươi không làm coi như xong. Từ xưa đến nay, đều có phóng sinh hoạt động. Phóng sinh, tại trong Phật giáo là một kiện có vô lượng công đức đại hảo sự, cho rằng có thể vì mình tích đức cầu phúc. Nhưng phóng sinh kỳ thật cũng không phải là bắt đầu tại Phật giáo truyền vào trước đó, thời tiên tần kỳ dân gian liền có ngày đầu tháng riêng phóng sinh tập tụ. Nhóm nói phù thiên trong ghi chép, chính đan phóng sinh, bày ra có ân. Phật giáo phóng sinh nghi thức sơ khai nhất bắt đầu tại sân thượng trí giả đại sư, đằng sau dần dần biến thành Phật giáo một loại tập tụ, cùng tạo thành trọn vẹn cố định nghi quỹ. Hiện tại thông dụng phóng sinh nghi quỹ là căn cứ Kim Quang Minh trải qua ô bông nhỏ đèn nước chảy trưởng giả tử phẩm chủ quan biên soạn. Đương nhiên, Phùng Diệp không phải Phật tử, hắn chỉ tin mẹ tổ. Cái khác đạo gia tiên thần cũng tốt, Phật giáo chư Phật Bồ Tát cũng tốt, hắn một mực không tin. Bất quá, nếu là gặp chùa miếu đạo quán, thời gian dư giả, hắn cũng sẽ đi vào bãi ngay. Phùng Diệp đi qua ôm lấy một con, ước lượng một chút, chỉ có hơn 30 cân bộ dáng. Hắn đem nó phóng tới mạn thuyền bên trên, dùng sức đẩy, rùa biển liền đã rơi vào trong biển, du động biến mất tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Phía trước 4 cái cũng còn tốt, mai rùa bên trên sạch sẽ, nhưng cuối cùng một con lại là ký sinh không ít dây leo ấm. Thế là, hắn đi buồng nhỏ trên tàu cầm một cây tiểu đao ra, chuẩn bị cho nó dọn dẹp một chút. Gặp được ta coi như số ngươi gặp may, chẳng những đem ngươi thả, trả lại cho ngươi thanh lý dây leo ấm, để ngươi giảm bớt gánh vác. Chớ lộn xộn, đao không có mắt, vạn nhất không cẩn thận cuốn tới sẽ không tốt. Tiến tính một điểm, một hồi liền tốt. Phùng Diệp một bên toái niệm, một bên dùng thanh đao nhỏ đem từng cái dây leo ấm từ mai rùa bên trên loại bỏ. Tiêu Quốc Văn cùng Tiêu Vận Hồ, Đỗ Mẫn Huy ba người nhìn hắn cử động, rất muốn nhả danh vài câu, lại không thể nào nôn khởi ai, ai bảo hắn là lao bản đâu. Mai rùa bên trên dây leo ấm rất nhanh liền bị Phùng cũng diệt trừ không còn một mảnh. Đại công cáo thành. Hắn đem đao quăng ra, vỗ vô rùa biển đầu, ôm lấy nó đặt ở mạn thuyền bên trên dùng sức đẩy, đi ngươi. Rùa biển rơi xuống nước về sau, liền dùng tứ chi của nó nhanh chóng đẩy nước, thế mà một lần nữa nổi lên mặt nước, quay đầu thật sâu nhìn Phùng Diệp một chút, phảng phất tại biểu đạt lòng cảm kích. Sau đó mới không đội không chậm tiến vào trong nước, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phùng Diệp sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên lẩm bẩm, thật sự là có linh tính sinh vật. Tiếp lấy lại kéo hai lưới, thu hoạch cũng không tệ lắm, lại là hơn 1000 cân tới tay. Nhìn xuống thời gian, đã qua 4 điểm, nên trở về đi bán cá. Lúc này, trên mặt biển đều vắng vẻ không ít, có một ít thuyền đánh cá đã rời đi, hoặc là ngay tại rời đi. Phùng Diệp duỗi lưng một cái, người anh em, các ngươi đừng chỉnh lý lưới kéo, cần phải trở về. A, sớm như vậy liền trở về. Tiêu Vận Hồ lộ ra rất kinh ngạc. Không còn sớm, đều 4 giờ hơn, trên đường còn muốn 3 cái tiếng đồng hồ hơn, trở lại trường, cổ đảo đều trời tối. bọn hắn trước đó mấy ngày đều là khoảng 3 giờ liền kết thúc công việc. Hôm nay bởi vì đánh một trận, làm trễ nải một chút thời gian, cho nên chậm chút. Đương a, lại kéo một lưới trở về cũng không muộn, ban đêm không phải cũng có thu cá sao? Tiêu Vận Hồ vừa nói xong, Đỗ Mẫn Huy liền theo nói, đúng vậy à, lại kéo một con nét, dù sao đã trễ rồi, cũng không kém một hồi này. Một lưới liền có thể có chí ít 5-600 cân cá, giá trị 2-300 khối trở lên, bọn hắn có thể trích phần trăm một so nửa ngày tiền công còn nhiều. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, bọn hắn tự nhiên không đội mà trở về. Phùng Diệp vừa định cự tuyệt, liền nghe Tiêu Quốc Văn nói, ta cũng cảm thấy còn có thể lại kéo một lưới. Hắn có chút trợn tròn mắt. Cỏ, làm công so với hắn người lão bản này còn muốn tích cực, cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nghĩ, hướng phòng điều khiển hô, A Sán, Văn ca bọn hắn nói nếu lại kéo một lưới, ý của ngươi thế nào? Ta không có vấn đề, đều có thể. Có thể nhiều kiếm tiền, A Sán tự nhiên không có phản đối đạo lý. Gặp mọi người ý kiến nhất trí, Phùng Diệp liền không còn kiên trì, đồng ý lại kéo một lưới đề nghị. Đem lưới kéo sửa sang lại một chút, liền lại lần nữa bỏ vào trong biển. Qua không bao lâu, Phùng Gia Lăng mở ra thuyền đến đây. Các ngươi lưới làm sao còn không thu? Tranh thủ thời gian thu lại trở về. Vừa buông xuống đi không có mấy phút, Phùng Diệp đem tình huống đơn giản giải thích một chút. A, dạng này a. Phùng Gia Lăng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu cùng Phùng Gia Thanh bọn hắn thương lượng một chút. Vậy chúng ta cũng lại đi kéo một lưới. Hắn nói, liền lái thuyền về tới vừa mới đường thuyền, lại bắt đầu lại từ đầu lưới kéo làm việc. Chương 523, hai đầu thuyền kiếm tiền tốc độ quả nhiên nhanh hơn chương 523. Hai đầu thuyền kiếm tiền tốc độ quả nhiên nhanh hơn thời gian trong lúc vô tình trôi qua, mặt trời bắt đầu chậm rãi lặn về tây, trên mặt biển tia sáng dần dần trở nên nhu hòa. Theo cuối cùng một lưới thu đi lên, thời gian cũng nhanh đến 6 giờ. Hai đầu thuyền thay đổi đầu thuyền, hướng phía trường cổ đảo phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Phân lấy xong cuối cùng một lưới hàng về sau, Tiêu Quốc Văn ba người bọn họ tập hợp một chỗ không biết nói thầm thứ gì, sau đó cùng nhau chui vào buồng nhỏ trên tàu. Phùng Diệp tò mò đi vào theo, đã thấy bọn hắn đều tại hướng trong chăn chui. Thế nào sớm như vậy liền chuẩn bị đi ngủ, có mệt mỏi như vậy sao? Tiêu Quốc Văn lắc đầu, mệt ngã là không mệt, dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta ngủ trước một hồi, chờ cập bờ lại để chúng ta. Được thôi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Trên thuyền dạo qua một vòng, hắn lập tức có chút nhàm chán. Khoảng cách cập bờ thời gian dáng dấp còn rất, kia là hơn 2 giờ chuyện sau đó. Hắn nghĩ nghĩ, cũng quyết định đi trước híp mắt một hồi. Hôm nay trở về muộn, rạng sáng lại muốn ra biển, giấc ngủ thời gian thế tất giảm bớt, hiện tại ngủ một chút, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn đi trước phòng điều khiển, cùng A Sán lên tiếng chào, sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu ngã đầu liền ngủ. Nương theo lấy húc nhật hào lay động cùng quen thuộc tiếng sóng biển, hắn rất nhanh liền ngủ thiết đi. Đảng tỉnh nữa lúc đến, đã về tới náo nhiệt trường cổ đảo bến tàu. Nghe trên bờ mọi người tiếng huyên náo cùng bên cạnh tiếng lẩm bẩm, Phùng Diệp một cái giật mình ngồi dậy, nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ chính Hương Tiêu Quốc Văn ba người, rón rén mặc quần áo tử tế đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đuôi thuyền, cha hắn một nhóm người đang không ngừng bận rộn. Giang lão bản đã tới, ngay tại cho một giỏ giỏ cá cân. Tại sao không có gọi chúng ta? Nhìn các ngươi ngủ ngon, liền không có vội vã gọi các ngươi, nghĩ đến để các ngươi ngủ thêm một lát. Cân cũng không cần quá nhiều người, chúng ta giải quyết được. Nghe cha hắn giải thích, Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lại hỏi hôm nay tiểu hoàng ngư giá tiền. Phùng Gia Thanh thở dài, ai, lại xuống giá, hôm nay chỉ có 5 kinh. Ác như vậy sao? Lập tức hàng 4 phân. Phùng Diệp lông mày nhíu chặt. Hắn biết hạ giá là tất nhiên xu thế, nhưng cái này hạ giá biên độ quả thực là có chút lớn, ngoài dự liệu của hắn. Hôm qua hàng 3 phân, hôm nay hàng 4 phân, vậy ngày mai đâu, có phải hay không muốn hàng 5 điểm? Mỗi một lần hạ giá đều trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập. Đừng nhìn chỉ là mấy phần hàng, nhưng là số lượng nhiều a mấy ngàn cân lượng, cho dù là mấy phần tiền khác biệt, cũng không phải một con số nhỏ. Liên lấy hôm nay tới nói, hai đầu thuyền thu hoạch, tiểu hoàng ngư trọng lượng có thể sẽ có gần bằng cân, cái này ít kiếm hơn 400 khối tiền. Nhưng thị trường chính là như vậy, hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đã đi lên, cũng đừng sự ở đó, cùng đi hỗ trợ, sớm một chút làm xong. A, tốt. Phùng Diệp lên tiếng, liền gia nhập bận rộn trong đội ngũ, đem một giỏ giỏ cá rời đi qua cân. Dùng chừng nửa cách giờ, Húc Nhật Hào bên trên tôm cá toàn bộ xương xong. Đây là hắn trước đó đã có kém không nhiều một nửa cá đã qua xong cái cân kết quả. Nếu không, 100 giỏ tả hữu cá trước muốn đem đến trên cái cân đi qua cái cân, sau đó chuyển xuống đến chứa vào trên thuyền nhỏ đi, một giờ đều không đủ. Chỉ từ về số lượng tới nói, hôm nay Húc Nhật Hào bắt cá tại cái này 5 ngày tới nói, có thể xếp thứ 2. Nhưng là, bán tiền lại chỉ có thể xếp tới thứ 3. Không có cách, đơn giá giảm xuống khẳng định sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Tiểu Hoàng Ngư đi ra sau tổng cộng là 5168 cân, bán 2635 khối 6 lông 8 phân. Cái khác chung vào một chỗ cũng có 372 khối. Húc Nhật Hào hôm nay thu nhập tổng cộng là 3.007 khối 6 lông 8 phân, khó khăn lắm vượt qua 3.000 khối. Kết xong sổ sách, bọn hắn lại liên chiến bên cạnh trên thuyền, tiếp tục cân. So sánh Húc Nhật Hào thu hoạch, cái này một thuyền muốn ít một chút. Dù sao bọn hắn thu lưới là dựa vào nhân lực, thu một vừa muốn tốn hao càng nhiều hơn một chút thời gian. Ngay kế, không sai biệt lắm tương đương ít kéo một lưới. Tiểu Hoàng Ngư thiếu đi nhanh 600 cân, chỉ có 4.587 cân, trên lệch mấy lông 2.340 khối. Bất quá, cái khác cá giá trị ngược lại là cao hơn một chút, có 428 khối nhiều mấy lông. Chung vào một chỗ, thu hoạch cũng là phi thường khả quan, có 2.768 khối nhiều. Nhìn xem Phùng Diệp kiếm tiền động tác, nghe tiền mặt rầm rầm thanh âm, A Sán cứu cứu phụ tử cùng Đỗ Mẫn Huy huynh đệ đều là hưng phấn không thôi. Mặc dù tiền này không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đều có một cũng chính là 27 khối 6 lông 8 phân. Trong nhà đến mệnh gần chết vài ngày mới có thể kiếm đến nhiều như vậy. Mà ở chỗ này chỉ bất quá vẹn vẹn một ngày mà thôi, còn không có mệt mỏi như vậy. Phùng Diệp cũng là mừng rỡ không thôi, thực vì mình sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Hai đầu thuyền kiếm tiền tốc độ quả nhiên nhanh hơn. Không phải sao, một ngày liền doanh thu 5.775 khối tiền. Một tháng qua, dù là tiểu hoàng ngư giá cả sẽ còn hạ xuống, dãy 10 vạn khối khẳng định là không thành vấn đề. Hắn bước nhanh trở lại húc nhật hào bên trên, đem tiền cùng biên lai bỏ vào trong dương, xuất ra vợ đem hôm nay bán tiền phân biệt đem số ghi lại. Một đầu thuyền thời điểm không cần thiết nhớ số, hắn cùng A Sán tâm lý nắm chắc là được, hơn nữa còn có biên lai. Nhưng bây giờ hai đầu thuyền lại khác biệt, đạt được mở ghi lại, không thể mơ hồ, thuận tiện đánh bắt kết thúc sau cho Tiêu Quốc Văn bọn hắn phát trích phần trăm. Khóa ký cái dương, Phùng Diệp đi qua vô vô vẫn còn ngủ say Tiêu Quốc Văn ba người, đứng dậy, cùng đi ăn cơm. Hắn đã là đói ngược dán đến lưng. Trước đó ngủ thiếp đi vẫn không cảm giác được đến, nhưng tỉnh lại không đầy một lát liền bụng đói kêu vang. Bán cá lại tốn nhiều thời gian như vậy, thì càng đói bụng. Nha. Tiêu Quốc Văn rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, Đồ Mẫn Huy cùng Tiêu Vận Hồ cũng đứng dậy theo. Đừng lề mề, dạ dày đều đói dẹp bụng. Phùng Diệp thúc giục, dẫn đầu đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn lại gọi hạ sát vết thuyền, không nghĩ tới Phùng Gia Thanh lại nói, các ngươi đi, chúng ta đã ăn rồi. Cái gì? Các ngươi nếm qua rồi. Hắn quay đầu mắt nhìn bên cạnh A Sán, ngươi cũng nếm qua rồi. A Sán lắc đầu, không, bọn hắn hẳn là mạch kín trên đường mình luộc rồi ăn. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta nấu mì sợi ăn. Vậy liền ăn thêm chút nữa, coi như bữa ăn kia. Cái này, các ngươi sẽ không lại muốn đi trong tiệm ăn đi. Đương nhiên, kiếm tiền, liền muốn ăn ngon một chút, ngày mai mới có sức lực làm việc. Tiêu Quốc Văn bọn hắn nghe xong, đều đã nghĩ đến ngày hôm qua bữa tối, lập tức hầu kết nhấp nô, uống nuốt nước miếng. Tối hôm qua thức ăn thật sự là quá phong phú, chín đồ ăn một chén canh, còn tất cả đều là món ăn mặn. Bình thường nhà ai bỏ được ăn như vậy, cũng chỉ có mở tiệc chiêu đãi khách nhân, hoặc là quá niên quá tiết thời điểm mới bỏ được. Mà bây giờ nhìn Phùng Diệp dáng vẻ, ở chỗ này bắt cá trong mấy ngày này, là muốn trở thành trạng thái bình thường. Phùng Gia Thanh rất muốn chửi mắng tên phá của này dừng lại. Cái gì gia đình a, xa xỉ như vậy. Bất quá, nghĩ đến hôm nay dãy hơn 5000 khối tiền, ăn một bữa giống như cũng không có gì, chỉ bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Bởi vậy, hắn nhịn được, chỉ là nói, các người đi, ta lưu tại trên thuyền nhìn xem, chờ Giang lão bản đưa sọt trở về. Được, chờ chúng ta ăn xong, mang cho ngươi điểm trở về. Mang lên Phùng Gia Thanh ăn cơm bát, một đoàn người liền hạ xuống thuyền, hướng trên bến tàu tiệm cơm mà đi. Chương 524, biến thiên chương 524, biến thiên cơm nước sông xuôi, bọn hắn lại đi bán dầu đi hegen, cũng đem ngày mai phải dùng nước ngọt chuẩn bị kỹ càng. Về phần ăn đồ vật, hai đầu trên thuyền cũng còn có bó lớn phấn làm nhỏ bột mì đầu. Vừa về tới trên thuyền, Tiêu Quốc Văn liền không kịp chờ đợi nói, đi đi đi, ra biển đi. A, hiện tại không ngủ được rồi. Trên đường ngủ không được sao? Làm gì nhất định phải dừng ở trên bến tàu ngủ? Lại nói, đến ngư trường, tiết ớt vội vã thả lưới, cũng có thể tìm một chỗ hạ neo sau đi ngủ à? Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút ba người khác. A Sán một mặt mê mang, hiển nhiên là không biết rõ tình hình. Mà Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy thì là một mặt bình tĩnh, đối Tiêu Quốc Văn đề nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người các ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Ừm. Tốt ta, đã các ngươi đều tích cực như vậy, vậy ta đây cái lao bản cũng không thể cản trở. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá, trước khi lên đường, Húc Nhật Hào đến kiểm tra một chút, dù sao buổi chiều va vào một phát, là nên kiểm tra một chút. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu đồng ý kiểm tra kỳ thật rất đơn giản, xuống đến trong nước nhìn xem va chạm địa phương có hay không vết rạn là được rồi. Húc Nhật Hào bên ngoài bao hết một tầng sắt lá, chỉ cần sắt lá không có việc gì là được. Nếu là thuần thuyền gỗ, liền muốn tiền phức nhiều, phải mời chuyên nghiệp sư phó mới được. Không cần bao lâu thời gian, liền kiểm tra hoàn tất. Nhìn thấy Phùng Diệp từ trong nước nổi lên, Tiêu Quốc Văn hỏi, "Điều gì?" "Không có vấn đề a." "Không có gì vấn đề, va chạm đến không nghiêm trọng, sắt lá chỉ là có chút rất nhỏ biến hình." Nghe được Phùng Diệp trả lời, tất cả mọi người rất cao hứng. Dù sao không chậm trễ kiếm tiền, vậy chúng ta liền có thể yên tâm ra biển. Tiêu Quốc Văn hưng phấn phủi tay, liền chạy đi phòng điều khiển. Đợi đến Phùng Diệp bò lên trên thuyền, mặc quần áo tử tế, động cơ dầu ma rút đã bị phát động. Phùng Diệp suy nghĩ một chút, quyết định đi mở một cái khác chiếc thuyền, để cho cha hắn cùng Phùng Gia Lăng ngủ một chút cảm giác. Mà hắn tại đã ngủ hơn 3 giờ, tinh thần đầu tạm thời cũng không tệ lắm. Nói làm liền làm, hắn một cái nhảy bước đã đến bên cạnh trên thuyền. Phùng Gia Thanh bọn hắn cũng nghe đến Húc Nhật Hào bên trên tiếng nói chuyện, cũng chuẩn bị xong ra biển thời. Phùng Diệp cùng bọn hắn một giảng, đều vui vẻ đồng ý bọn hắn làm một ngày sống, cũng đúng là mệt mỏi. Huống hồ, hiện tại cũng đã là nửa đêm, cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Theo trên thuyền động cơ tiếng oanh minh vang lên, thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng về ngư trường phương hướng tiến lên. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, mặt trăng cùng tinh tinh cái bóng ở trên mặt nước nhảy bọn, phản phất tại vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Phùng Diệp quay đầu quan sát đằng sau, chỉ gặp Húc Nhật Hào chăm chú đi theo, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trông thấy Tiêu Quốc Văn thân ảnh mơ hồ. Hơn 3 giờ về sau, Phùng Diệp tại thuyền đánh cá ngoại vi một tòa không người đảo hoang bên cạnh ngừng dưới thuyền neo. Hiện tại thời gian còn sớm, bất quá hơn 2 giờ, không đội mà lưới kéo làm việc, ngủ trước một giấc lại nói. Tiêu Quốc Văn không biết hắn dự định, đem Húc Nhật Hào nhích lại gần, hỏi: "Thế nào ngừng?" "Nghỉ ngơi trước một chút, dưỡng đủ tinh thần, qua mấy giờ lại bắt đầu làm việc." Phùng Diệp hồi đáp, thanh âm bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn dù sao ngủ thời gian ngắn ngủi, không có ngủ đủ. Vậy liền ngủ tiếp một hồi. Tiêu Quốc Văn nhẹ gật đầu, đem Húc Nhật Hào tới gần, hai chiếc thuyền dính vào cùng nhau, nối liền Phùng Diệp về sau, mới cách xa một chút hạ neo. Phùng Diệp rút một điếu thuốc cho hắn, mình cũng đốt một điếu, các ngươi cũng quá tích cực một chút đi, ngay cả ta cùng A Sán cũng không sánh nổi các ngươi. Ra không phải là vì kiếm tiền sao? Tiêu Quốc Văn nói cái bằng gói, lại nói, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, cũng liền cái này đem thằng A. Đương nhiên cần phải nắm chắc, tích cực một chút. Các ngươi dãy nhiều lắm, chúng ta trích phần trăm không phải cũng có thể nhiều một chút sao? Phùng Diệp tò mò nói, bọn hắn ta có thể hiểu được, Văn ca ngươi không thiếu tiền A. Làm sao cũng tích cực như vậy? Bộ A, làm sao có thể không thiếu? Tin ngươi cái quỷ, ngươi phơi cá khô thực bán cho chúng ta, có thể không biết ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền sao? Là bán không ít tiền, nhưng chi phí cũng cao A, chân chính lợi nhuận vẫn chưa tới một bạc khối. Cái này còn không nhiều. Nhiều cái mau A, còn không có các ngươi kiếm số lẻ nhiều. Lời này của ngươi cũng quá khoa trương, chúng ta đem cá khô thu tới, kỳ thật lợi nhuận rất mỏng. Nhưng các ngươi số lượng nhiều à, một ngày xuất hàng 1-2 vạn cân, cho dù là kiếm cái 1-2 lông một cân, cũng có mấy ngàn khối lợi nhuận. Phùng Diệp cười cười, không có nói tiếp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc đi ra cũng còn có thể nhìn thấy tinh tinh, nhưng lúc này đã không thấy được, bị tầng mây dày đặc che lại. Liền ngay cả mặt trăng đều là như ẩn như hiện, thỉnh thoảng liền muốn tiến vào trong mây mặt, cả buổi không ra. Xem ra ngày mai là không có mặt trời. Tiêu Quốc Văn nghe vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Có khả năng sắp biến thiên, hy vọng ngày mai là cái trời đầy mây đi. Số trời đã định, ai cũng không ngăn cản nổi. Tốt nhất là không muốn trời mưa, bằng không không có cách nào làm việc, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Kỳ thật Tiểu Vũ cũng không có việc gì, mặc vào áo mưa cũng có thể làm, sợ là sợ mưa lớn rồi. Rồi nói sau, đi ngủ. Phùng Diệp cong ngón đúng ra, thuốc lá đầu đạn tiến trong biển, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tiêu Quốc Văn ném đi tàn thuốc, cũng đi theo tiến buồng nhỏ trên tàu đi ngủ. Ở chỗ này đi ngủ tốt bao nhiêu, chỉ có tiếng sóng biển, nhiều thanh tĩnh. Buồng cho các ngươi tại bến tàu như vậy nhao nhao địa phương ngừng lại ngủ vài ngày. Phùng Diệp chỉ là nhẹ nhàng địa ân một chút, không có quá nhiều phản ứng hắn. Nếu là một mực trò chuyện xuống dưới, cũng không cần đi ngủ. Tiêu Quốc Văn gặp Phùng Diệp không để ý mình, cũng không nói tiếp thêm nữa. Sau đó không lâu, trong khoang thuyền lại thêm hai đạo tiếng lẩm bẩm. Bởi vì không tại bến tàu, không có huyên náo, cũng không có thuyền đánh cá trải qua, chỉ có quen thuộc tiếng sóng biển, Phùng Diệp thế mà ngủ thẳng tới trời sáng choang mới tỉnh. Nghe phòng điều khiển truyền đến động cơ dầu ma rút anh mình, hắn trở mình một cái bò lên, rủi rủi con mắt, giơ cổ tay lên nhìn xuống, đã hơn 6 giờ. Lại hướng bên cạnh nhìn một chút, chỉ có một cái A Sán còn nằm không có tỉnh. Mặc quần áo tử tế đi ra buồng nhỏ trên tàu xem xét, Tiêu Quốc Văn tại lái thuyền, mà Tiêu Vận Hồ cùng Đỗ Mẫn Huy đã tại phân chọn ngư lấy được. Các ngươi đều là mấy điểm lên? 4 giờ rưỡi liền tỉnh. Như thế sớm a? Ngủ đủ rồi, tự nhiên là tỉnh. Tiêu Vận Hồ kiểu nói này, Phùng Diệp lập tức minh bạch. Nói đến, hai người bọn họ là ngủ nhiều nhất. Từ hôm qua khoảng 7 giờ bắt đầu ngủ, một mực ngủ đến 4 giờ hơn, ở giữa cũng liền ăn cơm tối. Đã tỉnh, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Hôm nay đúng là cái trời đầy mây, một tia ánh nắng đều không có, còn lên địa phòng, khiến cho sóng biển đều lớn rồi một chút. Mà tới được buổi chiều, sức gió dần dần tăng cường, sóng biển cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Có không ít thuyền đánh cá đã đình chỉ làm việc, ngay tại trở về địa điểm xuất phát ở trong. Phùng Diệp nhìn qua xa xa mặt biển, cau mày. Tình huống này, vì lý do an toàn, bọn hắn tốt nhất cũng trở về trường cổ đảo. Húc Nhật Hào cũng không sợ điểm ấy sóng gió, nhưng một cái khác con thuyền không được. Hắn quay người phân phó nói, sóng gió quá lớn, đem lưới thu lại, chúng ta trở về. Điểm ấy sóng gió cũng không quan trọng a. Tiêu Vận Hồ không muốn sớm như vậy trở về, hắn còn muốn kéo thêm hai lưới, nhiều dãy mấy khối tiền đâu. Chiếc thuyền này là không có vấn đề, lại lớn một điểm sóng gió đều chịu đựng được, nhưng một cái khác chiếc lại không được. Cái này, Tiêu Vận Hồ tỉnh ngồi. Đỗ Mẫn Huy lại là nói, nếu không để ông thông ra bọn hắn về trước đi, chúng ta tiếp tục. Phùng Diệp nhìn bọn họ một chút hai cái, lại hướng Tiêu Quốc Văn hỏi, ý của ngươi thế nào? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Vậy được đi, trước tiên đem lưới thu lại, sau đó để A Sán ngang nhiên sống qua cùng bọn hắn giảng một chút. Tiêu Quốc Văn chỉ cách đó không xa một cái khác con thuyền, không cần thu lưới, bọn hắn đã qua tới. Phùng Diệp quay đầu nhìn sang, một cái khác con thuyền đã đem lưới thu lại, ngay tại chuyển hướng hướng bên này mà tới. Như vậy, chúng ta ngược lại là bất việc. Tiêu Vận Hồ nhìn sắc trời một chút, cái này không phải là sắp biến thiên trời mưa a? Đoán chừng là, cũng không biết sau đó bao lâu, hạ bao lớn. Ai, dự báo thời tiết cũng không nói mấy ngày nay sau đó mưa a. Thời tiết này dự báo độ chuẩn xác, có đôi khi quả thật làm cho người không dám cung duy. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ. Thời tiết khó khăn nhất suy nghĩ. Đừng nói lúc này, cho dù là tiếp qua 20-30 năm, kỹ thuật tiến bộ, dự báo thời tiết vẫn sẽ có sai sót. Tiêu Quốc Văn cũng nói, xác thực, nói không chính xác đi, có đôi khi vẫn rất chuẩn, nói chuẩn đi, nhưng lại thường xuyên phạm sai lầm. Đối với chúng ta ngư dân tới nói, dự báo thời tiết chỉ có thể làm một cái tham khảo, không thể hoàn toàn ỷ lại, vẫn là được bản thân gia tăng chú ý. Cũng không phải sao. Dựa vào trời ăn cơm, ai có thể nói chính xác. Đỗ Mẫn Huy ưu tâm mà nói, vậy cái này một tháng có thể bớt mấy ngày, phải xem lão thiên gia ý tứ. Đó là đương nhiên, lão thiên gia nể tình, chúng ta liền có thể thêm ra mấy chuyến, nếu là không nể tình, tháng sau mưa cũng có khả năng. Tiêu Quốc Văn lại nói, ta nhớ được năm ngoái, ta còn trên phong thu hào lúc làm việc cũng là dạng này, rõ ràng dự báo thời tiết hào hảo. Nhưng vừa ra biển không đến 2 ngày, lại đột nhiên biến thiên, không thể không khẩn cấp cập bờ tránh né sóng gió. Dựa vào trời ăn cơm ngành nghề đều là dạng này. Phùng Diệp gật đầu nói, tựa như trồng trọt, là bội thu vẫn là mất mùa, thậm chí là không thu hoạch được một hạt nào, đều xem lão tiên gia tâm tình. Tiêu Vận Hồ thở dài, nói là 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nhưng được cũng có phong hiểm, cái nào ngành nghề cũng không dễ dàng.
Đúng vậy a, bất quá đã lựa chọn một chuyến này, liền phải tiếp nhận nó sự không chắc chắn.
Cũng không lâu lắm, Phùng Gia Lăng mở ra một cái khác con thuyền đến đây. Phùng Gia Thanh đứng ở đầu thuyền lớn tiếng nói, các ngươi làm sao còn không thu lưới, sóng gió quá lớn, trở về tránh tránh.
Cha, các ngươi đi về trước đi, chúng ta lại kéo một hồi nhìn xem.
Tốt à, vậy các ngươi cẩn thận một chút, nếu là tình huống không đúng, sóng gió lớn hơn, liền tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát.
Yên tâm đi, cha, chúng ta tâm lý nắm chắc.
Phùng Gia Lăng lái thuyền dần dần đi xa, mà Húc Nhật Hào dọc theo cố định đường thuyền tiếp tục chậm rãi lưới kéo làm việc.
Chỉ là, trời không tốt, vẹn vẹn hơn một giờ về sau, trên bầu trời liền xuống lên mưa.
Mưa rơi cũng không phải rất lớn, chỉ là tí tách tiểu vũ.
Nhưng Húc Nhật Hào bên trên cũng không đủ áo mưa, không có cách nào đội mưa làm việc.
Phùng Diệp bọn hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem lưới thu vào, sau đó trở về địa điểm xuất phát.
Chương 525, gửi tiền về nhà chương 525, gửi tiền về nhà cái này trời mưa nửa cái buổi chiều thêm một đêm, đều không có ngừng ý tứ. Sáng ngày thứ hai còn tại hạ mà lại từ dưới nửa đêm bắt đầu còn biến lớn. Để bọn hắn trong đêm mua áo mưa trực tiếp không có đất dụng võ.
Phùng Diệp đứng tại cửa khoang thuyền miệng, nhìn qua mưa bên ngoài, trong lòng thực có chút bất đắc dĩ.
Cái này trời mưa đến, thật là khiến người ta đau đầu.
Còn không phải sao, cái này chậm trễ một ngày, đến ít dãy mấy ngàn khối tiền.
A Sán cũng đi tới, đứng tại Phùng Diệp bên cạnh, cùng nhau nhìn qua mưa bên ngoài màn.
Cũng không biết muốn hạ mấy ngày, hy vọng có thể nhanh lên dừng hết.
Hy vọng đi, bất quá nhìn cái này tình thế, khả năng còn phải tiếp theo trận.
Ai, số trời đã định, chuyện không có cách nào khác.
Phùng Diệp thở dài, lời nói xoay chuyển, đạo, thừa dịp hôm nay không có ra biển, chúng ta đi đem tiền cất.
A Sán gật gật đầu, nhiều tiền như vậy đặt ở trên thuyền, xác thực không an toàn, vẫn là tồn ngân hàng an tâm điểm.
Tới bên này 6 ngày, tiền kiếm rất nhiều.
Tăng thêm ngày hôm qua 4.265 khối, đạt đến kinh người 23.824 khối, tất cả đều khóa tại Húc Nhật Hào buồng nhỏ trên tàu trong dương. Đều nắm ở trong tay, mỗi ngày nhìn xem ngược lại là thật vui vẻ. Nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, trên thuyền đặt vào nhiều tiền như vậy liền không an toàn.
Nếu là giống như hôm qua chỉ bán cá thời điểm cập bờ, thời gian khác một mực phiêu ở trong biển còn tốt một điểm.
Nhưng là, hiện tại không biết muốn tại bến tàu dừng lại mấy ngày.
Vạn nhất bị người để mắt tới, liền phiền toái.
Đoạt cũng không sợ, trên bến tàu ngừng lại thuyền nhiều như vậy, đồn công an lại gần như vậy, không có người có lá gan lớn như vậy.
Sợ chính là tiểu thâu thần không biết bị bất giác đem tiền trộm đi.
Bởi vậy, có thể tồn vẫn là tồn rơi thật tốt.
Phùng Diệp đem mở dương ra, cùng A Sán cùng một chỗ đem tiền đến, cùng chỉnh lý tốt.
Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ đều cất.
Cái này mưa không biết muốn hạ mấy ngày, cần thiết tiêu xài vẫn là đến lưu lại.
Bọn hắn quyết định chỉ tồn 23.500 khối, còn lại tiếp tục khóa tại trong dương.
Sau đó, bọn hắn mặc áo mưa, cùng những người khác nói một tiếng, liền cùng nhau hạ thuyền, tiến về bưu cục.
Hiện tại bưu cục còn không có chia tách thành bưu chính cùng điện tín, cho nên tất cả mọi người là gọi bưu cục.
Kỳ thật, dù cho đến về sau, rất nhiều tuổi tác lớn người vẫn là quen thuộc đem bưu chính xưng là bưu cục.
Tìm cái người qua đường hỏi đường, đi 7-8 phút đã đến bưu cục cổng.
Trương Cổ Đảo là một cái đại đảo, dù sao trấn chính phủ đều thiết lập tại nơi này, nhưng toàn bộ thị trấn cũng không lớn.
Phải nói hiện tại thành trấn ngoại trừ có hạn mấy cái thành phố lớn, cũng còn không có phát triển, đều không phải là rất lớn.
Bưu cục kiến trúc có chút cũ, có không ít năm tháng, nhưng chỉnh thể thượng khán vẫn được, tối thiểu nhất rất sạch sẽ.
A Sán có chút có gấp, không dám đi vào bên trong, cố ý rơi xuống đằng sau.
Phùng Diệp lại là sải bước đi vào trước bài.
Có tiền là đại gia, có gì phải sợ.
Đối với tiến đến hai cái toàn thân tràn đầy mùi cá tanh người, bên trong nhân viên công tác không có lộ ra vẻ chán ghét.
Dạng này người mỗi ngày đều phải vào đến không ít, có là gọi điện thoại, có là gửi tiền trở về, đã là quá quen thuộc.
Bất quá, nhân viên công tác cũng chưa nói tới nhiệt tình, chỉ là làm theo thông lệ hỏi, muốn làm nghiệp vụ gì.
Mua kem, gửi thư, tiết kiệm tiền vẫn là gửi tiền.
Phùng Diệp nghe được kem hai chữ, không khỏi sửng sốt một chút.
Đây đối với hắn tới nói, thật sự chính là ký ức xa xưa đồ vật.
Hắn trùng sinh trở về thời điểm, kem mặc dù một mực tại phát hành, nhưng đã trở thành vật sưu tập, không còn là thường ngày thông tin nhu yếu phẩm.
Người bình thường không cần đến, tự nhiên cũng sẽ không chú ý hắn chính là một cái trong số đó.
Bất quá, hắn đời trước soát thiện cận nhiều lần thời điểm, ngược lại là soát tới tương quan video.
Nhớ kỹ trong video nói có chút phiên bản kem giá trị cao không hợp thói thường, có thể đạt tới 1-2 ngàn bằng nhiều.
Nhưng là, cụ thể là nào phiên bản, hắn liền nhớ không rõ.
Chủ yếu là hắn đối với những này cũng không có hứng thú, lúc ấy cũng chỉ là kinh ngạc tại giá trị chi cao, mới dừng lại một hồi.
Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là có chút hối hận đời trước không có hiểu rõ hơn một chút.
Nếu là biết nào kem đáng tiền, liền có thể thử thu thập lại.
Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.
Mà lại, hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm.
Phùng Diệp đem thu suy nghĩ lại hiện thực, hợp ăn ở bên nói, chúng ta tới tiết kiệm tiền.
Có tại chúng ta nơi này mở qua hộ sao?
Không có, chúng ta là lần đầu tiên tới.
Nhân viên công tác nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một trương bảng biểu, đưa cho Phùng Diệp.
Lấp một chút tư liệu.
Nói, lại đi Phùng Diệp bên tay trái chỉ, nơi này có khuôn mẫu, chiếu bảo lấp.
Phùng Diệp tiếp nhận bảng biểu nhìn một chút, đang muốn điền, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Bây giờ còn chưa có internet, ngay cả máy tính đều ít đến tương cảm, hắn ở chỗ này tiết kiệm tiền, có thể thực hiện khóa tỉnh lấy sao?
Xin hỏi một chút, nếu như ta tại các ngươi nơi này tiết kiệm tiền, có thể tại cái khác tỉnh lấy ra sao?
Nhân viên công tác ngẩng đầu, nhìn Phùng Diệp một chút, tựa hồ đối với vấn đề này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngươi là đến bên này bắt cá ngư dân, muốn đem tiền gửi về trong nhà mặt. ừm. Vậy ngươi vẫn là lựa chọn gửi tiền đi. Nhân viên công tác lại đưa một chương bảng biểu ra, cùng chỉ một chỗ khác dán mô bản, chiếu vào nơi này viết. Phùng Diệp nhìn đồng hồ cách, lần này là gửi tiền đơn. Hắn chiếu vào mô bản điền tư liệu, thu khoản người tự nhiên lấp chính là hắn lão bà. Sau đó đem tiền đem ra, tính cả điền xong gửi tiền đơn nhất lên đưa trở về. Nhân viên công tác nhìn xem một sấp chồng chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt, có chút giật mình. Không nghĩ tới nhìn một bộ nghèo kết hủ lậu dạng Phùng Diệp thế mà giấu trong lòng nhiều tiền như vậy. Bất quá, nghĩ đến người này là ngư dân, hẳn là có thuyền của mình, lại cảm thấy không kỳ quái. Nhân viên công tác nhìn xuống gửi tiền đơn, 23.500 khối, đúng không? Không sai, là số này. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, xác nhận kim mạch. Phí thủ tục 50 khối. A, mắc như vậy sao? A Sán nhịn không được kêu lên. Gửi tiền phí thủ tục phí suất vì gửi tiền kim ngạch một thấp nhất thu phí 2 nguyên, tối cao thu phí 50 nguyên. Nhân viên công tác cũng không ngẩng đầu lên, máy móc nói. A Sán có chút đau lòng, đây cũng quá nhiều đi. Phí thủ tục là chuyện nhỏ, trọng yếu là tiền có thể an toàn tốt. Phùng Diệp lắc đầu. Hắn quan tâm hơn chính là tiền vấn đề an toàn. 50 khối tiền đối với người bình thường tới nói là thật nhiều, nhưng đối với bọn hắn tới nói thì không phải vậy chuyện gì, bất quá là 100 cân tiểu hoàng ngư thôi. Cái này có thể an toàn sao? Sẽ không lấy không được tiền a? A Sán lại có mới nghi vấn. Nhân viên công tác liếc mắt, tức giận nói, nơi này là bưu cục, công gia, ngươi nói an toàn hay không? Phùng Diệp hiếm lạ mà liếc nhìn phía sau quầy ngồi nhân viên công tác, không ngờ tới người này thế mà có thể nghe hiểu A Sán nói mân nam thoại. Bất quá, hắn cũng không có tìm dễ hỏi ngọn nguồn, chỉ là phụ họa nói ra, an toàn, khẳng định an toàn. Nói, hắn còn đem một chương 100 mặt đáng giá tiền mặt đưa tới. Còn tốt tới thời điểm trong túi nhiều thăm dò 100 khối tiền, không cần viết lại gửi tiền đơn cùng giảm bớt gửi tiền kim ngạch. Nhân viên công tác điểm xong tiền, thao tác một hồi, liền đưa ra đến một chương biên nhận cùng 50 khối tiền. Đây là gửi tiền bằng chứng cùng tìm ngươi 50 khối tiền, xin cầm lấy. Phùng Diệp tiếp nhận biên nhận cùng trả tiền thừa, tùy ý nhìn thoáng qua, liền cẩn thận để vào túi. Vậy thì tốt rồi. Linh Đầu Tử mang lên thẻ căn cước liền có thể đi trên trấn bưu cục cầm tới tiền. Cứ việc nói cho hắn an toàn, nhưng nhìn xem 23.500 khối tiền đi vào, liền đổi một trang giấy ra, A Sán vẫn còn có chút hoảng. Đúng a, bất quá, phải đợi A Linh thu được bưu cục phát ra ngoài gửi tiền đơn mới được. Phùng Diệp nhẹ gật đầu. Vừa vặn nơi này có điện thoại, ta gọi điện thoại trở về, để nàng lưu ý thêm một chút. Chờ bọn hắn nói chuyện điện thoại xong, từ bưu cục ra, đã là một giờ chuyện sau này. Gửi tiền kỳ thật không tốn bao nhiêu thời gian, chủ yếu vẫn là gọi điện thoại thời gian dài chút. Vừa tiếp xúc với đến bọn hắn đánh lại điện thoại, Diệp Thanh Linh, Tiêu Xuân Tú, Đỗ Quế Lan, A Sán mẹ hắn tất cả đều đi thôn ủy. Mỗi người nói vài lời xuống tới, thời gian liền không biết chưa phát giác đi qua. Ở trong điện thoại, bọn hắn còn phải về sầu một tin tức. Phong Thu Hào đã sớm đến trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, so với bọn hắn còn sớm 2 ngày tới. Bất quá bọn hắn bán cá không cập bờ, đều là bán cho thu tươi thuyền, cho nên một mực không có liên hệ trong nhà. Thằng đến hôm qua, bởi vì thời tiết không tốt, mới lân cận tại trên một hòn đảo cập bờ chỉnh đốn, thuận tiện cứ gọi điện thoại về. Đi ra bưu cục, mưa còn tại hạ một chút cũng không có ngừng ý tứ. A Sán vẫn là đối thủ tục phí một chuyện thịt đau không thôi. Thật sự là ăn người không nhà xương, cái này gửi tiền thủ tục phí cũng quá cao a. Kia quái bên trong không có người nào, vắng ngắt. Tiến một lần liền mấy chục khối không có, cái này ai nguyện ý đến a? Quá xấu bụng. Phùng Diệp trong thai nghe hắn phát ra bực tức, chỉ là cười cười, không nói cái gì. Đến trường cổ đảo cập bờ bán cá thuyền đánh cá nhiều như vậy, bưu cục làm sao có thể quản cu é đúng không? Mặc dù thủ tục xác thực rất đắt, nhưng khẳng định sẽ có không ít người thịt đau cũng phải đem tiền gửi về. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có đụng tới thôi. Có lẽ cùng hôm nay mưa rơi quá lớn cũng có quan hệ, đều đang đợi mưa nhỏ một chút lại tới. Đừng phát bực tức, chúng ta đi chợ bán thức ăn nhìn xem, mua ít thức ăn trở về. Hôm nay có thời gian, liền tự mình nấu đồ ăn. Bất quá, món chính vẫn là lấy mì sợi cùng phấn làm chủ, trên thuyền không tiện trứng cơm. Nhưng là phối đồ ăn có thể đổi một cái, luôn luôn ăn hàng hải sản cũng sẽ dính. Đến chậm rãi khẩu vị. Tiêu nhanh, thuận tiện mang mấy phó bài trở về, bằng không nhàm chán chết rồi. Lại là hơn nửa giờ quá khứ, bọn hắn mới trở về bến tàu. Nhìn xem bọn hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ bò lên trên thuyền, Phùng Gia Thanh có chút oán giận nói, làm sao đi lâu như vậy? Cũng không biết về sớm một chút, còn tới chỗ loạn đi dạo. Phùng Gia Lăng cũng nói, đúng đấy, hại chúng ta đều lo lắng các ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì, bị cướp hoặc bị trộm, đều chuẩn bị lên bờ đi tìm các ngươi. Chỗ nào đi dạo lung tung? Chúng ta hợp thành xong khoản đi chợ bán thức ăn đi lòng vòng, mua gọi món ăn. Phùng Diệp còn đang giải thích, A Sán lại là tiến vào buồng nhỏ trên tàu liền đem bài đem ra, ta mua bài trở về, tới tới tới, đánh bài. Tiêu Quốc Văn bọn hắn nghe xong, trong nháy mắt lên tinh thần. Quá tốt rồi, chúng ta chính nhàm chán đâu. Đúng a, nhàn nhức cả trứng, đánh bài vừa bạn có thể làm hao mòn hạ thời gian. Đánh bài đánh bài. Chương 526, ngày về chương 526, ngày về trận mưa này có lâu. Thằng đến lại qua một ngày, đến xế chiều hơn 4 giờ sáng, mới rốt cục nhỏ đi. Mặc dù y nguyên còn không có hoàn toàn dừng lại, nhưng đã biến thành mịt mờ mưa phùn. Sóng biển cũng không còn mấy liệt, bình tĩnh lại. Phùng Gia Thanh từ sắt vách thuyền tới húc Nhật Hào bên trên, đứng tại cửa khoang thuyền miệng sông bên trong hô: "A Diệp, có rất nhiều thuyền đều ra biển, chúng ta cũng đi sao?" "A, có thuyền ra biển rồi. Đây là mưa tạnh sao?" Phùng Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, từ cửa khoang nhìn ra ngoài. Bọn hắn một mực trốn ở trong khoang thuyền đánh bài, thật đúng là không chút chú ý mưa bên ngoài thế. Không ngừng, nhưng nhỏ rất nhiều, mặc áo mưa làm việc không có vấn đề. "Dạng này a?" Phùng Diệp nhìn xuống đồng hồ, cau mày nói: "Nhưng bây giờ hơi trễ, nếu không mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút,
chúng ta ban đêm sớm một chút xuất phát. Tiêu Vận Hồ đem bài quan ra, nghỉ ngơi cái rắm, hai ngày này còn không có nghỉ ngơi đủ à, nhanh, ra biển kiếm tiền đi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mới nói. Đúng đúng đúng, kiếm tiền quan trọng, chúng ta buổi tối hôm nay suốt đêm bắt cá, phải đem hai ngày này tổn thất kiếm về tới. Chú ý này không tệ. Đừng chậm trễ thời gian, A Diệp, tranh thủ thời gian lái thuyền đi.
Đúng, nhanh lên lăn đi lái thuyền.
Phùng Diệp gặp mọi người cảm xúc tăng vọt, cũng không còn kiên trì, đem bài ném đi biên đứng dậy bên cạnh nói ra, ta cái này đi mở thuyền. Phùng Gia Thanh cũng trở về đến sát vách trên thuyền. Chẳng được bao lâu, hai chiếc thuyền tuần tự rời khỏi bến tàu, chậm rãi thay đổi đầu thuyền, hướng phía ngư trường phương hướng xuất phát. Nói là suốt đêm bắt cá, kỳ thật cũng không phải, Phùng Diệp vẫn là an bài mọi người thay phiên ngủ mấy giờ. Không ngủ được sao có thể đi, ban ngày nào có tinh thần làm việc. Đến sáng ngày thứ hai, Húc Nhật Hào ngay tại chậm rãi kéo lấy lưới hành sự, đường thuyền phía trước đột nhiên có ba chiếc thuyền đón đầu mà tới. Tốc độ vẫn rất nhanh, xem xét cũng không phải là tại làm việc. Một chiếc thuyền phía trước, hai chiếc thuyền ở phía sau. Nhìn phía trước chiếc thuyền này có điểm giống là đang chạy trối chết. Bất quá, Phùng Diệp cũng không dám chủ quan, lập tức cảnh giác lên. Dù sao trước mấy ngày vừa mới đem trên một con thuyền đánh một trận. Mọi người đề cao một chút cảnh giác, có thuyền đến đây. Tiêu Quốc Văn bọn hắn cấp tốc hành động, cầm tiện tay công cụ coi như vũ khí, chạy đến đầu thuyền nhìn chằm chằm chạm mặt tới thuyền. Một bên khác, Phùng Gia Thanh bọn hắn cũng phát hiện tình huống không đúng, lái thuyền hướng Húc Nhật Hào nhích lại gần. Chỉ là, bọn hắn chuẩn bị có chút dư thừa. Đang tới gần mới phát hiện, bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Tới lại là chỉ có hai mặt duyên phận người quen. Tiểu huynh đệ, là ta. Điền Vệ Quốc đứng ở đầu thuyền, hưng phấn kêu to. Hắn thuyền đánh cá trên mặt biển vẽ một vòng tròn, thay đổi đầu thuyền, cùng Húc Nhật Hào song song xem hành sự. Mà phía sau hắn hai chiếc thuyền thấy thế, cũng chậm lại tốc độ, lại là không có tiến lên, ngược lại vẽ đường vòng cùng lái đi. Ha ha, còn tốt lại gặp được các ngươi, thật sự là ta quý nhân a. Các ngươi đây là bị người đuổi, không phải là lần trước nhóm người kia a? Phùng Diệp nhìn xem chính rời đi hai chiếc thuyền, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng, không cẩn thận lại gặp tiện cắt đảo Vương Bát Đản. Vậy các ngươi thật đúng là có đủ xui xẻo. Ai, không có cách, tất cả mọi người ở chỗ này bắt cá, gặp phải sát suất quá lớn. Điền Vệ Quốc lời nói xoay chuyển, nói, nghe nói trước mấy ngày các ngươi cùng người đánh một trận. Là có chuyện như thế. Phùng Diệp ngay sau đó hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Nghe người ta nói. Điền Vệ Quốc nói, lúc đầu nghĩ đến tìm tới đầu kia thuyền, giúp các ngươi lại đánh bọn hắn một trận. Không nghĩ tới kém chút lật thuyền trong mương, thế mà đụng phải tiện cắt đảo thuyền. A, ngươi đang tìm đầu kia thuyền. Phùng Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Điền Vệ Quốc bọn hắn bị người tìm lại được có bên mình nhân tố ở bên trong. Không sai, một chiếc ngoại lai thuyền cư nhiên như thế bá đạo, dám ra tay với ngươi, vậy ta khẳng định không tha cho bọn hắn. Đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá không cần thiết, chúng ta đánh thắng cũng không phải đánh thua. Lời tuy như thế, nhưng các ngươi còn muốn ở chỗ này bắt cá, bọn hắn nếu là tụ tập người tới tìm các ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Điền Vệ Quốc cao mày, có vẻ hơi lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Phùng Diệp tự tin cười cười. Vậy được rồi, ta liền không lãng phí thời gian đi tìm. Lại nói vài câu, Điền Vệ Quốc liền mở ra thuyền rời đi. Phùng Diệp coi là chuyện này cứ như vậy đi qua, Điền Vệ Quốc sẽ không đi nhằm vào chiếc thuyền kia. Nhưng mà, vẹn vẹn hai ngày sau, hắn liền nghe đến một tin tức. Nói là có một chiếc nơi khác thuyền tại làm việc thời điểm bị mấy chiếc thuyền đánh cá vây công, thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng, không thể không thối lui ra khỏi lần này tiểu hoàng ngư đánh bắt, đi về nhà. Phùng Diệp nghe được tin tức này lúc, trong lòng trầm xuống, ý thức được cái này rất có thể cùng Điền Vệ Quốc có quan hệ. Chẳng lẽ Điền Vệ Quốc vẫn là đi tìm chiếc thuyền kia rồi? Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không quá hiện thực. Biển cả lớn như vậy, muốn tìm đến một chiếc thuyền nói nghe thì dễ, càng có thể là trong lúc vô tình đụng phải. Bất quá, sự tình giải quyết cũng tốt, bọn hắn có thể an tâm bắt cá, không cần lo lắng đối phương trả thù. Sau đó thời gian, bọn hắn tiếp tục vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, một ngày một đêm bắt cá. Mỗi lúc trời tối trở lại trường cổ đảo bán cá cùng bổ sung vật tư, sau đó lập tức ra biển. Trên mặt biển trôi ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, liền thua chiêng gõ trống bắt đầu một ngày lưới kéo làm việc. Trừ phi là lại đụng phải không thích hợp ra biển trời khí cùng tình hình biển, mới có thể tại trường cổ đảo dừng lại thêm, chờ đợi thời tiết cùng tình hình biển chuyển biến tốt đẹp. Mà tiểu hoàng ngư giá cả cũng theo một chút xíu ngã xuống, cuối cùng dừng bước tại 3 lông 3 phân, so Tô Vĩnh Lượng dự đoán còn thấp một chút. Cái này cũng đưa đến Phùng Diệp bọn hắn tại hậu kỳ, cho dù có hai đầu thuyền làm việc, một ngày thu nhập cũng ngã xuống 4000 khối trong vòng. Bất quá, so với trong nhà bắt cá, y nguyên muốn dễ hơn rất nhiều, chính là người tương đối mệt mỏi. Một tháng kế tiếp xuống tới, tất cả mọi người rất là mỏi mệt, tâm cũng mệt mỏi, nhìn xem rất là tiểu tụy. Nhưng thu hoạch vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn nhưng lại làm cho bọn họ vui vẻ chịu đựng. Làm người thật sự là quá khó khăn, cả ngày vì bạc vụn mấy lượng mà bôn ba. Lại là một ngày mới, sáng sớm, Phùng Diệp liền cảm thán đi lên. Hôm nay đã là âm lịch ngày 15 tháng 3, khoảng cách mẹ tổ sinh nhật chỉ có một tuần lễ, là thời điểm cân nhắc chuyện đi về. Đi vào phòng điều khiển, Phùng Diệp đi ngược chiều thuyền A Sán nói, A Sán, lại làm mấy ngày liền trở về A. A, làm sao nhanh như vậy liền phải trở về rồi? Ta còn muốn đánh bắt đến kỳ nước lên kết thúc, nhiều kiếm chút tiền đâu. Ngươi có phải hay không kiếm tiền dễ ngay cả thời gian đều quên, không biết hôm nay là ngày gì? A Sán gãi đầu một cái, ta còn thực sự chính là quên đi, nhưng cái này có quan hệ gì sao? Phùng Diệp nhắc nhở, hôm nay là 15 tháng 3. Ngày 15 tháng 3 thì thế nào? Cũng không phải cái gì trọng yếu thời gian. A Sán mặt mũi tràn đầy mê hoặc, rất là không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi suy nghĩ lại một chút mẹ tổ nương nương sinh nhật là lúc nào? Phùng Diệp tiếp tục nhắc nhở. 3 tháng. A Sán rốt cục kịp phản ứng, vỗ đầu một cái, ngoa tạo, ta làm sao đem trọng yếu như vậy thời gian quên đi. Trở về, khẳng định phải trở về. Mẹ tổ sinh nhật đối với mẹ tổ nương nương tín đồ tới nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Hàng năm một ngày này, vô luận người ở phương nào, khoảng cách có bao xa, tín đồ nhóm đều sẽ quên đi tất cả, về đến cố hương tham gia tế tự hoạt động. Không có bất kỳ cái gì sự tình có so đây càng trọng yếu. Mà năm nay, lại đúng lúc gặp đá trắng đảo mẹ tổ miếu xây dựng thêm hoàn thành điển lễ cùng mẹ tổ sinh nhật cùng một chỗ xử lý, vậy sẽ là xưa nay chưa từng có long trọng. Bọn hắn thì càng không thể vắng mặt. Vậy chúng ta lại làm cái 2 ngày, 18 nghỉ ngơi một ngày, 19 sáng sớm trở về, không sai biệt lắm 2 thập nhất buổi sáng tốt. Tốt, cứ làm như thế. Chờ hôm nay làm việc kết thúc, ban đêm trở lại trường cổ đảo bán cá, chờ đợi Giang lão bản thời điểm, Phùng Diệp cùng những người khác cũng đã nói một chút. Nghe được mẹ tổ sinh nhật trước trở về, tất cả mọi người cao hứng hoan hô lên. Mặc dù không thể lưu tại bên này tiếp tục kiếm tiền, khá là đáng tiếc, nhưng mẹ tổ sinh nhật đối bọn hắn tới nói, hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Đúng vậy à, mẹ tổ nương nương sinh nhật là chúng ta ngư dân lễ lớn, phải trở về hào hào chúc mừng một phen. Ta cũng là nghĩ như vậy, làm sao cũng phải trở về ăn mừng một trận. Ừm, nghe nói năm nay đặc biệt long trọng, kia liền càng không thể bỏ qua. Khẳng định a. Mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý, hoan thiên hỉ địa nghị luận. Tất cả mọi người mệt mỏi một tháng, trở về trước nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn có thể lên trường cổ đảo dạo chơi, cũng có thể thuận tiện mua chút bên này đặc sản mang về. Tốt tốt tốt. Phùng Diệp tiếp tục nói ra, mọi người lại cố gắng làm 2 ngày, chờ kết thúc sau ta mời đoàn người hào hào ăn mấy trận. Trong khoảng thời gian này, một mực phiêu ở trên biển ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, đều vất vả. Mọi người càng cao hứng, đều cười lên hoa. Bọn hắn đều có chút hoài niệm vừa qua khỏi lúc đến kia 2 bữa phong phú bữa tối. Nhưng vẹn vẹn ăn 2 bữa ăn, đằng sau liền không có lại ăn. Cái này cũng không trách được Phùng Diệp, là chính bọn hắn chọn. Mỗi ngày cập bờ bán xong cá liền lập tức ra biển, hơn nữa còn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, làm sao có thời giờ lên bờ ăn cơm, đều là trên thuyền mình nấu. Cái gì vất vả hay không, kiếm tiền liền không có không khổ cực nói chuyện. Có tiền dãy, cực khổ nữa cũng đáng được, sợ là sợ vất vả còn dãy không đến tiền. A Diệp ngươi hảo phóng như vậy, trả cho chúng ta rút thành, chúng ta không cố gắng làm việc đều có lỗi với mình. Đúng đấy, chúng ta đợi tại cũng là tại cho mình kiếm tiền không phải. Chúng ta một tháng này, so hơn nửa năm dãy còn nhiều. Tất cả mọi người cao hứng không được, ngươi một câu ta một câu vui vẻ nói. Phùng Diệp cũng thật cao hứng. Bọn hắn dãy nhiều lắm, hắn dãy càng nhiều. Lần thứ nhất hướng trong nhà hợp thành trở về 23.500 khối, đằng sau thừa dịp ngày mưa, lại hợp thành 3 lần. Trong đó một lần là đơn tiếp gửi tiền không giới hạn 5 vạn khối, còn có 2 lần theo thứ tự là 3 vạn khối cùng 3 vạn 5 ngàn khối. Cái này cộng lại liền đã có 128.500 khối. Hiện trên tay hắn còn có 1 vạn 8 ngàn nhiều, lại tính cả hôm nay cùng tương lai 2 ngày dãy, có hy vọng đột phá 3 vạn. Nói cách khác cái này hơn 1 tháng qua, 2 đầu thuyền cùng một chỗ kiếm gần 16 vạn. Húc Nhật Hào dãy muốn bao nhiêu điểm, tại hơn 9 vạn một điểm, một cái khác chiếc thuyền hơn 6 vạn, kém một chút 7 vạn khối. Tiền công, cố định là 5 khối tiền một ngày, 8 người cộng lại tại 1.34 tả hữu. Cha hắn cùng Phùng Gia Lăng đều theo 2 tính. Bất quá hắn cha sẽ ít một chút, dù sao càng trễ quá đến, có 1.300 khối tả hữu. Phùng Gia Lăng muốn bao nhiêu một điểm, không sai biệt lắm là 1.600 khối. Những người khác thì là một Húc Nhật Hào bên trên Tiêu Quốc Văn bọn người là 800 khối tả hữu, một cái khác trên chiếc thuyền 3 người kém một chút 700 khối. Bất quá, Phùng Diệp kết thúc sau còn chuẩn bị cho bọn hắn đều bao một cái hồng bao. Dù sao đều kiếm nhiều như vậy, hào phóng một chút cũng không sao. Tiêu Quốc Văn bọn người sẽ ít một chút, bao 100 khối, cho các ca sán cứu cứu phụ tử cùng Đỗ Mẫn Huy huynh đệ các bao 200 khối. Chủ yếu là vì đền bù trích phần trăm ở giữa chênh lệch. Nói đến, tại một cái khác trên chiếc thuyền làm việc 3 người còn muốn cực khổ hơn một điểm. Ăn uống ngược lại là tiêu tiền không nhiều, phần lớn đều là đáy biển ớt, cũng liền một chút mì sợi phấn làm rau xanh loại hình. Dầu đi hơi gen tiền ngược lại là tốn không ít, đạt đến kinh người hơn 3.000 khối, bình quân mỗi ngày muốn 100 khối. Kỳ thật cái này cũng bình thường, hai đầu thuyền mỗi ngày chỉ có 4-5 tiếng là ngừng lại bất động. Thời gian khác không phải tại làm việc, chính là đang đuổi giữa đường, hao xăng lượng tự nhiên đại như thế tính toán, chỉ toàn thu nhập đại khái tại hơn 14 vạn. Mà hắn có trong đó 50 cũng chính là hơn 7 vạn khối. Nghĩ như vậy, hắn lập tức hài lòng ghê gớm. Bước lên phong hiểm chạy chuyến này thật sự là quá đáng giá. Trong nhà hải vực bắt cá, mệt gần chết một tháng qua, phân đến tay tiền đều không đến được 1 vạn khối. Chương 527, tại trường cổ đảo ngày cuối cùng chương 527, tại trường cổ đảo ngày cuối cùng tại hắn tính toán thời điểm, Giang lão bản tới thu cá. Hôm nay tiểu hoàng ngư giá tiền vẫn là trước sau như một kiên định, duy trì tại 3 lông 3 phân. Từ khi hạ về sau, liền không có chứng qua. Đoán chừng phải đặng kỳ nước lên quá khứ, tiểu hoàng ngư đại lượng giảm sản lượng về sau, mới có thể từng bước tăng trở lại. Hai đầu thuyền chung vào một chỗ bán 3.948 khối tiền, đã liên tục một tuần lễ không có đột phá 4.000 khối. Bổ sung dầu đi hơi đen, chờ Giang lão bản đem sọt trả lại về sau, bọn hắn lập tức liền lại xuất phát đi ngư trường. A San tại lái thuyền, những người khác nằm tại trong khoang thuyền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì xác định trở về ngày, có chút hưng phấn quá mức, Phùng Diệp như thế nào cũng ngủ không được. Ra hơn một tháng, hắn nhớ nhà, nghĩ lao bà, nghĩ nhi tử. Hắn thậm chí có loại hiện tại liền để A San quay đầu về nhà xúc động. Bên cạnh Tiêu Quốc Văn 3 người cũng tại trằn trọc, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng không có buồn ngủ. Đi ngủ liền sợ suy nghĩ nhiều, nghĩ càng nhiều, càng vượt không dễ dàng ngủ. Kết thúc cùng ngày bán xong cá, tiếp vào sổ sách về sau, Phùng Diệp trước tiên liền đem cố định tiền lương cho bọn hắn kết, mỗi người 150 khối. Trích phần trăm không có nhanh như vậy tính ra đến, trên đường trở về lại cho các ngươi. Trầm rãi tính, chúng ta không nóng nảy, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả. Phùng Diệp nói, lại đem sớm chuẩn bị hảo hồng bao đem ra, phân biệt đưa tới, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Còn có hồng bao A Diệp, ngươi thật sự là quá chú đáo. Tiêu Quốc Văn bọn hắn mở ra xem, bên trong là một chương 50 nguyên mặt đáng giá tiền mặt, vui bọn hắn kém chút tìm không ra bắp. Chậc chậc, đều cao hứng như vậy, ta nếu là cho ngươi thêm một cái hồng bao, các ngươi chẳng phải là muốn vui tới ngốc. A San từ trong túi xuất ra trước đó chuẩn bị hồng bao, trên tay vỗ vỗ. A, còn có, từng cái là thật choáng váng. Diệp ca cho, ta sao có thể không cho đâu. Đây là chúng ta tư nhân cho các ngươi, cảm tạ các ngươi một tháng này đến nay vất vả nỗ lực. A San nói, đem từng cái hồng bao phân biệt giao cho trên tay bọn họ. Sau đó, Phùng Gia Thanh đại biểu Phùng Huyên lại cho bọn hắn cắt phát một cái hồng bao. Nói là tư nhân, kỳ thật vẫn là tổng nợ bên trong gia, chỉ bất quá cho mượn tư nhân danh nghĩa thôi. Chủ ý này vẫn là A Sán nghĩ ra được. Mỗi cái hồng bao kim ngạch đều là 50 khối tiền, công bằng. Phùng Diệp trải qua thận trọng cân nhắc, vẫn là không có dùng hồng bao phương thức đem trích phần trăm trên lệch bổ vào. Quyết định cứ tính như thế. Dù sao trước đó cũng đã nói là một trích phần trăm, chắc hẳn chính bọn hắn cũng tâm lý nắm chắc, hẳn là cũng sẽ không có người bất mãn. Các ngươi đều vất vả, một tháng qua, không có các ngươi vất vả cần cù lao động, chúng ta không có khả năng có tốt như vậy thu hoạch. A Diệp, ngươi quá khách khí, chúng ta cũng là vì chính mình. Đúng vậy a, đi theo ngươi ra, chúng ta dạy đến sò trước kia nhiều hơn. Các ngươi sang năm nếu là có tới, nhất định phải tiếp tục gọi chúng ta a. Phùng Diệp cười nói ra, đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý, sang năm có tới, nhất định sẽ gọi các ngươi. Đối với bọn hắn cái này hơn một tháng biểu hiện, hắn hài lòng ghê gớm. Hắn tiếp tục nói ra, thời gian quá muộn, thuê phòng không có lời, buổi tối hôm nay mọi người ngay tại trên thuyền chấp nhận xem ngủ tiếp một đêm. Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đảo tìm nhà tắm thông khoái tắm rửa, sau đó mua chút bản địa đặc sản mang về. Đến tối tất cả mọi người ở nhà khách, ta mở mấy cái gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần chúng ta lại về nhà. Mọi người nghe xong cái này an bài, đều là luôn miệng khen hay. Trong khoảng thời gian này bọn hắn thật đúng là không có ra dáng tắm rửa qua. Trên thuyền điều kiện có hạn, nước ngọt không có khả năng lãng phí ở tắm rửa một chuyện bên trên. Nhưng tắm vẫn là đến tẩy, bằng không thời gian lâu như vậy, không được một thân hôi thối a. Cho nên, mọi người đổi cái phương thức tắm rửa, trước tẩy hết nhảy vào trong biển, dùng nước biển tẩy một lần. Sau đó trở lại trên thuyền dùng nước ngọt ướt nhẹp khăn mặt, lau sạch sẽ trên người nước biển coi như xong việc. Về phần giặt quần áo, cũng kém không nhiều là như thế này. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng tất cả mọi người không có lời oán giận. Đi ra ngoài là vì kiếm tiền, không phải là vì hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, mọi người mang lên quần áo liền cùng một chỗ hạ thuyền, hướng người qua đường thăm dò được nhà tắm vị trí, liền cao hứng bừng bừng tiến về. Trong phòng tắm nóng hôi hổi, nhiệt độ nước vừa đúng. Mọi người ngâm mình ở trong nước nóng, mọi mệnh phảng phất đều bị ngâm đi. Đây là cái này hơn một tháng đến nay, lần thứ nhất tẩy bên trên tắm nước nóng. Nam nhân tắm rửa tốc độ đều rất nhanh, tăng thêm gội đầu cùng một chỗ, 5 phút bên trong đều có thể xong việc. Nhưng hôm nay tất cả mọi người không nóng nảy, chậm rãi ngâm, xoa xoa trên người dơ bẩn. Thẳng đến ngâm sắp đến 1 giờ, mới cùng một chỗ hướng nhà tắm ngoài đi. Ngâm xong tắm về sau, mỗi người đều cảm giác rực rỡ hẳn lên, tinh thần phấn chấn. Thoải mái, cảm giác tắm rửa về sau, cả người đều dễ dàng không ít. Sắp thực thống khoái, thoải mái ta đều không muốn đi, nghĩ một mực ngâm xuống dưới. Không muốn đi cũng đừng đi thôi, có thể tiếp tục trở về ngâm. Vậy vẫn là được rồi. Đi đi đi, dạo phố đi, tới đây lâu như vậy, còn không có tốt tốt đi dạo qua. Đúng, dạo phố đi. Mọi người bước chân nhẹ nhàng đi ra nhà tắm, tụ hợp vào trong đám người. Phùng Diệp đi theo mọi người cùng nhau, trên đường đi dạo, đông nhìn một cái, tây nhìn xem. Trên đường phố người thật nhiều, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Bán đồ phần lớn là người địa phương, kể sức xẻo tiếng phổ thông. Mà giống như bọn hắn dạo phố thì là giảng các loại thoại đều có, còn nghe được không ít người giảng Mân Nam thoại. Vừa tắm rửa xong, Phùng Diệp cũng không muốn tại trong đám người chen tới chen lui. Hắn lại không giống nữ nhân như thế yêu dạo phố, bất quá là tùy tiện dạo chơi, mua chút bên này đặc sản liền tốt. Đời trước đến bên này bắt cá thời điểm, cũng sẽ mang một điểm trở về, bởi vậy hắn có rất rõ ràng mục tiêu. Đầu tiên một cái chính là Phật trà. Đây là trong biển châu truyền thống đặc sản một trong, sinh trưởng tại biển trời Phật quốc đỉnh cao nhất, Phật đỉnh núi mà gọi tên. Không chỉ có hàng son, giảm áp công hiệu, còn có tiêu thực, để thần tỉnh não, tiện vị tiêu tích cùng nhuận ruột thông liền chờ nhiều loại công hiệu. Nhưng là, tại cái này trong biển rộng đảo trên trấn có thể hay không mua được Phật trà, liền phải hào hào tìm xem. Phùng Diệp dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, ánh mắt tại mỗi cái quầy hàng bên trên đảo qua. Bán la trà ngược lại là có một ít, nhưng là xem xét ngoại hình cũng không phải là Phật trà. Chất lượng tốt phổ đà Phật trà ngoại hình giống như xoắn ốc không phải xoắn ốc, giống như mi không phải mi màu sắc xanh biết quá hảo, hương khí phân phương. Lại bởi vì giống như tròn không phải tròn ngoại hình cũng hơi giống nồng nọc, cho nên cũng xưng đôi Phật trà. Phật trà còn không có tìm tới, ngược lại là tại một nhà bánh ngọt trong tiệm thấy được hắn cái thứ hai mục tiêu, quan âm bánh. Đây là lấy rau biển, hạt vừng, đậu phộng, bánh đậu đẳng làm chủ yếu nguyên liệu, trải qua phối liệu, trộn lẫn liệu, xoa ra, mở nhân bánh, bao bánh, ép bản, nướng đẳng mấy đạo khâu tinh chế mà thành một loại bánh ngọt. Thành phẩm sắc trạch kim hoàng, có ngoài xốp giòn bên trong đu, tự nhiên mùi thơm nồng đậm, không dính răng các loại đặc điểm. Đi vào trong tiệm, Phùng Diệp mua hai đại túi, cái khác bánh ngọt, giống mặn đào xốp giòn, điều tử bánh ngọt, nhỏ bánh xốp đẳng cũng mua không ít. Dù sao bánh ngọt loại đồ vật có thể thả thời gian tương đối dài, không sợ trong lúc nhất thời ăn không hết sẽ hư mất. Tất cả mọi người là đi cùng một chỗ, gặp Phùng Diệp mua nhiều như vậy, đều có chút kinh ngạc. A Diệp, ngươi làm sao mua nhiều như vậy? thật xa ra một chuyến, đương nhiên phải nhiều mua một điểm. Những này bánh ngọt ăn thật ngon, tại chúng ta bên kia nhưng mua không được. Bỏ qua hôm nay, coi như phải đợi sang năm. Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy a. Không nhiều không nhiều, bánh ngọt loại đồ vật lại không dễ hư hỏng, nhiều mua một điểm không sao. Vậy ta cũng mua một điểm đi, mang về cho vợ con ăn. Phùng Diệp tiếu đạo, cái này chẳng phải đối sao? Đừng một bộ thần dữ của dáng vẻ, tiền kiếm chính là dùng để tiêu xài. Ha ha, A Diệp nói rất đúng, ta cũng mua một chút. Ta cũng mua chút. Những người khác nhau nhau hưởng ứng, riêng phần mình chọn lựa một chút thích bánh ngọt, hoặc nhiều hoặc ít đều mua một chút. Như thế đem chủ tiệm cho vui không được, kém chút chuyện cười ra heo tiếng tê. Đằng tất cả mọi người lấy lòng, Phùng Diệp quay người đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, hạ theo sát tại hắn phía sau Tiêu Quốc Văn đụng đầu vào trên lưng hắn. Tiêu Quốc Văn sờ lên có chút đụng mỏi như cái mũi, ngươi làm gì, A Diệp? A, có chút việc muốn hỏi một chút lão bản. Phùng Diệp nói, quay người trong chiều đầu lão bản hỏi, lão bản, ngươi biết nơi nào bán Phật trà sao? Phật trà A, ngươi lần này thật đúng là hỏi đúng người, bằng không chắc là phải bị lừa gạt. Lão bản cười hồi đáp, ở trên đảo bán Phật trà có 5-6 cửa tiệm, bày quầy bán hàng thì càng nhiều, nhưng đại đa số đều là treo đầu dê bán thịt chó. Thật ta chỉ biết là hai nhà, một nhà trong đó đi ra ngoài xoay trái, dựa dẫm vào ta đếm lên thứ 5 cửa tiệm, còn có một nhà tại con đường này cuối phố. Được rồi, cảm ơn lão bản.